Bạch Đoàn Tử chậm thật lâu mới hoàn toàn tiêu hóa nhà mình chủ nhân trong lời nói ý nghĩa. Nói đến cùng, không phải chuyện này không thể làm, mà là ngươi sợ vó ngựa một lần đi đem Cố Tuyết Vi dẫm tàn phế nàng đổ thừa ngươi đi. Trong khi nói chuyện, xe ngựa chạy tới địa điểm chỉ định. Sớm có công công đến mệnh lệnh tại chỗ chờ lấy, gặp nàng xuống xe ngựa liền dùng hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm nói, cửu hoàng tử đúng không? Quốc vương đã thông báo, ngươi theo lão nô đến. Lạc Hoa Ca khẽ bước cằm, đi theo người kia đi lên phía trước. Minh Phong Minh Vũ đem trên xe đồ vật cầm, cũng đi theo phía sau nàng. Vòng qua tường trắng ngói đỏ rộng lớn điện đường, là bốn lượn tại đỉnh đài lâu các ở giữa màu nâu xanh đường lát đá. Cuối cùng, đứng ở một chỗ đóng chặt gỗ lim trước cổng chính. Cửu hoàng tử, đây cũng là ngươi chỗ ở, nếu không có chuyện khác, lão nô cáo lui trước, nếu còn có gì cần, để cho người ta đến kính sự phòng tìm đến lão nô chính là. Dứt lời, cũng không đợi nàng đáp lại, liền quay người đi thôi. Lạc Hoa Ca ngước mắt, ánh mắt rơi vào phía trên đại môn một khối hắc sắc biển gỗ bên trên. Trên viết rồng bay phượng múa ba chữ, Cửu Vân Các. Ngược lại là một tên rất hay. Minh Phong đã chủ động tiến lên đem cửa đẩy ra, vào mắt chính là gỗ lim vòng trở về hành lang. Viện tử có bàn đá, có ao nước nhỏ, hòn non bộ, hoa cỏ cây cối một cái không thiếu. Đáng tiếc, không phải khô chính là trọc. Cũng may buồng trong quét dọn qua, lộ ra sạch sẽ gọn gàng. Bài trí đơn giản, nhưng cũng là cổ điển lịch sự tao nhã. Chương 100, bản hoàng tử 6 tuổi liền rời quốc, không hiểu trong cung quý củ. Rời cung nhiều năm, trở lại chưa nhìn thấy giả Lư quốc vương một mặt, còn bị an bài đến một chỗ như vậy, Lạc Hoa Ca nhưng lại không có cảm giác gì. Dưới cái nhìn của nàng, cung bên trong địa phương lại phá, so với giả nam trong thành cái kia một chỗ, cũng coi như nửa cái thiên đường. Huống chi, nàng cần chỉ là một cái chỗ ở. Sau khi ăn xong, Minh Phong Minh Vũ đi đem trong viện khô cạn thực vật diệt trừ, Lạc Hoa Ca liền bản thân đóng cửa, mình ở trong phòng tu luyện. Từ giả nam thành đến quốc đô, trên đường đi thôi gần một tháng thời gian. Bởi vì biết rõ tạm thời không có cách nào tiếp tục tấn thăng, lại cùng Nguyệt Bạch Y đồng hành, cho nên nàng đoạn đường này cơ hồ đều không có từng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này an định lại, hàng đầu chú ý dĩ nhiên chính là chuyện này. Đem trên người mình nguyên lực kiểm tra một lần, lại tiến vào dị nguyên không gian một chuyến xem xét đã thắp sáng dị nguyên trụ trời, Lạc Hoa Ca lúc này mới yên tĩnh. Nghĩ nghĩ, nàng xem hướng ngoài cửa kêu một tiếng, Minh Vũ. Nghe được Lạc Hoa Ca thanh âm lúc, Minh Vũ vừa đem sân nhỏ quét sạch sẽ, mang mang chạy tới, điện hạ. Lạc Hoa Ca nói, ngươi rảnh rỗi đi ra tìm hiểu một lần, lãnh cung tại đâu, cẩn thận một chút. Minh Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu đáp ứng, tốt, ta đây liền đi. Vừa nói, quay người chạy như một làn khói. Tấm lưng kia nhìn xem, mơ hồ mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Dù sao cũng là nguyên chủ vị kia mẹ cứu hạ nhân, cho dù rời đi nhiều năm, tình cảm cũng sẽ không so đối với nàng cái này sớm chiều ở trung chủ tử thiếu. Minh Vũ chuyến này, đi ước chừng một canh giờ mới hồi. Đem chính mình nghe được vị trí cẩn thận nói cho Lạc Hoa Ca, Minh Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ là muốn đi nhìn nương nương sao? Lạc Hoa Ca gật đầu, ân. Chiếm người ta thân thể, tóm lại là muốn được một chút nữ nên vì đó sự tình. Cái kia, có cần hay không xin phép một chút quốc vương? Lạc Hoa Ca lắc đầu, không cần, buổi tối chính ta đi một chuyến chính là. Minh Vũ không nghĩ tới Lạc Hoa Ca cự tuyệt đến thẳng thắn như vậy. Lại nghe nói nàng muốn một người đi, không khỏi lo lắng. Lãnh cung loại địa phương kia, từ trước đến nay cũng là không cho người tùy ý ra vào, nếu là bị phát hiện. Lạc Hoa Ca mặt mày khẽ nâng, lời nói nhạt nhẽo, bản hoàng tử 6 tuổi liền rời quốc, không hiểu trong cung quý củ. Gia Lư quốc vương đã thái độ khác thường đưa nàng triệu trở về, chính là sự tình ra có nguyên nhân, nàng không thấy hắn quý củ này lại như thế nào. Còn nữa, còn chưa nhất định có người có thể phát hiện nàng. Đêm đó, Lạc Hoa Ca một thân một mình biến mất ở đậm đặc trong bóng đêm. Minh Phong Minh Vũ không được đến cho phép, không dám cùng lên, chỉ có thể ở trong Cửu Vân Các chờ lấy. Lần theo Minh Vũ ban ngày nói tới vị trí, Lạc Hoa Ca vòng qua rất nhiều công trình kiến trúc, không bao lâu liền sờ đến một chỗ rách nát tiểu viện. Thật dài hành lang gấp khúc bên trong không có hành lang đèn, trong bóng tối chỉ còn lại một chỗ sáng ngời. Lạc Hoa Ca vừa mới đến gần chỗ kia điểm đèn phòng, liền nghe được một đường giọng nữ ôm theo ý cười truyền ra. Tỷ tỷ, Cửu hoàng tử hôm nay hồi cùng, ngươi cũng đã biết. Cái gì? Hơi có vẻ kinh ngạc giọng nữ, nghe ra được có chút suy yếu. Ngươi không nghe lầm, cũng không biết mẹ con các ngươi, còn có thể hay không gặp mặt một lần. Rất nhỏ tiếng vang, giống như là bên trong người kia đứng dậy. Các ngươi có cái gì đều hướng ta đến, chớ làm tổn thương tiểu cửu. Suy ngươi kia khinh thường mà nở nụ cười, hướng ngươi tới. Ngươi cho rằng ngươi chính là năm đó uy phong bát diện hoàng hậu nương nương sao. Hiện tại hậu cung đứng đầu là Lâm tỷ tỷ. Còn có ngươi cái kia không nên thân nhi tử, cũng liền ngươi mới đem một cái phế vật làm bà bối, tỷ tỷ ngươi là nghèo túng nhiều năm thấy không rõ tình thế, ta đều thay ngươi cảm thấy đáng thương. Chương 101, ngươi lại chế giễu ta không thể sinh con. Vân Lam Tông hơi có vẻ gấp rút thở hai cái, đè xuống trong lòng phẫn nộ nói, tiểu cửu đối với các ngươi bất luận kẻ nào đều không tạo được uy hiếp, hắn thật vất vả trở về, các ngươi không thể để hắn qua mấy ngày sống yên ổn thời gian sao? À, chính ngươi sinh nhi tử có bao nhiêu vô dụng không được sủng ái, ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Hắn vô năng để cho giả Lư Quốc Đô gặp hoa theo, lần này là quốc vương đem hắn triệu hồi, mục tiêu là vì để cho hắn tham gia không lâu sau đó nguyên lực khảo thí, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử đến trên lôi đài, còn cần có ai để cho hắn không yên ổn. Chén trà rơi xuống đất tiếng vỡ vụn vang. Thấy thế, nữ nhân cười nói, xem đi, tỷ tỷ mình cũng là biết rõ kết quả, tốt rồi, ta phải đi, ngươi nơi này, ở lâu đều xối quậy. Vừa nói, nàng đưa tay hư vịn sau đầu búi tóc, liền quay người muốn đi. Sau lưng suy yếu Vân Lam Tông giống đột nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, cũng vội vàng bận bịu đứng lên theo, đưa tay kéo lấy đối phương vào áo, Dung quý nhân, ngươi có thể hay không? Nàng một câu lời còn chưa nói hết, đi theo cái kia Dung quý nhân sau lưng cung tỷ liền bước nhanh đi lên phía trước đem người giật ra. Làm gì, thả ra gia chủ ta. Lực đạo to lớn, trực tiếp đem người kéo rơi xuống đất. Dung quý nhân quay đầu, một mặt chán ghét giật giật mình bị kéo qua vào áo, một tấm xinh đẹp mặt tại mờ nhạt dưới ánh đèn hơi có vẻ cay nghiệt. Tỷ tỷ là muốn cho ta tại quốc vương trước mặt vì ngươi cái kia vô dụng nhi tử cầu tình. Chuyện này ta giúp đỡ không được. Ta xem, ngươi coi như không có sinh qua đứa con trai này tốt rồi, nửa đời sau thanh đăng cổ Phật, cũng tiết kiệm tâm được nhiều. Nghe vậy, Vân Lam Tông giống như là rốt cục không thể chịu đựng được, bản thân chống lên yếu đuối thân thể đứng lên trách mắng. Dung quý nhân, mời ngươi nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Dung quý nhân kiều nở nụ cười nói, chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi là nghe không được bên ngoài người đều là như thế nào hình dung Lạc Hoa Ca, trong dân chúng mỗi 10 người, liền có thể lấy ra 9 cái nói qua hắn chết sớm sự tình. Dung quý nhân tự cú cú, tất cả đều tại hướng Vân Lam Tông trên ngực đâm. Lúc đó nàng cũng tỉnh táo lại, không còn gửi hy vọng ở trên người đối phương, cực lực duy trì lấy bản thân cuối cùng hàm dưỡng. Dung nhàn, ngươi là không có sinh qua hài tử, mới không hiểu một cái là mẹ tâm tình. Mặc dù tiểu cửu ở trong mắt các ngươi lại không tốt, cũng là trong lòng ta bảo. Thế gian này lại như thế nào hy hữu chân bảo đều không thể so sánh với hắn. Một câu nói kia, giống như một cái bén nhọn đâm, mạnh mẽ đâm vào Dung quý nhân trong tâm khảm. Ngươi lại chế giễu ta không thể sinh con. Nàng khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một ánh mắt ra hiệu, cung tỷ tiến lên níu lại Vân Lam Tông. Dung quý nhân tiến lên, đưa tay kèm ở Vân Lam Tông hằng dưới, âm lãnh cười nói, Vân Lam Tông, không sợ nói cho ngươi, nếu như giống như ngươi sinh ra như vậy cái sao chổi nhi tử đến. Cái kia còn không bằng không sinh đâu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, phàm là hắn có thể có chút tiền đồ, ngươi Vân gia năm đó có thể bị chém đầu cả nhà sao. Ngươi thì đâu đến nỗi luân lạc tới tình cảnh như vậy. Dứt lời, nhìn xem Vân Lam Tông hôi bại khuôn mặt, nàng thỏa mãn thu hồi tay mình, run lên vào áo, chào hỏi sau lưng cùng tỷ đi thôi. Ngoài cửa, Lạc Hoa Ca ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cái kia cung tỷ đốt đèn lồng ở phía trước dẫn đường, chủ tớ hai người đi ra cái này rách nát tiểu viện tử. Đợi các nàng đi ra đại môn, nàng mới một cước phóng ra, đứng ở ngoài cửa một góc, nhìn về phía trong phòng cái kia chính ngồi dưới đất tạm đạm rơi lệ nữ nhân, ngực đột nhiên như bị đâm một cái. Chính nàng mẹ mất sớm, bản thân tự lập tự cường tính cách cùng nàng từ bé chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ có chút ít quan hệ, vừa rồi Vân Lam Tông cái kia mỗi chữ mỗi câu, muốn nói để cho nàng không có chút nào xúc động, là không thể nào. Chương 102, nếu có may mắn đầu thai là người, nhớ kỹ quản tốt bản thân miệng. Một cái đã từng cao cao tại thượng quốc mẫu, vì mình hài tử, ăn nói khép nép mà đi cầu một cái đối với nàng nói lời ác độc nữ nhân. Biết rõ bản thân hài tử vô dụng, nhưng vẫn là không cho phép người khác chửi bới nửa câu. Nàng tình yêu, là nồng đến có thể tràn ra tới. Đây không phải nàng mẹ ruột, lại là nguyên chủ mẹ ruột. Lời nói mới vừa rồi kia, cũng đồng đẳng với là vì nàng nói. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa Ca thu hồi muốn vào cửa chân, quay người, lần theo vừa rồi rời đi chủ tớ hai người đi. Cái này Vân Lam Tông thực sự là đáng thương cực, nhà mẹ đẻ không thấy, hậu vị không thấy, hiện tại liền nhi tử đều nhanh không thấy, cũng không biết còn có thể chống nổi bao nhiêu thời gian. Dung quý nhân đi trên đường, tinh tế vòng eo bốn éo, quả thực là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đi ở phía trước cầm đèn cung tỳ nghe vậy cười nói, nàng sẽ như thế nào là nàng sự tình, dù sao quý nhân ngày sau nhất định là vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Dung quý nhân cười duyên một tiếng nói, ngươi nha đầu này nói ngọn, ta thích. Chủ tớ một đường treo gẻo hướng chính mình sở tại cung điện đi đến, không có chút nào ý thức được nguy cơ đến. Sau lưng, một bóng người giống như quỷ mị, một đường tránh đi trong cung thị vệ ánh mắt, đưa các nàng đối thoại toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Cặp kia màu mực trong con ngươi bắn ra, là manh liệt sát ý. Bạch Đoàn Tử tại không gian bên trong dọa đến không dám động, thanh âm rung động mà mở miệng dò hỏi, chủ nhân, ngươi dự định xử trí như thế nào các nàng a? Một đường cực nhẹ cười lạnh tán trong gió. Vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Tới địa phủ đi hưởng dụng như thế nào? Bóng đêm dần dần dày, tiếng động lớn rầm rĩ quy về tĩnh mịch. Cái kia cung tỷ đến bên trong điện hầu hạ chủ tử cởi áo rửa mặt nằm ngủ về sau, liền bản thân lui ra, trở tay đóng cửa lại, quay người trở lại chỗ mình ở, chuẩn bị đi ngủ. Chưa từng nghĩ, ngay tại nàng muốn thổi đèn nháy mắt, ánh đèn chiếu rọi tường bên trên đột nhiên thoảng qua một bóng người. Ai? Nàng kinh hoàng cầm lấy trên bàn đèn, đưa mắt quét qua, đã thấy trong phòng trừ mình ra, không còn ai khác. Treo lên tâm trở xuống bụng bên trong, nàng thở dài một hơi, trở lại đưa trong tay đèn buông xuống. Vừa nhấc mắt, đã thấy tường chiếu lên lấy hai đạo nhân ảnh. Lần này không phải chợt lóe lên, mà là thật sự rõ ràng hai đạo, một đường là chính nàng, một đạo khác là. Nàng hai con ngươi chừng một cái, vô ý thức quay người trở lại. Đập vào mắt đi tới, là một tấm ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt tinh xảo khuôn mặt. Nụ cười kia, chưa đạt đáy mắt, bị nhìn chăm chú thời điểm, cảm giác bóng ma tử vong liền gắn vào trên đầu mình. Nàng muốn thét lên, tiết hầu nhưng ở lập tức bị bóp chặt. Lạc Hoa Ca thon dài trắng nõn năm ngón tay, lạnh buốt thấu xương. Nàng dưới chân hướng phía trước phóng ra một bước, thân hình lại bỗng nhiên lướt đi tốt một khoảng cách, thoáng qua liền đem người trọng trọng chống đỡ đến kiên cố trên vách tường. Cung tỷ bị đụng ngũ tạng lục phủ đều rất giống lập tức lệch vị trí, sắc mặt trắng bệch. Nàng hai chân cách mặt đất, bắt đầu liều mạng đạp, hai tay cũng dùng sức đi tách ra giam ở bản thân trên cổ cái tay kia, như muốn đẩy ra, vì để bản thân tồn tại một chút sinh cơ. Hiểu trước mắt bởi vì đau đớn cùng ngạt thở cảm giác bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, trong ngông lung nàng nhìn thấy cái kia tinh xảo thiếu niên môi mỏng khẽ nhúc nhích, lương bạc lời nói chui vào trong thai. Nếu có may mắn đầu thai là người, nhớ kỹ quản tốt bản thân miệng, còn có tay. Dứt lời, Lạc Hoa Ca năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng vặn gãy trong tay yếu ớt cái cổ. Từ đầu đến cuối, trên mặt nàng cái kia hiện lộ rõ ràng lạnh buốt cùng vô tình rõ ràng cười yếu ớt ý liền từ chưa chút bỏ qua. Cười giết người, vừa cười bưng lên trên bàn ngọn đèn, tùy ý ném tới trong tầm mắt đệm giường bên trên. Ngọn lửa theo mảnh lều, rất nhanh lan tràn ra. Chương 103, ta là tới đưa ngươi đi hưởng phúc người. Đóng chặt điện cửa bị đẩy ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Vừa mới nằm ngủ Dung Quý Nhân chỉ coi là mình thiếp thân thị nữ, liền con mắt đều không có mở ra lên đường. Thúy Liên à, đều đã trễ thế như vậy, có việc ngày mai lại đến báo. Nói ra lời nói không có đạt được đáp lại, nàng lại mở miệng hỏi một câu. Lần này, tiếng bước chân đi tới nàng trước giường đứng lại. Dung Quý Nhân lặng im chốc lát, giống như là rốt cục cảm giác được không thích hợp, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, nàng liền thấy rủ xuống màn bên ngoài, xử lấy một bóng người. Chỉ một thoáng, nàng buồn ngủ đều bị dọa không thấy, cả người kinh hãi ngồi lên, níu chặt che ở trên người mền gấm, hỏi, ngươi là ai? Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi gấp, lạnh lạnh lời nói chui vào trong tai, nói, ta là ai? Dung Quý Nhân trong lòng không điểm cân nhắc sao? Cái sau thấy đối phương không có lập tức đối với mình làm ra cái gì bất lợi sự tình, một khỏa treo lên tâm dần dần để xuống. Hồi phục lại về sau, nàng do xét tính mà mở miệng hỏi, là Quý Phi nương nương người. Lúc này, trừ bỏ Lâm Quý Phi người, tựa hồ không có người sẽ tới nàng chỗ này đến rồi. Lạc Hoa Ca khẽ cười một tiếng, không có chính diện đáp lại. Dung Quý Nhân lại cho rằng, nàng đây là chấp nhận. Thế là nguyên bản khẩn trương suy nghĩ hòa hoãn không ít, bắt đầu suy đoán nàng ý đồ đến. Tỷ tỷ thế nhưng là có gì mới phân phó sao? Lúc trước nói tới sự tình, ta tối hôm nay đã chuyển đạt cho Vân Lam Tông, chính như tỷ tỷ nói, nàng lúc ấy biểu lộ, dùng lòng như cho ngội để hình dung đều không đủ. A, ta xem nàng đời này là đừng nghĩ gặp lại nàng đứa con đó kia, dù sao nhiều năm như vậy, nàng đều không thể đi ra lãnh cung đi, tên phế vật kia mặc dù hồi cung, cũng là không bị cho phép đi gặp nàng, lần sau nàng được nghe lại liên quan tới nàng đứa con trai kia tin tức, chỉ sợ chính là trên lôi đài tin chết. Dung Quý Nhân tháo xuống phòng bị, nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ, chỉ một lòng muốn tranh công. Vì nịnh nọt trong mắt mình chỗ dựa, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, cho dù Vân Lam Tông đến lúc đó có thể sống qua mất con thống khổ, cũng nhịn không qua trong cơ thể nàng dược độc phát tác, khoảng chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lạc Hoa Ca đồng mâu đang nghe dược độc hai chữ lúc hơi co lại, trong đầu hiện lên nữ nhân kia yếu đuối gầy gò thân hình. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là nghèo túng bố trí, không nghĩ tới lại còn có tầng này nguyên nhân ở bên trong. Kỳ thật sớm nên nghĩ đến. Trong thâm cung có thể so với triều đình, ngươi lửa ta gạt sóng ngầm mãnh liệt, huống chi còn là từng đứng ở chỗ cao nhất người. Một khi rơi xuống, người người trà đạp. Bên hai, Dung Quý Nhân còn tại phối hợp nói xong. Lạc Hoa Ca cười nhẹ đáp lại, rất tốt. Bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng cầu ngày sau tỷ tỷ nếu là toại nguyện leo lên hậu vị, chớ quên thần thiếp một phần công lao chính là. Tự nhiên là sẽ không quên người xem như. Vậy liền thay ta tạ ơn tỷ. Dung quý nhân một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bốn phía khí áp rõ ràng giảm xuống, khiếp người đến hoảng. Đúng vào lúc này, ngoài chướng người đưa tay, đem cách trở tại trong hai người ở giữa tầng bình phong kia để lộ. Khuất bóng mà đứng người, một bộ hồng y y, mảnh mai bên hông dây lụa khấu chặt, có được tuyệt sắc khuôn mặt, bên môi cạn cung hỉ nộ khó phân biệt, hẹp dài mắt phượng trao lên ở giữa, thu lại cuối cùng một tia nhiệt độ. Ngắn ngủi kinh diễm qua đi, chạm đến hắn đáy mắt sắc ý, Dung quý nhân vô ý thức lui về sau. Ngươi không phải quý phi nương nương người, ngươi là ai? Ta là. Đến tiễn ngươi đi hưởng phúc người. Tiếng kêu kinh hoàng chưa ra khỏi miệng liền bị đột nhiên bóp chặt. Chương 104, ta là mẹ ta bà bối. Lạc Hoa Ca nửa túi người, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoàn đao, trôi đao cầm ngược, lưỡi đao sắc bén liền chống đỡ ở tại trắng non trên cổ. Ngươi. Dung quý nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, trong cổ chập trùng để cho nàng ra thịt mặt ngoài chạm đến lưỡi đao, lập tức bị vạch ra một đường tơ máu đến. Dọa đến nàng không còn dám động. Nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc mặt, nàng cảm giác mình toàn bộ cái hốt đều từng đợt run lên, mồ hôi lạnh thấm đi ra. Ngươi rốt cuộc là ai, ta với ngươi không oán không cửu. Lời còn chưa dứt, Lạc Hoa Ca một cước giẫm lên bên giường, đoạn đao trong tay cũng đi theo đống động, Dung quý nhân sợ hãi nhắm một con mắt lại, chưa nói dứt lời im bặt mà dừng. Không oán không cửu, không phải mới vừa nói thật nhiều. Lạc Hoa Ca híp nửa mắt, trong ngôn ngữ hời hợt, lại làm cho người không rét mà run. Ta nói là Dung quý nhân lại nói một nửa, đột nhiên kẹp lại. Lại mở mắt, đáy mắt mang theo sợ hãi, nhìn thẳng trước mặt mặt mày sơ lanh thiếu niên, ngươi là Vân Lam tông người. Đúng vậy a. Lạc Hoa Ca lên tiếng, sau đó ở đối phương trừng lớn đồng màu bên trong lại chậm rãi bổ sung một câu, ta là mẹ ta bà bối. Chỉ một thoáng, Dung quý nhân đồng màu một trận kịch liệt co vào, siết chặt đệm chăn tay run rẩy nâng lên, chỉ về phía nàng sau nửa ngày không nói nên lời. Bạch đoàn tử, chủ nhân ngươi nghịch ngợm. Nó vốn đang hồ nghi nhà mình chủ nhân làm sao không vừa vào cửa liền đem người làm thịt, giống diệt cái kia tiểu cung tỷ một dạng dứt khoát. Kết quả, thế mà cho moi ra một đống lời. Hiện tại cái này Dung quý nhân, chỉ sợ đã bị tử vong sợ hãi cho chi phối a. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Dung quý nhân lúc này sớm quên cái gì phế vật cửu hoàng tử. Nàng chỉ biết là người trước mắt này có thể vô thanh vô tức gần vào bản thân tẩm cung đến, giết nàng thì càng là không nói ở đây. Ý thức được điểm này. Nàng thái dương mồ hôi lạnh quần quận mà rơi, rất nhanh dính ướt thái dương. Chưa đợi nàng lại mở miệng xác nhận thân phận đối phương, Lạc Hoa Ca câu nói tiếp theo, dĩ nhiên xác nhận nàng suy nghĩ trong lòng. Nói một chút, những năm này đều cho ta mẹ chuốc thuốc độc gì, ân. Ngươi Dung quý nhân lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đã có lực lượng, Lạc Hoa Ca, ngươi không thể giết ta. A. Lạc Hoa Ca đuôi lông mày trao lên, còn có chấm không thể giết người. Dung quý nhân lấy lại bình tĩnh nói. Nếu như ngươi giết ta, mẹ ngươi cũng không sống nổi. Lạc Hoa Ca, ba. Chấm cho ngươi dũng khí bành trướng. Dung quý nhân không biết Lạc Hoa Ca suy nghĩ trong lòng, gặp nàng chần chờ còn cho là mình lời nói làm ra uy hiếp tác dụng, thế là càng thêm nạnh khí. Lạc Hoa Ca, ngươi tốt nhất hiện tại mau từ ta đây rời đi, nếu không để người ta biết ngươi hành động, ngươi cái kia mẹ cũng khó trốn chịu tội. Dung quý nhân nghĩ rất tốt. Nhiều nhất bất quá là một hơn 10 tuổi hải tử, làm việc xúc động, chỉ cần hù dọa một chút. Nói không chừng. Nào biết, Lạc Hoa Ca lại cười. Ý ngươi là, bản hoàng tử muốn giữ lại ngươi mệnh, để cho ngươi đi nói với người khác ta muốn làm thịt ngươi. Thuận tiện đem ta mẹ cùng nhau trị tội. Dung quý nhân. Trong lúc nhất thời lại bị nghẹn đến nói không ra lời. Lạc Hoa Ca không có kiên nhẫn sẽ cùng nàng cùng nhau, có chút ngồi thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, hỏi một lần nữa, ngươi cho ta mẹ chuốc thuốc độc gì. Người trước mắt mềm không được cứng không xong, Dung quý nhân lúc này cũng không đáy, do dự sau nửa ngày. Nàng mới mở miệng, ta nói ngươi liền không giết ta. Lạc Hoa Ca cái cằm khẽ nhếch, nói. Chương 105, chấm nói không giết ngươi sao. Đợi Dung quý nhân nói ra thuốc kia độc là vật gì, Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi câu, không chờ nàng lại nói chút gì liền trong tay dùng lực, gọn gàng mà linh hoạt một đao. Ngươi. Trước khi chết, Dung quý nhân đưa tay, đáy mắt một mảnh phẫn hận, cho đến đoạn khí hai mắt đều không khép lại. Lạc Hoa Ca đưa tay thu hồi. Dính máu đoạn đao ở tại trên đệm chăn lau sạch sẽ một lần nữa đừng đến trên lưng. Nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn chết không nhắm mắt Dung quý nhân một cái nói, loại này quy rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Trong ngôn ngữ mảy may không che đậy nàng xem thường. Chấm để cho ngươi nói, chấm nói không giết ngươi sao. Bạch đoàn tử. Chủ nhân ngươi thanh này người giết chết về sau còn muốn trào phúng một phen hành vi, thực rất kéo cửu hận á huy. Lạc Hoa Ca không có quá nhiều dừng lại, giống lúc đến một dạng lưu loát, kéo ra cửa điện thân hình lóe ra đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, sáng ngời ngọn lửa chập chờn, từ bé tiểu nhũ lại thoăn thoắt đến một phương hỏa hồng cự thú, kêu gào xé rách đen đặc màn đêm. Rốt cục, đánh vỡ đêm khuya tĩnh mịch. Cháy rồi, cháy rồi. Kèm theo hốt hoảng chạy nhanh tiếng bước chân, là càng ngày càng nghiêm trọng kinh hô gọi đến. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Lạc Hoa Ca yên ổn rời đi. Nàng không có trực tiếp hồi bản thân Cựu Vân Các, mà là lần theo tự mình tiến tới lúc đường, lại đi cái kia một chỗ rách nát tiểu viện đi. Gian kia trong phòng đèn giống nhau nàng trước khi rời đi, vẫn sáng. Ánh nến có chút chập chờn, soi sáng ra chiếu vào giấy trên cửa một thân ảnh. Chưa đợi nàng đến gần, trong phòng đạo thân ảnh kia đứng dậy, đúng là vội vàng đi ra ngoài đến. Lạc Hoa Ca dưới chân rẽ ngang, vô ý thức tránh sang một bên. Đợi xác định Vân Lam Tông là muốn đi ra ngoài về sau, nàng rồi mới từ chỗ tối đi ra. Người muốn đi đâu? Đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến Vân Lam Tông xinh xinh dừng chân lại, nguyên bản đã bám vào cửa sân tay run rung động một lần thu hồi, kinh hoàng xoay người, phía sau lưng chống đỡ lên cánh cửa hỏi, ai? Ánh mắt từ trong viện đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một đường mảnh mai thân ảnh bên trên, Vân Lam Tông ánh mắt lập tức ngưng lại. Lạc Hoa Ca từ Vân Lam Tông bị hù dọa cái kia một giây liền giật mình ngay tại chỗ, đối với cái này cảm thấy hay nấy. Lặng yên trong chốc lát, mới tại nàng nhìn soi mói lên tiếng lần nữa, mẹ. Nguyên lai tưởng rằng muốn nói ra xưng hô thế này sẽ rất khó, bởi vì trong ấn tượng của nàng, cơ hồ không có liên quan tới cái chữ này ký ức. Có thể hiện thực lại là, nàng há miệng ra, rất thuận chuẩn mất mà liền kêu thành tiếng. Nghe vậy, Vân Lam Tông cả người đều chấn động một lần. Ánh mắt trong không khí giao hội, không nói gì nhau. Một hồi lâu, nàng rời bỏ sau lưng cánh cửa, chậm rãi đứng thẳng người, cực lực ổn định bản thân run rẩy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lạc Hoa Ca đến gần một bước, mẹ, ta là Tiểu Cửu. Vân Lam Tông thân hình lần thứ hai cứng đờ, đợi kịp phản ứng, nàng hai tay phát run đến kịch liệt, lảo đảo bộ pháp hướng nàng đến gần, Tiểu Cửu. Thực sự là ta Tiểu Cửu. Lạc Hoa Ca tùy ý Vân Lam Tông đưa tay bưng lấy bản thân mặt, lặp đi lặp lại quan sát, mím môi lên tiếng. Một giây sau, cái này yếu ớt nữ nhân đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hai mắt đẫm lệ bắt đầu sám hối. Tiểu Cửu, những năm này ngươi khẳng định chịu không ít khổ, cũng là mụ mụ vô năng, không thể bảo vệ tốt ngươi. Lạc Hoa Ca tròng mắt nhìn một chút, ngay sau đó nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, cái này nương thấy được nàng về sau, câu nói đầu tiên lại là tự trách chi ngôn. Nơi ngực có chút dầu dĩ, giống chắn một đoàn ẩm ướt đông, kìm nén đến khó chịu. Lệ nóng thấm ướt nàng vào áo, tựa như ủi đến trong lòng, nóng rực phải bốc cháy. Chương 106, nàng không có phụ lòng một cái mẫu thân chờ đợi. Lạc Hoa Ca đứng thẳng bất động sau nửa ngày, đột nhiên chậm rãi đưa tay, ôm ngực ở trong ngực gầy yếu nữ nhân. Nếu nói chịu khổ, lấy nàng người ngoài cuộc này đến xem, Vân Lam Tông chỗ kinh lịch, tuyệt sẽ không so với nàng hài tử thiếu. Nguyên chủ trong trí nhớ, liên quan tới khi còn bé rất nhiều chuyện đều rất là mơ hồ. Duy chỉ có quan hệ với Vân Lam Tông sự tình, nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Sự phát hiện này bây giờ bị nàng xưng là mụ mụ nữ nhân. Có thể nói đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi. Thân làm hoàng hậu phong quang nhất thời. Sinh đứa bé 3 tuổi khảo thí vô linh căn nhận hết xem thường. Nàng lại lấy bản thân mềm mại thân thể, đem tất cả lời đồn đại đều cách trở tại hài tử thế giới bên ngoài, không để cho nhận một phần tổn thương. Sau đó chính là toàn cả gia tộc bị toàn bộ tiêu diệt, lưu lại một mình nàng bị đẩy vào lãnh cung. Nguyên chủ bị mang đến ba nhĩ quốc trước đó, cũng không thể cùng nàng gặp mặt một lần. Bây giờ 10 năm trôi qua. Tuy là kiêu căng như Lạc Hoa Ca cũng khó có thể tưởng tượng, 10 năm này, nàng lại như thế nào sống qua tới. Trừ bỏ ứng đối trong cung này rất nhiều hổ lang, càng nhiều vẫn là trên tâm lý tra tấn. Muốn cường đại cỡ nào một trái tim, mới có thể tại đã nhận lấy nhiều như vậy về sau, tiếp tục kiên cường nhịn đến hôm nay. Nàng vì, chỉ sợ là gặp lại bản thân hài tử A. Từ xuyên Việt đến nay, Lạc Hoa Ca lần thứ nhất vì mình có thể và ở dạng này một thân thể mà cảm thấy vui vẻ. Nàng không có phụ lòng một cái mẫu thân chờ đợi. Lạc Hoa Ca trong lòng hơi mềm, đang nghĩ ngợi muốn nói cái gì, nguyên bản ôm nàng khóc Vân Lam Tông lại đột nhiên ngừng tiếng khóc. Ngay sau đó, nàng có chút kinh hoàng ngẩng đầu đến nói, Tiểu Cửu, ngươi mới vừa hồi cùng, làm sao lại đến ta đây đến rồi. Thừa dịp không có người phát hiện, ngươi đi nhanh một chút. Vừa nói, lung tung lau lau trên mặt nước mắt nước đọng liền làm bộ muốn đẩy lấy nàng đi ra ngoài. Lạc Hoa Ca bị đẩy đi về phía trước hai bước. Lấy lại tinh thần chợt cảm thấy bất đắc dĩ, trở tay nắm chặt Vân Lam Tông tay nói, mẹ, không có người sẽ phát hiện. Lúc này, vẫn không quên vì nàng nghĩ. Trong lòng cảm thấy không lưu loát sau khi, cũng chạy qua một dòng nước ấm. Gặp Vân Lam Tông sửng sốt, Lạc Hoa Ca nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ta vừa rồi khi đi tới thời gian, nhìn thấy cung bên trong một chỗ tựa hồ cháy, biết rõ hiện tại cũng chạy tới cứu hỏa, sẽ không tới chỗ này đến.
Thực.
Lạc Hoa Ca gật đầu, thực. Cái kế hỏa vẫn là ta điểm. Vân Lam Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai cầm thật chặt tay nàng, vậy là tốt rồi, tiểu cửu có thể tới chỗ này đến, mụ mụ thật cao hứng. Ấm áp chất lỏng rơi đập đến mu bàn tay nàng bên trên, Lạc Hoa Ca còn đến không kịp làm ra phản ứng, Vân Lam Tông liền vô ý thức đem hắn lao đi ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, mụ mụ là thật cao hứng mới có thể dạng này. Lạc Hoa Ca giật giật khóe môi, không nói gì thêm, chỉ kéo lấy nàng hướng trong phòng đi. Trong trí nhớ, tao ngộ ngập đầu hoa trước, Vân Lam Tông là cái cực kỳ cao quý dịu dàng nữ nhân, nàng dung mạo xuất sắc, hàm dưỡng lại tốt, lúc này mới có thể rất nhiều danh môn khuê tú bên trong chỗ hết tài năng, leo lên hậu vị, chỉ tiếc. Thế sự khó liệu. Mẹ vừa rồi chuẩn bị đi chỗ nào? Đi vào trong phòng, Lạc Hoa Ca nhớ tới nàng vừa rồi vội vàng đi tới cửa ra vào sự tình, mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ cùng mình có quan hệ, thế là mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Vân Lam Tông thần sắc có lập tức cứng đờ. Ta. Mẹ là không tin ta sao? Không phải. Vân Lam Tông cơ hồ là không chút do dự mà liền bác bỏ. Tính toán ra, nàng đã có hơn 10 năm không thấy bản thân hải tử. Nhưng có lẽ là bởi vì mẹ con bản tính cho phép, cơ hồ là ở nhìn thấy Lạc Hoa Ca lần đầu tiên, nàng liền chắc chắn, đây là nàng ngày nhớ đêm mong hải tử. Chương 107, Tiểu Cửu, ngươi nên xưng hắn một tiếng phụ quân. Vân Lam Tông trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, đi đến trong phòng một chỗ nơi hẻo lánh, đưa tay ở trên tường lục lọi. Thấy thế, Lạc Hoa Ca cũng đứng dậy theo đi qua. Cậy mở khe gạch đem một viên gạch mang lấy ra, Vân Lam Tông nhất định từ đó lấy ra một cái hơi có vẻ cổ xưa gỗ lim hộp đến. Thổi đi phía trên bụi đất, Vân Lam Tông nhìn Lạc Hoa Ca một cái nói, Tiểu Cửu, đi theo ta. Lạc Hoa Ca thế là cùng ở sau lưng nàng về tới dưới ánh đèn. Mẹ, đây là cái gì? Đây là Lạc Đức Liệt muốn đồ vật. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca hai con người nhắm lại. Lạc Đức Liệt, là hiện nay giả Lư Quốc Vương, cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân. Trong lúc suy tư, Vân Lam Tông đưa tay đem nắp hộp để lộ. Một khỏa êm dịu màu đỏ hạt châu, cứ như vậy đập vào mi mắt. Dưới ánh đèn mơ hồ có thể thấy được trong đó từng tia xích mang lưu chuyển, sáng chói chói mắt lắc mắt người. Lạc Hoa Ca lòng có rung động, ngước mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân, mở miệng hỏi, mẹ, cái khỏa hạt châu này, có chỗ đặc biệt nào sao? Đây là chúng ta Vân gia tổ tiên truyền xuống, tổ huấn có lời, cần thích đáng đảm bảo, không thể di thất, nếu thật nói có chỗ đặc biệt nào. Vân Lam Tông trầm ngâm trong chốc lát mới nói, tổ phụ năm đó cùng tiên hoàng giao hảo, từng đem vật này đưa tới trước mặt hắn, cái kia về sau, liền có người nói ở đây trong châu có thể trông thấy hư huyễn chi cảnh, khẳng định ẩn chứa trong đó thượng cổ di tích chi chỉ, tiên hoàng tại thế thời điểm đem việc này đè ép xuống, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hôm nay tổ phụ chết rồi, tiên hoàng mất đi, ngược lại là bị hoàng hậu đại cho ghi nhớ. Lạc Hoa Ca nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giây lát, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, mẹ vừa mới là muốn đi tìm Lạc Đức Liệt. Vân Lam Tông sững sờ, ngẩng đầu lên, tiểu cửu, ngươi nên xưng hắn một tiếng phụ quân. Lạc Hoa Ca thần sắc nhạt nhẽo, lời nói càng là bạc nhẽo, từ hắn tịch thu Vân gia cả nhà, đưa ngươi đẩy vào lãnh cung, đem ta đưa tới địch quốc, cha ta quân liền chết rồi. Cái gì hư huyễn chi cảnh, cái gì thượng cổ di tích? Lạc Hoa Ca bây giờ hoài nghi Vân gia năm đó diệt môn chi án kiện cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Vân Lam Tông đôi môi khẽ nhếch, giống như là bị Lạc Hoa Ca một câu cho nghẹn đến. Có thể nghĩ lại, nàng lại rất có thể hiểu được Lạc Hoa Ca ý nghĩ. Nàng tiểu cửu cho tới bây giờ đều không phải là bị yêu chuộng một cái kia. Sau nửa ngày, Vân Lam Tông than nhẹ một tiếng nói, mẹ biết ngươi chịu không ít khổ, trở lại cung bên trong đến không phải một cái tốt bắt đầu, buổi tối dung quý nhân đến ta đây đã tới, nghe nàng ý kia, Lạc Đức Liệt là muốn để cho ngươi tham gia muốn đến nguyên lực khảo thí. Nghe thế, Lạc Hoa Ca lên tiếng, ta biết, hắn liền là lấy cái này ý chỉ đem ta từ già nam thành triệu hồi. Vân Lam Tông nghe xong, một trái tim càng là lạnh hơn phân nửa, lẩm bẩm nói, mẹ không nỡ. Nàng tiểu cửu vừa lên cái kia lôi đài, còn có thể có mệnh sao? Lạc Hoa Ca. Tiểu cửu, mụ mụ không có cách nào vì ngươi làm nhiều cái gì, hắn đã muốn thứ này, mụ mụ liền không còn giấu giếm, nhưng cầu hắn có thể bỏ qua ngươi, rời cái này nhà đế vương, ngươi có thể yên ổn qua quãng đời còn lại. Chỉ là, nghĩ đến muốn thẹn đối với tổ tiên di huấn, Vân Lam Tông trong lòng bi thương chi tình phun trào, không chịu được ho khan kịch liệt lên. Lạc Hoa Ca thấy thế nhíu mày, nghĩ nghĩ đứng dậy. Đi đến Vân Lam Tông sau lưng, đưa tay vỗ nhẹ nàng đơn bạc lưng. Vân Lam Tông ngừng ho khan, trở tay ngả vào phía sau cầm nàng, nói, tiểu cửu, thực sự là mụ mụ xin lỗi ngươi, sớm biết sẽ có hôm nay, ta nên rất sớm đem vật này cho hắn, nói không chừng, còn có thể miễn ngươi 10 năm con tin nỗi khổ. Chương 108, nó không thấy. Hiểu, nghe xong Vân Lam Tông nói, Lạc Hoa ca ngược lại nói, mẹ, ta nên cảm tạ ngươi không đem vật này cho hắn, mong mà không được, tâm hắn có tưởng niệm, mới có thể bảo ngươi ta mẹ con sống đến ngày nay. Nàng tư duy tỉnh táo đến kinh người. Nếu sớm sớm liền đem vật này dâng ra, vô luận Lạc Đức Liệt phải chăng có thể tìm ra trong đó cái gọi là thượng cổ di tích, các nàng đều sẽ bởi vậy mất đi tồn tại giá trị. Nên đón có lẽ sẽ là càng thêm mãnh liệt chèn ép. Vân Lam Tông sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Hoa ca đúng là nghĩ như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cảm giác cũng không phải không có đạo lý. Hồi lâu, nàng vô vỗ Lạc Hoa ca mu bàn tay nói, tiểu cửu, ngươi trưởng thành. Ngay sau đó, tấm kia lộ ra tiểu tụy không huyết sắc trên mặt nhiễm lên mấy phần sầu khổ chi sắc. Lạc Hoa ca tự nhiên biết rõ nàng là đang lo lắng cái gì, dưới chân một chuyển vây quanh trước mặt nàng nói, là trưởng thành, nên do ta tới bảo hộ mẹ. Dứt lời, nàng tâm niệm vừa động ở giữa, quanh thân đột nhiên phát ra xích mang, nổi bật lên tấm kia vốn liền tinh xảo khuôn mặt càng thêm xinh đẹp như lửa. Xích mang đốt sáng lên Vân Lam Tông ảm đạm hai con ngươi, tiểu cửu, ngươi. Nàng có chút kích động muốn đứng dậy, phát run tay thậm chí đụng lật xung quanh chén trà, một câu gập ghềnh nói không hết chỉnh. Lạc Hoa ca đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, ngươi xem ta đây không phải hảo hảo mà đến ngươi chỗ này tới rồi sao. Sinh tại nhà đế vương, một đời đều là đế vương thân, không phải nàng muốn tránh, liền có thể tránh thoát. Vân Lam Tông dù rằng vì nàng cầu được nhất thời an ổn, cũng cầu không được nàng một đời yên ổn, nếu như bản thân không có thực lực, đi đến cái đó cũng là tuyệt lộ. Huống chi, tại Lạc Hoa ca mà nói, nàng căn bản khinh thường tại trốn. Trải qua nàng một phen khuyên giải, Vân Lam Tông cuối cùng bỏ đi tìm Lạc Đức Liệt suy nghĩ. Lúc đó, trong cái hộp kia hạt châu lại giống như là nhận cái gì truyền triệu tựa như, cũng đi theo phiến phát màu đỏ mang ánh sáng, từ trong hộp treo lên, lăng không trượt đến trước mặt nàng. Lạc Hoa ca vô ý thức ngước mắt nhìn về phía Vân Lam Tông. Một giây sau, hạt châu kia tại hai người trong tầm mắt phi tốc chuyển động, điểm điểm xích mang chốc ra, lóa mắt xích mang đột nhiên hóa thành một dây lưu quang, đột nhiên đâm vào nàng ngực. Tiểu cửu. Vân Lam Tông bị trước mắt hoảng sợ một màn dọa cho phát sợ, cơ hồ là lập tức lên tiếng kinh hô. Lạc Hoa ca trên mặt nhưng chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc. Trong mắt nhìn một chút mình bị đâm bên trong địa phương, lại nên tiếp Vân Lam Tông bao hàm sợ hãi mắt, nàng đưa tay xoa bản thân ngực nói, ta không sao. Thật không có sự tình. Vân Lam Tông khẩn trương không thôi, lôi kéo nàng trước sau xem xét một phen, xác định nàng là thật không có sự tình, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia nhìn xem, giống như là một chuôi xích hồng chi kiếm xuyên thủng nàng trái tim đồng dạng, không trách Vân Lam Tông phản ứng như thế. Lạc Hoa ca cảm thấy kỳ quái, mẹ, đây là có chuyện gì? Nó không thấy. Vân Lam Tông cũng phát hiện điểm này. Tại ngay từ đầu sợ hãi cùng kinh ngạc rút đi về sau, nàng ngược lại là chậm thở ra một hơi nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, nó không thấy cũng tốt, rơi ở trên thân thể ngươi, cũng không tính là thất lạc. Lạc Hoa ca cẩn thận cảm thụ một lần bản thân tình huống, không phát hiện có là lạ ở chỗ nào, cũng không có tiếp qua để ý nhiều. Về sau lại đợi trong chốc lát, mới tại Vân Lam Tông không ngừng dưới sự thúc giục, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lạc Hoa ca trở lại nói, mẹ, ngươi tin ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định mang ngươi đi ra nơi này. Vân Lam Tông hai con ngươi rưng rưng, cười gật đầu, mẹ tin ngươi, ta tiểu cửu là tốt nhất. Lạc Hoa ca khẽ bước cằm, không lại dừng lại, nghiêng người ly khai cái này rách nát tiểu viện. Chương 109, Lạc Đức Liệt nếu thật có một ngày vong quốc, cũng là tự gây nghiệt. Vừa rời đi Vân Lam Tông ở tại rách nát tiểu viện, Bạch Đoàn Tử liền cảm giác nhà mình chủ nhân quanh thân khí chàng thoáng chốc biến. Không còn tại Vân Lam Tông trước mặt mềm mại nhu thuận, ngược lại cùng bị run sợ lạnh chi ý chỗ thu lại. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến nàng hồi Cửu Vân Các cũng chưa thấy tiêu tán. Điện hạ, nương nương nàng. Lạc Hoa ca ngước mắt, nhìn một chút trong phòng đợi đến bản thân trở về huynh muội hai người, nói, mẹ ta không có việc gì, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Hai người không dám hỏi nhiều, ngay sau đó lui ra. Trong phòng, Lạc Hoa ca một đầu đâm vào không gian, tìm ra một quyển khác ghi lại các loại quý báu thảo dược thư tịch. Dung quý nhân nói tới dược độc, cần tứ phẩm giải độc đan mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc độc tố. Giải độc đan phối phương nàng nhưng lại tại đan thư nhìn lên qua, cũng nhớ kỹ. Chỉ là cái này đan dược tứ phẩm dược liệu cần thiết, không có chỗ nào mà không phải là quý báu thực vật, trong đó một vị thuốc dẫn càng là khó được. Đi qua tiếp xúc, có thể thấy được Vân Lam Tông tình trạng cơ thể cũng không lạc quan. Nàng gần nhất cần phải tìm cơ hội mau chóng xuất cung mới được. Cho dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm đủ dược liệu luyện ra tứ phẩm giải độc đan, cũng hầu như phải nghĩ biện pháp áp chế một lần thuốc độc kia trên cơ thể người bên trong lan tràn tốc độ. Phát giác Lạc Hoa Ca ý nghĩ, Bạch Đoàn Tử nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân ngươi thân thể của mình vấn đề còn chưa có giải quyết đâu. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, hai chuyện này cũng không xung đột. Tìm một vật là tìm, tìm hai dạng đồ vật cũng là tìm. Bạch Đoàn Tử xem như nhìn rõ ràng. Nhà mình chủ nhân đối với nàng cha vô tình, đối với Vân Lam Tông cái này mẹ, dĩ nhiên đã là giữ gìn tư thái. Bất quá so với cái này, nó quan tâm hơn một cái khác vấn đề. Cái kia. Chủ nhân A. Nói. Trước ngươi nói cái kia. Tiêu diệt quốc vương bản thân xưng vương, thực không đang nói đùa sao. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca lặng yên trong chốc lát, ngay sau đó câu môi cười lên. Mẹ ta kể lời nói, ngươi đều nghe được. Bạch Đoàn Tử, nghe, nghe được. Lạc Hoa Ca đưa tay bắt lấy trên bàn chén trà, nhấp một miếng nói, Lạc Đức Liệt nếu thật có một ngày vong quốc, cũng là tự gây nghiệt. Nói đến, tối nay đi chuyến này, vẫn là rất có thu hoạch. Không ít thấy đến nàng cái này vị trên danh nghĩa mẹ, ở phía sau nói chuyện bên trong, Vân Lam Tông cũng nói rõ với nàng trên người nàng cái này nhân thể phong ấn tồn tại. Lạc Đức Liệt sớm mấy năm đăng cơ làm đế, một cái không biết từ đâu xuất hiện đại sư cho hắn coi một quẻ. Khẳng định hắn nếu giang sơn bất ổn, hẳn là đoạn đi kỳ nữ tay. Vì thế hắn liền giữ kín như bưng, càng là tại trong hậu cung hạ lệnh, nếu sinh nữ, liền không lưu. Tại Lạc Hoa Ca trước đó, không phải là không có phi tử sinh qua bé gái. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị bóp chết tại trong trứng nước. Vân Lam Tông năm đó mang nàng thời điểm vẫn là phong quang vô hạn nhất quốc chi mẫu. Một lần xuất cung phó miếu cầu phúc, trên đường hảo tâm cứu tế một cái lao đầu. Lao đầu kia nhìn xem lôi tha lôi thôi lít thiết, lại là cái cao nhân, một câu nói toạc ra nàng trong bụng hoài là con gái. Biết rõ Lạc Đức Liệt kiêng kỵ Vân Lam Tông nghe vậy tự nhiên là bị dọa cho phát sợ. Nếu sinh hạ nữ nhi, lấy lúc ấy tình thế đến xem tất nhiên không cách nào mạng sống. Lập tức lại cũng không có đối với lao đầu kia lời nói sinh ra hoài nghi, liền hướng hắn tìm kiếm giải quyết chi pháp. Vân Lam Tông tại chỗ về sau từng vô số lần cảm thấy may mắn. May mắn bản thân năm đó không có nghi vấn tên kia không rõ lai lịch lao đầu. Bởi vì về sau hắn xác thực giúp nàng. Lâm buồn này, lao đầu kia kịp thời đổi tới. Cũng không biết là dùng loại thủ đoạn nào giấu giếm được tất cả mọi người thay mắt, tại vừa mới giáng sinh Lạc Hoa Ca trên thân đã hạ nhân thể phong ấn. Chương 110, nương nương không cảm thấy dung quý nhân bị chết kỳ quặc sao. Cái này nhân thể phong ấn chỉ là sẽ để cho nàng ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn không giống cái nam nhi, cùng loại với một loại cao cấp chướng nhãn pháp, bị người thi pháp bản thân lại là rất rõ ràng. Vì thế, nguyên lai Lạc Hoa Ca đã từng cảm thấy nghi hoặc, lại không biết nguyên do trong đó. Dù sao nàng từ 5 tuổi sau liền không tiếp tục gặp mình thân mẫu, chỉ nhớ rõ khi còn bé Vân Lam Tông để cho nàng ngàn vạn giữ bí mật dặn dò. Nói đến cùng, Vân Lam Tông làm ra tất cả, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì tranh quyền đoạt thế vững chắc bản thân địa vị, mà chỉ là làm một cái mẫu thân, đơn thuần muốn bảo trụ bản thân hài tử. Lao đầu kia nói, cái này nhân thể phong ấn hiệu dụng là 18 năm. Bây giờ nàng sắp đầy 16. Lạc Hoa Ca một tay nghiêng bám lấy đầu, một cái tay khác khoác lên trên bàn nhẹ nhàng gõ. Dựa vào Vân Lam Tông nói, nàng là thân phận cô gái một khi bại lộ, Lạc Đức Liệt chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Cũng may, nàng còn có thời gian 2 năm có thể trưởng thành. Vậy là đủ rồi. Vớt rõ ràng trong đầu suy nghĩ, lại nghĩ kỹ bản thân tiếp xuống phải làm gì, Lạc Hoa Ca liền đứng dậy bỏ áo khoác đi, nằm chết dí trên giường đi ngủ. Hôm sau, Vĩnh Phúc tạ cháy sự tình ở toàn bộ hậu cung truyền khắp. Ở trong đó dung quý nhân tính cả hắn thiếp thân tỷ nữ, đều bị đốt là đen than, nhìn không ra diện mục thật sự. Lạc Hoa Ca nhận được tin tức thời điểm, đang tại trong phòng dùng đồ ăn sáng. Nghe vậy đuôi lông mày trao lên. Tỷ nữ chỗ ở hỏa là nàng thả, hiểu giết dung quý nhân về sau nàng cũng không có làm một chuyện gì sau xử lý, sao nàng cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Hơn phân nửa là cung bên trong người để tránh gây nên khủng hoảng, đem việc này ép xuống. Giống nàng người như vậy mệnh như cỏ rác. Lạc Hoa Ca không có lên tiếng, nhưng trong lòng giống như gương sáng, nhìn thấu tất cả. Trung Túy Cung. Một bộ hoa phục nữ nhân doanh chính ngồi thủ vị, cung nhân từ ngoài cửa vội vàng đi vào. Bẩm quý phi nương nương, thi thể đều đã dựa theo ý ngươi xử lý. Nghe vậy, Lâm Ngọc Sinh ống tay háo nhẹ giơ lên, đã biết, lui ra đi. Đợi người kia rời khỏi ngoài cửa, đứng ở phía sau vì đó nắn vai tỷ nữ nói, nương nương không cảm thấy dung quý nhân bị chết kỳ quặc sao. Lâm Ngọc Sinh bưng lên trong tay chén trà, thật dài móng tay nhiễm sơn móng tay, đỏ đến như muốn nhỏ máu. Nghe được người sau lưng tra hỏi. Nàng cũng không ngẩng đầu một lần, hai ngón tay vướt khẽ chén đóng gẩy gẩy trong chén bích sắc lá trà, thờ ơ hỏi lại, ngươi thấy thế nào sao? Theo nô tỳ cho rằng, dung quý nhân ở nơi này trong cung làm việc, không biết thu liễm, nếu nói không có mắt đắc tội cái nào tần phi, thu nhận họa sát thân, cũng có chút ít khả năng. Lâm Ngọc Sinh nhấp một hớp nước trà trong chén. Ngước mắt ở giữa, đáy mắt lướt qua vẻ tàn khốc, nói, tuy là không quan trọng gì người, phong ba cũng bình, nhưng cha vẫn là muốn cha, cái này trong cung có ai không biết Dung quý nhân trước đây tại bản cung trước mặt đi theo làm tùy tùng, xuống tay với nàng rõ ràng là không đem bản cung để vào mắt. Cung tỷ gật đầu, nô tỷ đã biết. Lâm Ngọc Sinh dừng một chút lại hỏi, quốc vương bên kia phái người đi bẩm báo sao? Hồi nương nương, báo qua, quốc vương chính sự bận rộn, không để ý tới việc này, chỉ làm cho nương nương xử lý chính là. Lâm Ngọc Sinh thả ra trong tay chén trà, lo lắng nói, đó chính là, bây giờ hậu vị trống chỗ, bản cung tự sẽ giữ gìn cái này hậu cung an bình, cũng coi là giúp đỡ quốc vương phân ưu giải nạn. Cung tỷ cười nói, nương nương thật là càng ngày càng có hậu cung đứng đầu phong phạm. Lời này rất được Lâm Ngọc Sinh tâm, nàng khoe môi cong cong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng phân phó nói, Vân Lam Tông bên kia nhìn kỹ chút, còn có cái vừa mới hồi cung phế vật, cũng nhìn xem có trung thực hay không. Đúng. Chương 111, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn cùng hắn đường hoàng chiến một trận. Tiến cung ngày thứ ba, Lạc Hoa Ca đem Minh Phong Minh Vũ kêu tới mình trong phòng, mở miệng hỏi thăm, còn thừa lại bao nhiêu có thể dùng tiền. Nghe vậy, hai người ngay sau đó đem trên người mình tất cả ngân tệ đều móc ra, bỏ lên trên bàn đếm. Giây lát, Minh Vũ ngẩng đầu lên, nói, điện hạ, còn có 56 cái ngân tệ. Lạc Hoa Ca khẽ bước cằm, khoát tay đem tất cả ngân tệ đều quét đến trong lồng ngực của mình, nói, số tiền này ta lấy đi thôi, các ngươi bảo vệ cái này cựu vấn cát, cũng là đừng đi. Dừng một chút, không đợi hai người mở miệng hỏi thăm, lại nói, ta xuất cung một chuyến. Nói như vậy chính là không cần bọn họ đi theo. Minh Vũ hiện tại đã học xong nhìn Lạc Hoa Ca ánh mắt, nghe vậy chỉ nói, điện hạ cẩn thận. Ân. Lạc Hoa Ca gật đầu, đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Minh Phong Minh Vũ vô ý thức nghiêng người tránh ra. Đợi nhìn thấy Lạc Hoa Ca thân hình biến mất ở cửa ra vào, hai người mới đột nhiên kịp phản ứng. Chờ đã. Đây là giữa ban ngày A điện hạ. Ngươi lúc này đi ba. Lúc đó Lạc Hoa Ca dĩ nhiên rời đi Cửu Vân Các. So sánh với Minh Phong Minh Vũ hai người phản ứng, Bạch Đoàn Tử là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là, vẫn tránh không được một phen kinh ngạc một bước. Nhà mình chủ nhân đây là có rất không đem cung bên trong thủ vệ để vào mắt A Huy. Càng làm cho nó cảm thấy kinh dị là, hướng ngoài cung đi dọc theo con đường này, nàng lại còn có lòng dạ thanh thản tìm hiểu cái kia Lâm Quý Phi chỗ ở. Bạch Đoàn Tử nhẫn lại nhẫn, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, cái này Lâm Quý Phi trong cung địa vị không phải nhất giới quý nhân có thể so sánh, ngươi muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, ai nói ta muốn hiện tại giết nàng. Nàng hiện tại có càng chuyện trọng yếu, muốn giết cái người, về sau có là cơ hội. Bạch Đoàn Tử, cho nên ngươi ý tứ này vẫn là muốn giết nha. Chủ nhân một lời không hợp liền muốn giết người hệ liệt. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa Ca đột nhiên nghĩ tới một cái bản thân trước mắt thật đúng là giết không được người, khí tức quanh người thoáng chốc lạnh thêm vài phần. Đối với cái này, Bạch Đoàn Tử tưởng lầm là bản thân lời thật thì khó nghe gây nên, trong lúc nhất thời không dám nói nữa. Thật tình không biết, giờ này khắc này Lạc Hoa Ca nghĩ đến lại là cái kia đang chết nam nhân, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn cùng hắn đường hoàng chiến một trận. Đêm đó trúc đỉnh chi nhục, nàng có thể nhớ kỹ hắn cả một đời. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca tốc độ nhanh hơn, ngẫu nhiên xuất hiện ở trong cung thị vệ trong tầm mắt, cũng giống như một đạo tàn ảnh thoáng qua. Giữa ban ngày, đại đa số trông coi người ngược lại thư giãn, sẽ không ngờ tới có người dám ở thanh thiên bạch nhật bên trong làm loạn. Mà ở Lạc Hoa Ca sau lưng, mặt khác hai bóng người duy trì một cái đầy đủ khoảng cách an toàn, không xa không gần đi theo. Đối với Lạc Hoa Ca giữa ban ngày tìm đường chết, Ố Dương lộ ra bực bội không thôi. Cái này vị cựu hoàng tử sao liền không có cái sống yên ổn thời điểm, trải qua trở về từ coi chết giống như tên tự tin. Còn có cái này to như vậy một cái cung bên trong hộ vệ, chẳng lẽ cũng là chút chết, làm sao lại không nhìn thấy hắn. Bọn họ hôm nay xử lý xong tất cả công việc chạy tới, vừa mới tìm tới Lạc Hoa Ca mới chỗ ở. Kết quả, còn chưa kịp tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ thấy nàng thân hình bắt đầu ở cái này trong cung tán loạn. Nguyên ảnh tấm kia mặt đơ bên trên ý nguyên không vẻ mặt gì, rất là ngay thẳng mà mở miệng nói ra, hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng thắng ở tốc độ. Dừng một chút, lại tại Ô Dương một mặt mộng bức bên trong bổ sung một câu, chớ nói cái này trong cung thị vệ, chính là ngươi ta chậm nửa điểm, cũng theo không kịp. Ô Dương, 3. Chương 112, hắn vừa rồi đem trong cung thị vệ để ở trong mắt. Chủ nhân, giống như có người ở đi theo chúng ta a a a. Bạch Đoàn Tử phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, đột nhiên tại trong óc nàng kinh hô. Lạc Hoa Ca. Đã biết, im miệng. Bạch Đoàn Tử. A. Trong khi nói chuyện, Lạc Hoa Ca tốc độ chưa giảm, dưới chân rẽ ngang hướng về một chỗ vắng vẻ cung đình đi. Nàng bị phân phối đến Cửu Vân Các, ở nơi này trong cung cũng coi là một chỗ hẻo lánh, xung quanh thị vệ tu vi phổ biến đều không cao lắm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần thu liễm tốt tự thân khí tức, thì sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới vẫn là bị theo dõi. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa Ca nhíu lên lông mày. Vốn là dự định hồi Cửu Vân Các miễn cho phức tạp. Nửa đường bên trên, Lạc Hoa Ca lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi trong không gian Bạch Đoàn Tử, có thể phát giác đối phương tu vi sao? Bạch Đoàn Tử, không thể, nhưng người tới có hai cái. Hai cái? Lạc Hoa Ca suy nghĩ một chút, lại bỏ đi hồi Cửu Vân Các suy nghĩ. Nàng cần biết rõ đối phương mục tiêu. Biết rõ bản thân hồi cung nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên nàng xuất nhập đều rất cẩn thận, theo lý không nên nhanh như vậy bị để mắt tới. Thêm nữa nàng thực lực chưa bại lộ, cung người bên trong cũng không trở thành lập tức phái ra hai người cao thủ tới đối phó nàng nhất giới phế vật. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca lại bất động thanh sắc mang theo người sau lưng trong cung vòng quanh. Nàng đối với mình tốc độ có lòng tin, bình thường tu vi, khó mà gặp phải nàng. Trong lúc đó, nàng thậm chí còn mạo hiểm chậm lại bản thân tốc độ để bày tỏ thăm dò. Kết quả, hai người kia cũng không đuổi theo, càng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ so với nàng còn cẩn thận từng ly từng tí. Lạc Hoa Ca cười, nếu thật là muốn gây bất lợi cho nàng, vừa rồi thì có rất nhiều cơ hội. Lập tức, lại mặc kệ bọn hắn, vẫn tìm được cơ hội xuất cung. Lạc Hoa Ca đi được tiêu sái, sau lưng hai người tâm tính lại kém chút bạo tạc. Một vòng quân xuống tới, không thăm dò Lạc Hoa Ca ý đồ, ngược lại là nghe nói Vĩnh Phúc tại chỗ chuyện phát sinh. Ô Dương Âm trầm gương mặt một cái nói, cái này Lạc Hoa Ca thực sự là tà môn, đi như thế nào đến chỗ nào đều người chết. Nguyên Ảnh, nói không chừng là hắn. Ô Dương, ngươi có thể tỉnh a? Đây là cung bên trong, hắn muốn giết cá nhân nào dễ dàng như vậy, lại nói người cũng không đắc tội hắn. Nguyên Ảnh, hắn vừa rồi đem trong cung thị vệ để ở trong mắt. Ô Dương. Hai người trong khi nói chuyện, đi theo Lạc Hoa Ca sau lưng xuất cung, một đường theo tới Phồn Hoa Đường cái. Nào biết không để ý. Trước một giây còn so bọn họ trong tầm mắt người đã không thấy tăm hơi. Ô Dương nhảy lên bên trên nóc nhà, ánh mắt từ phía dưới đảo qua. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng người người nhôn nháo, chính là không thấy Lạc Hoa Ca thân ảnh. Nguyên Ảnh từ đường phố một bên khác tới, cùng hội hợp, hai người nhìn nhau lắc đầu. Cái này quốc đô không thể so với biên cảnh thanh nhỏ, hơi làm ra chút động tĩnh liền có thể rước lấy một đống người chú ý. Ô Dương đưa tay một vò bản thân thình thịch nhảy lên Thái Dương nói, ta cuối cùng cảm thấy. Đế quân giữ lại Lạc Hoa Ca, sẽ là kẻ gây họa. Quang thai họa hai người bọn họ. Nguyên Ảnh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hai người đứng sừng sững tại chỗ, đang nghĩ ngợi muốn hay không tiếp tục tìm kiếm, đông dưng lại giống cảm giác được cái gì, trong cùng một lúc thần sắc khẽ biến. Một giây sau, hai người thân hình chớp động, nhảy vào một chỗ khăng khăng cũ kỹ cư dân đường nhỏ. Nam nhân đứng chắp tay, áo trắng da thân liễm tận xương hoa, hẹp dài hai con ngươi lạnh lùng không nổi một tia gợn sóng. Nhìn xem bọn hắn lúc đến phương hướng. Nhìn thấy Dung Hoa một khắc này, Ô Dương Nguyệt Ảnh cảm giác mình da đầu đều nhanh nổ. Bọn họ chân trước vừa tới, làm sao đế quân chân sau liền đích thân đến? Chương 113, bản tọa muốn các ngươi dùng làm gì? Người đâu? Không chờ bọn họ báo cáo, nam nhân liền mở miệng, lời ít mà ý nhiều hai chữ. Nghe vậy, Ô Dương Nguyệt Ảnh quay đầu liếc nhau. Giây lát, Ô Dương nhắm mắt nói, hồi đế quân, thuộc hạ từ cung bên trong một đường đi theo Lạc Hoa Ca đến nơi này đến. Để tránh bị hắn phát hiện, cho nên cách một khoảng cách, liền. Nguyên Ảnh ở một bên cắt ngang Ô Dương mà nói, ngay thẳng nói, mất dấu rồi. Ô Dương nghẹn một cái, quay đầu nghĩ chừng Nguyên Ảnh, lại phảng phất từ trong mắt của hắn thấy được một câu nói khác, ngươi không phải vẫn cho rằng không có khả năng mất dấu. Lập tức ngậm miệng âm thanh, thấp thỏm ngẩng đầu đi xem Dung Hoa sắc mặt. Cái sau màu mực hai con ngươi hiện ra một tia gợn sóng, trong mắt xem bọn hắn thời điểm, vô hình uy áp cũng đi theo nặng nề trụ xuống. Các ngươi hai cái Lam Nguyên tu giả, cùng không nổi một cái xích nguyên, bản tọa muốn các ngươi dùng làm gì? Ô Dương trong lòng tòa kia dáng chống đỡ hồi lâu thành lũy bị một câu nói kia cho đập nện đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn ý đồ tự an ủi mình, là bởi vì chỗ này quá nhiều người lại Lạc Hoa Ca lại quá mức giảo hoạt. Nào biết, Dung Hoa từ hắn bên cạnh đi qua, lạnh buốt lời nói rơi đập, trực tiếp đem hắn một điểm cuối cùng bản thân an ủi cũng đánh cho bụi. Giảo hoạt cũng là một loại bản sự. Ô Dương, Nguyên Ảnh, đế quân nói rất có lý. Thế là Nguyên Ảnh đứng dậy, đi theo Dung Hoa sau lưng đi ra ngoài. Đợi Ô Dương lấy lại tinh thần, liền phát hiện chỉ còn lại có bản thân một người quỳ gối tại chỗ. Thoáng chốc ở trong lòng đem Nguyên Ảnh cái này không cùng hắn đồng cam cộng khổ người nguyền rủa qua một lần. Ngay sau đó, cũng liền vội vàng đứng lên đi theo. Lúc đó Lạc Hoa Ca, dĩ nhiên đổi một bộ quần áo, đầu đội rủ xuống vải thưa non lá, đứng ở một chỗ bên đường quán nhỏ trước. Song song mà thả hai tấm trên bàn gỗ, trưng bày mười mấy hoặc lớn hoặc nhỏ đàn lô. Một tên thanh niên ngồi ở bày về sau, xem xét người tới, cũng không hiếu kỳ người tới trang phục, đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. Tiểu hòa tử, là muốn học tập luyện đan sao? Ta đây đan lô cũng là thích hợp người mới luyện tập, dễ dùng lại không đắt, ngươi xem ngươi nhìn chúng cái nào. Lạc Hoa Ca không có ứng thanh, ánh mắt từ trên mặt bàn đảo qua. Từ chế tác cùng chất lượng đi lên nói, nàng hiện tại sở chứng kiến cái này một nhóm đan lô, cùng với nàng tại Già Nam Thành nhìn thấy những cái kia quả thực có thể được xưng là khác nhau một trời một vực. Cung cấp nàng thử một phen mà nói, phẩm chất nên đầy đủ. Chính nghĩ như thế, liền nghe được thanh niên hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi xem lâu như vậy, đến cùng có mua hay không à? Nghe vậy, Lạc Hoa Ca thu hồi ánh mắt, xuyên thấu qua rủ xuống xa nhìn về phía bầy sau người, vớt cằm nói, mua, đây là gì giá cả? Trong khi nói chuyện, nàng chỉ hướng đặt ở gần nhất không lớn không nhỏ, chế tác lại có vẻ hoàn mỹ nhất một cái đan lô. Thanh niên xem xét, lập tức cười lên, tiểu huynh đệ ánh mắt không sai nha. Cái này thế nhưng là ta mang đến cái này một nhóm bên trong phẩm chất tốt nhất một cái đan lô. Lạc Hoa Ca ngước mắt, trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền? Chấm không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này thổi. Thanh niên nhìn Lạc Hoa Ca một chút, sau đó cười dựng lên một ngón tay nói, giá bán một cái kim tệ. Trong không gian Bạch Đoàn Tử nghe xong, muốn xong cầu. Nhà mình chủ nhân nhưng không có nhiều tiền như vậy, quả nhiên lúc trước nói phải kiếm tiền là đúng. Nếu là kiếm tiền, chủ nhân hôm nay cũng không cần đi không được gì. Bạch Đoàn Tử một cái ý niệm trong đầu còn không có suy nghĩ xong, liền nghe Lạc Hoa Ca mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói, 30 ngân tệ. 3. Bảo bảo là thu nhỏ lòng, điếc, tôn, mù, sao ba. Vì sao nghe được chủ nhân giết ra một cái hoàn toàn mới giá cả? Chương 114, ta nói tiểu hòa tử, ngươi là đến đập phá quán A. Nghe vậy, thanh niên càng là mộng bức thêm líu lưới. Tiểu huynh đệ, Nga không, đại huynh đệ, ngươi đây là... Nghiêm túc. Lạc Hoa Ca gật đầu, ân. Bạch Đoàn Tử, chủ nhân cái này thao tác để cho bảo bảo có điểm tâm phương. Thanh niên bắt đầu gượng cười, giá tiền này, ngươi để cho ta sao có thể bán đâu. Nếu không ngươi lại hướng lên nói lại. 30 ngân tệ. Lạc Hoa Ca kiên trì. Nàng toàn bộ tài sản liền 56 cái ngân tệ, còn có đồ vật khác muốn mua, không thể toàn bộ tiêu vào một cái trên lò. Thanh niên sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm đặc sắc. 90 ngân tệ. Lạc Hoa Ca. Cái kia. 80. Lạc Hoa Ca. Mơ hồ có thể cảm giác được từ cái này rủ xuống xa về sau xuyên thấu qua đến ánh mắt giống như lại nhìn một cái đồ đần. Thanh niên vừa ngoan tâm cắn răng một cái, xuề năm ngón tay ra nói, 50, 50 ngân tệ. Không thể ít hơn nữa. Bạch Đoàn Tử, ngươi xem bộ dáng cũng không phải một cái lương tâm người bán A. Vậy mà liền như vậy giảm giá một nửa. Cái này trên người chủ nhân ngân tệ tệ đủ mua. Bạch Đoàn Tử chính nghĩ như thế, liền lại nghe Lạc Hoa Ca nói, 20 ngân tệ. 3. Thanh niên. Lạc Hoa Ca cũng không nói thêm gì nữa, đứng ở trước quán nhìn xem hắn. Cái sau thật lâu cũng không nói ra lời đến. Hết lần này tới lần khác, Lạc Hoa Ca đặt xuống giá về sau cũng không nói đi, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Cái này khiến hắn bán cũng không phải, không bán cũng không phải. Dùng mấy chữ khái quát chính là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cả hai giằng co một hồi lâu, rốt cục vẫn là thanh niên thua trận, đưa tay mỏ lên một cái kia đan lô đưa tới trước mặt nàng nói, 30 ngân tệ. Bạch Đoàn Tử. Lạc Hoa Ca đưa tay tiếp nhận, một cái tay khác lật một cái, móc ra đủ số ngân tệ đưa tới trên tay đối phương. Mắt thấy nàng quay người đi thôi, thanh niên còn bưng lấy trong tay 30 ngân tệ hồi lâu không lấy lại tinh thần. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay muốn khai trương, hắn thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng kiếm lời một khoản tiền vào túi, kết quả đụng tới một cái ép giá mạnh như vậy. Một cái kim tệ chế đắt, lập tức giết tới 30 ngân tệ. Ít hơn nữa một chút xíu hắn liền bệnh thiếu máu A. Nhìn xem Lạc Hoa Ca dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thanh niên nuốt nước miếng một cái, dở khóc dở cười nói, ta nói tiểu hòa tử, ngươi là đến đập phá quán A. Lạc Hoa Ca không để ý đến sau lưng người kia, mang theo trong tay mới vừa mua đan lô, dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, tìm kiếm một cái địa điểm kế tiếp. Cuối cùng, đứng lại tại một gian quy mô nhìn như to lớn nhất dược đường trước. Giây lát, nhấc chân đi vào. Dược đường chính đối diện tầng 2 trên trà lâu, thanh lãnh câm quý nam nhân tay cầm chén trà, ánh mắt ngưng tại chỗ một đường mảnh mai thân ảnh bên trên, thân thể không động mảy may mà phân phó sau lưng người ảnh, đi xem một chút, hắn muốn cái gì? Là, đế quân. Nguyên ảnh không có chút nào chần chờ, lĩnh mệnh liền quay người đi xuống lầu. Ô Dương cũng không giống nhau. Hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem nhà mình cao quý lánh diễm đế quân. Hồi tưởng lại mới xuất hiện trong tầm mắt đạo thân ảnh kia, biểu hiện trên mặt một giây sau trở nên rất là khó mà miêu tả. nếu như vừa mới cái kia thực sự là Lạc Hoa ca, vậy hắn quả nhiên rất giàu hoạt. Không chỉ trên người quần áo biến, trên đầu còn nhiều thêm thứ gì. Sau đó, hắn nghĩ nhiều như vậy, liền muốn hỏi một câu, đế quân ngươi rốt cuộc là làm sao nhận ra ba. Con mắt này không khỏi cũng quá độc rồi a. Hắn rất muốn hỏi chút gì. Nhưng nhìn Dung Hoa ánh mắt chưa từng thu hồi, khí tức quanh người khiếp người, trong lúc vô hình phát ra một cấu người sống chớ vào khí tức, liền đem vọt tới bên môi lời nói đều cho nuốt xuống. Chương 115, nhưng có khô cốt hoa. Tụ sinh đường. Lạc Hoa ca vào cửa thời điểm, đưa mắt đảo qua dò xét một vòng. Dược đường bên trong người không tính là ít, nhưng bởi vì xếp hàng nhìn xem bệnh cùng mua thuốc đều có riêng phần mình khu vực phân chia ra, cũng không lộ vẻ tạp nham. Nàng thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về quầy hàng đi qua. Trưởng quỹ đứng ở phía sau quầy, phát giác trước mắt tạm đạm, ngẩng đầu lên gặp mặt trước thêm một người, liền mở miệng cười hỏi, vị khách nhân này, là muốn bốc thuốc sao? Ngài có thể đến bên kia. Hắn giơ tay một chỉ phía bên phải bốc thuốc khu vực, tựa như chỉ dẫn. Lạc Hoa ca không có theo ngón tay hắn kéo tới nhìn sang, chỉ thấp giọng mở miệng hỏi, các ngươi nơi này, dược liệu chủng loại có thể nhiều. Trưởng quỹ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười nói, khách nhân muốn cái gì dược liệu? Không phải ta đang nói khoác lác, ngươi chính là tìm lần cái này toàn bộ quốc đô, cũng lại tìm không ra một nhà có thể so sánh chúng ta cái này tụ sinh đường dược liệu càng đầy đủ dược đường. Lời này Lạc Hoa ca là tin, nếu không nàng cũng sẽ không vào. Dừng một chút, nàng hỏi, nhưng có khô cốt hoa? Trưởng quỹ đổ trong tay một cái không cầm chắc, lạch cạch một lần rớt xuống đất, ngạc nhiên nhìn xem nàng hỏi, ngươi mới vừa nói. Khô cốt hoa, có sao? Lời tuy là lại hỏi một lần, Lạc Hoa ca trong lòng lại là rõ ràng, đối phương phản ứng như vậy, tám thành là không có. Quả nhiên, trưởng quỹ nụ cười trở nên gượng ép. Khách nhân, không phải ta nói, cái này. Khô cốt hoa đã tính không được là chân quý dược liệu, đó là chân quý bên trong tuyệt phẩm dược liệu, không nói vạn kim khó cầu, cũng là có tiền mà không mua được. Ta đây dược đường bên trong sao lại có loại vật này? Trong khi nói chuyện, hắn nhìn xem Lạc Hoa ca ánh mắt cũng hơi biến. Mới mở miệng chính là loại này hắn không bỏ ra nổi dược liệu, hắn bây giờ hoài nghi người trước mặt này là người khác dược đường phái tới gây chuyện hỏng nhà mình sinh ý. Nhưng mà, Lạc Hoa ca cũng không có mượn cơ hội phát huy, chỉ là muốn nghĩ lại mở miệng hỏi, cái kia có vô tâm thảo sao? Trưởng quỹ nghe được câu này, lại là sững sờ. Thầm nghĩ, ngươi khó xử ta một lần còn chưa đủ. Cái này còn muốn làm khó ta lần thứ hai. Không khéo, hắn ở dược đường này bên trong, trước đó không lâu thật đúng là thu một gốc vô tâm thảo. Hắn nhìn đối phương là chắc chắn hắn không có mới hỏi. Hắn lần này thật có, ngược lại muốn xem đối phương kết cuộc như thế nào. Nghĩ như thế, hắn liền gật đầu nói, khách nhân đến trùng hợp, ta đây trong tụ sinh nội đường, hiện nay thì có một gốc vô tâm thảo. Thật sự. Trưởng quý cười, tự nhiên. Ta muốn. Lạc Hoa ca không chút do dự mà nói ra ba chữ này. Ngược lại là để cho hắn mộng một lần. Ngươi thật muốn. Trưởng quỹ có vẻ hơi khó có thể tin. Vô tâm thảo loại dược liệu này, bản thân kỳ thật cũng không có dược hiệu gì, nhưng nó ẩn chứa tác dụng lại là to lớn. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tại thực vật thế giới bên trong cũng giống vậy. Luyện đan một đường khó tránh khỏi gặp được một chút bài xích lẫn nhau dược liệu, lúc này liền cần vô tâm thảo lai trung hòa, hóa giải hắn riêng phần mình bài xích dược tính, mới có thể thành công luyện ra ngươi muốn đan dược. Chỉ là thuốc tầm thường sử dụng dược liệu bình thường đều sẽ không xuất hiện bài xích tính. Mà cần vô tâm thảo đan dược, nó giá trị thường thường còn thấp hơn tại một gốc vô tâm thân thảo giá trị bản thân giá trị. Cho nên, trên một điểm này, vô tâm thảo tác dụng liền lộ ra rất là gân gà. Bởi vì đồng dạng ngay tại lúc này, đại đa số người sẽ tận lực lựa chọn có khác cùng loại tác dụng đan dược, cho dù dược hiệu sẽ kém một chút, cũng không nguyện ý hướng trong đó nện xuống trọng kim. Nhất định phải vô tâm thảo không thể, trừ phi là luyện chế một đặc biệt đan dược cần. Chương 116, 2000 kim. Nên tiếp trưởng quỹ ánh mắt nghi ngờ, Lạc Hoa ca gật đầu, trong tay ngươi vô tâm thảo, ta mớn. Nhìn ra Lạc Hoa ca không đang nói đùa, trưởng quỹ sắc mặt cũng nghiêm cẩn mấy phần. Dừng một chút, hắn dò xét tính mà mở miệng hỏi, khách nhân kia là hiện tại mang đi vẫn là. Lạc Hoa ca hơi trầm ngâm, hỏi, ta có thể xem trước một chút bụi cây này vô tâm thảo sao? Tự nhiên có thể, khách nhân chờ một lát. Trưởng quỹ vừa nói, thả tay xuống bên trong đồ vật, công khai đài. Để lộ tủ thuốc hậu phương vài mảnh, đi vào một lát lại đi ra, trong tay nhiều hơn một cái hình chữ nhật hơi mở hộp thủy tinh. Đây cũng là vô tâm thảo. Hắn vừa nói, đưa trong tay hộp phóng tới trên mặt bàn, đẩy tới Lạc Hoa ca trước mặt. Vô tâm thảo hiếm thấy, hái xuống về sau cũng cần cẩn thận, mới có thể cam đoan hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Lạc Hoa ca trong mắt, xuyên thấu qua hộp thủy tinh, mơ hồ có thể thấy được một gốc bích sắc thực vật tĩnh tĩnh nằm ở trong đó, rất là tươi sống, chính như Bách Thảo trên sách nói. Lạc Hoa Ca không dùng tay đi đụng vào, xác định đây là mình muốn đổ vật về sau, liền nâng lên mắt tới hỏi cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Bụi cây này vô tâm thảo như thế nào bán? Trưởng quỹ nhìn Lạc Hoa Ca thật đúng là muốn mua hắn bụi cây này gần gà dược liệu chân quý, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm mặt nói, thực không dám dầu dếm, bụi cây này không quan tâm thảo đến ta đây tụ sinh đường cũng tốt một đoạn thời gian, vốn là định giá 3.000 kim, khách nhân đã có lòng muốn, ta liền 2.000 kim xuất thủ. Lạc Hoa Ca còn không có tỏ thái độ, ngồi xổm ở trong không gian bạch đoàn tử đã toàn bộ ngậm bức. 2.000 kim tệ tệ. 3. Lúc trước đan lô, đối phương ra giá một cái kim tệ, nhà mình chủ nhân cho giết tới 30 ngân tệ mua xuống. Tính toán chủ nhân trên người bây giờ cũng liền còn lại hơn 20 cái ngân tệ tệ, bụi cây này không quan tâm thảo là thế nào giết đều giết không xuống nha. Bạch đoàn tử đang ngồi chờ Lạc Hoa Ca lần nữa nói ra một cái hoàn toàn mới giá cả. Ai ngờ, lần này Lạc Hoa Ca căn bản không hề ép giá ý nghĩa. Nàng yên lặng nhìn đứng ở sau quầy người một hồi lâu, sau đó, chi tiết mở miệng nói, ta tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Trưởng quỹ nghe vậy sững sờ, trong lòng ngay sau đó lướt qua vẻ thất vọng. Là hắn hồ đồ rồi, một cái như vậy nhìn xem gầy gò thiếu niên nho nhỏ, chỗ nào cầm được ra 2.000 kim giá cao đến mua một gốc dược thảo. Nghĩ như thế, hắn liền muốn đem trên quầy vô tâm thảo cầm lại. Lạc Hoa Ca lại ở đây lúc nâng lên một tay, đem vừa mới bị hắn cầm cách mặt bản hộp thủy tinh lại theo hồi chỗ cũ. Trưởng quỹ kinh ngạc ngước mắt, liền lại nghe cái kia che đậy tại rủ xuống xa hậu nhân nói, bụi cây này vô tâm thảo ta chắc chắn phải có được, ít ngày nữa liền sẽ mang tiền tới lấy, còn mời trưởng quỹ trước tạm làm đảm bảo. Trong khi nói chuyện, Lạc Hoa Ca quanh thân cô thuộc về thượng vị giả khí thế lại không tự giác phát ra. Ở lâu thượng vị từ trong xương cốt lộ ra tôn quý kiêu căng, để cho người ta không tự giác muốn sinh ra tin phục chi tâm. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, sẽ không thật lâu. Đợi lấy lại tinh thần, trưởng quỹ gật đầu nói, cái kia ta liền chờ lấy khách nhân đến lấy. Dù sao cái này vô tâm thảo trong thời gian ngắn cũng là bán không được. Lạc Hoa Ca lúc này mới đem chính mình khoác lên hộp thủy tinh vào tay thu hồi lại, quay người chuẩn bị rời đi. Người sau lưng đột nhiên gọi lại nàng. Lạc Hoa Ca dừng chân lại trở lại, trưởng quỹ kia nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, mặc dù khô cốt hoa ta đây nhi không có, nhưng kỳ chân các cùng nguyệt gia danh nghĩa phòng đấu giá gần đây sẽ cử hành đấu giá hội. Khách nhân nếu thật muốn cái này khô cốt hoa, không ngại đến chỗ ấy thử thời vận. Chương 117, gốc cây kia vô tâm thảo đáng cái giá này. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca khẽ vuốt cằm nói tạ ơn, cái này mới đi ra khỏi tụ sinh đường. Ngoài cửa, Bạch đoàn tử không chịu được mở miệng hỏi, chủ nhân, ngươi lần này sao không cùng hắn mặc cả, 2.000 kim tệ đắt cỡ nào nha? Trọng yếu nhất là, cảm giác hoàn toàn không lấy ra được a. Lạc Hoa Ca rủ xuống xa sau mắt phượng nhắm lại, môi mỏng trao lên nói, gốc cây kia vô tâm thảo đáng cái giá này. Vân Lam Tông thể nội dược độc muốn hoàn toàn trừ tận gốc cần thiết cái kia viên đan dược tứ phẩm, liền không phải vô tâm thảo không thể. Bởi vì trong đó có hai vị dược tài, vừa lúc là tương sinh tương khắc vô pháp cho phép. Thiên tài địa bảo giá cao chót vót, Lạc Hoa Ca sớm có sở liệu. Nàng không phải là không thể lựa chọn cái khác dược hiệu kém dược vật để thay thế. Chỉ là, nàng muốn cho Vân Lam Tông tốt nhất. Huống chi, cái kia tụ sinh đường trưởng quỹ không lo lắng nàng có tiền mua khô cốt hoa mà không mua hắn vô tâm thảo. Hảo tâm cáo chi nàng khô cốt hoa tung tích, cho người ta khách quan ấn tượng vẫn đủ có thể tin. Lạc Hoa Ca không gấp hồi cung, lại hỏi thăm một chút kỳ chân các cùng Nguyệt gia đấu giá hội ở tại. Sau lưng, Nguyệt Ảnh tại nàng đi ra tụ sinh đường về sau cũng đi theo rời đi, ngay sau đó vào đối diện trà lâu. Đế quân, Lạc Hoa Ca đang tìm khô cốt hoa cùng vô tâm thảo. A, Dung Hoa đuôi lông mày trao lên. Ô Dương lại là cười. Hắn muốn hai loại đồ vật làm gì? Chớ nói vật này hiếm thấy, chính là thả ở trước mặt hắn, hắn có năng lực bỏ vào trong túi sao? Nguyệt Ảnh nghe, đem chính mình tại trong tụ sinh nội đường chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Mặc dù lúc ấy Lạc Hoa Ca cùng trưởng quỹ kia đều tận lực thấp giọng, vốn lấy hắn tu vi cùng nhĩ lực, không khó nghe ra một thứ đại khái. Nguyệt Ảnh nói, vô tâm thảo thuốc kia trong nội đường thì có, trưởng quỹ ra giá 2.000 kim, Lạc Hoa Ca cùng nói xong rồi ít ngày nữa lại đến lấy. Ô Dương nhịn không được cười ra tiếng, hắn một cái nghèo túng hoàng tử lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, bán hắn đi đều đáng giá không nhiều như vậy, liền sẽ nói khoác lác. Một gốc vô tâm thảo liền đã bắt hắn cho làm khó, còn muốn cái gì khô cốt hoa. Chớ nói cái này khô cốt hoa hắn tìm không thấy, chính là có, hắn cũng mua không được. Nguyệt Ảnh ngước mắt liếc Ô Dương một chút, cái kia ánh mắt phảng phất tại ra hiệu hắn nói, đế quân vẫn còn, thu liễm một chút. Ô Dương không phục hồi trường, chẳng lẽ hắn đã nói sai sao? Bốn quốc gần 30 năm ở giữa, đều chưa từng xuất hiện khô cốt hoa loại vật này, không phải hắn muốn thì có. Hiện nay đã biết một gốc khô cốt hoa, thế nhưng là tại. Ô Dương mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe từ vừa rồi vẫn trầm mặc không nói Dung Hoa chậm tiếng mở miệng nói, đem bản tọa lưu tại Tuyết Ngô Phong gốc cây kia khô cốt hoa mang tới, giao cho phòng đấu giá. Nghe vậy, Ô Dương dưới chân một cái không đứng vững, kém chút ngã cho ăn EHT. Đế quân, ngươi nói cái gì lặc? Dung Hoa một tay nghiêng bám lấy đầu, ánh mắt rơi vào đường phố phía dưới bên trên, không để ý đến Ô Dương kinh ngạc. Nguyên ảnh đối với cái này cũng cảm thấy có điểm ngộng, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nghi vấn Dung Hoa mệnh lệnh. Thế là sau khi phản ứng, liền cung kính dò hỏi, đế quân ý nghĩa, khô cốt hoa mang tới về sau, là đem nó giao cho Kỳ Chân Các, vẫn là Nguyệt Hàng phòng đấu giá. Dung Hoa màu mực hai con ngươi đang nghe có quan hệ Nguyệt ra thời điểm, hiện ra một tia mấy không thể xem xét gợn sóng. Hắn tựa như nghĩ đến cái gì, giây lát, âm thanh lạnh lùng nói, Kỳ Chân Các. Đúng. Nguyệt ảnh không dám thất lễ, rất nhanh xoay người đi. Dung Hoa lại kêu lên Ô Dương. Đế quân. Ngươi trước đến Kỳ Chân Các tiến hành ủy thác. Đã nói trong tay ngươi có khô cốt hoa. Ô Dương ánh mắt phức tạp, minh bạch Dung Hoa ý nghĩa, đáy lòng có chút không muốn, nhưng cũng không dám chống lại hắn ra lệnh. Chương 118, thúc cốt khô được tân sinh. Nguyệt Hằng phòng đấu giá. Lạc Hoa ca tới chỗ về sau, trực tiếp vào cửa tìm tới quản sự, hỏi thăm cái này đồng thời vật phẩm bán đấu giá bên trong nhưng có mình muốn đồ vật. Quốc đô là cái tàng long ngọa hổ chi địa, quản sự là cái khôn khéo thương nhân. Người tới mới mở miệng chính là khô cốt hoa loại này tuyệt phẩm dược liệu. Hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lạc Hoa ca không tiêu ngạo không tự ti tùy ý hắn dò xét, giây lát mới gặp hắn khẽ lắc đầu, lễ phép cười nói, trước mắt là không có, nhưng khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, khách nhân ngài có thể đến lúc đó lại tới xem một chút. Lời tuy là nói như vậy lấy, trong lòng của hắn lại là không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện khô cốt hoa. Dù sao loại vật này, có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng đối với có năng lực đấu giá khách nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không từ chối ở ngoài cửa. Nói không chừng đến lúc đó nàng có thể coi trọng đồ khác đâu. Loại tình huống này cũng không phải là không có qua. Hiểu, Lạc Hoa ca muốn chỉ có cái kia một vật. Biết được không có về sau, liền chuẩn bị đi hướng Kỳ Chân Các nhìn xem. Đi ra ngoài thời điểm, gặp ngay phải trước mặt một đội người đi tới. Thiếu niên cầm đầu mặt mày sơ lãng, một bộ trang phục màu xanh nước biển nổi bật lên hắn màu da càng lộ ra trắng nõn. Lúc đó tay hắn chấp quạt xếp. Bên cạnh đi theo người chính nhân cần cùng hắn nói chút gì. Lạc Hoa ca từ hắn mực triệt đáy mắt, bắt được từng kia không kiên nhẫn. Đi theo phía sau hắn cái kia hai tên hộ vệ nàng cũng là gặp qua. Nguyệt Bạch đi kìa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp. Bất quá nghĩ đến đây là Nguyệt thị gia tộc danh nghĩa sản nghiệp, có thể ở nơi này gặp phải hắn, cũng liền không lộ vẻ kỳ quái. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa ca cùng bọn hắn tại ngưỡng cửa chỗ gặp thoáng qua. Mà liền tại nàng thu hồi ánh mắt nháy mắt, Nguyệt Bạch đi đột nhiên dừng chân lại. Tựa như lòng có cảm giác giống như, hướng nàng phương hướng rời đi nhìn thoáng qua. Lúc đó, trong phòng đấu giá quản sự đã nhanh chân tiến lên đón, cung kính nói, Tam thiếu gia, ngươi đã đến. Nguyệt Bạch Di gật đầu, quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi một câu, vừa mới cái kia người tới làm gì? Theo hắn đoán phương hướng nhìn lại, quản sự nhớ tới vừa rồi cái kia cùng mình nói chuyện với nhau người, liền mở miệng nói ra, vị khách nhân kia là tới hỏi thăm chúng ta muốn mở đập vật phẩm, hắn muốn khô cốt hoa. Nguyệt Bạch Di kể. Vậy chúng ta có sao? Quản sự cười nói, Tam thiếu gia, nói thực, ta trưởng quản phòng đấu giá nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này khô cốt hoa đây. Tục truyền khô cốt hoa có thể tẩy kinh phạt thủy, thúc khô cốt được tân sinh. Tuy là thiên phú mục nát người, đến cái này khô cốt hoa làm thuốc, dùng cho cải thiện tư chất cũng sẽ có 10 điểm rõ rệt hiệu quả, cho nên cực kỳ khó được. Nếu khô cốt hoa là dễ chiếm được như thế, trong thiên hạ cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy phú không tốt, tu vi vướng những người. Nguyệt Bạch Di hiển nhiên cũng là đối khô cốt hoa hiệu dụng có chỗ mà nghe, thế là nghe quản sự sau khi trả lời, cũng chỉ là mạn bất kinh tâm gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Cách Nguyệt Hàng phòng đấu giá, Lạc Hoa ca trực tiếp đi thẳng tới Kỳ Chân Các đi. Nhưng được trả lời vẫn là một dạng. Không gặp khô cốt hoa, nàng không khỏi có chút thất vọng. Ai ngờ, vừa mới quay người đi ra ngoài, vừa rồi hồi phục nàng người liền đuổi tới. Vị khách nhân này, xin dừng bước. Lạc Hoa ca dừng chân lại. Vừa quay người. Liền gặp vừa rồi cùng mình nói chuyện với nhau qua trung niên nam nhân đi nhanh đến trước mặt nàng đến, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, khách nhân ngươi thực sự là vận khí tốt. Mới vừa có một cái khác khách nhân đến đây bị thác, nói trong tay hắn liền có một gốc khô cốt hoa, sẽ giao cho chúng ta Kỳ Chân Các đấu giá. Chương 119, cái này khô cốt hoa, nàng tình thế bắt buộc. Lạc Hoa ca rủ xuống xa sau ánh mắt sáng lên. Thật sự, vị khách nhân kia dĩ nhiên cùng chúng ta ký xuống hiệp nghị bị thác, quả quyết không có giả. Nói đến chỗ này, nam nhân thu lại kích động cảm xúc, chính xác mặt lại nói, khô cốt hoa quá đặc thù, đến lúc đó hướng về phía vật này đến đây người sợ là sẽ không thiếu, khách nhân nếu có lòng muốn, mong rằng đến lúc chuẩn bị đầy đủ chút. Lạc Hoa Ca khẽ vước cằm, ta biết. Lời này ý nghĩa, đồng đẳng với là ở ám chỉ nàng. Tiền muốn dẫn đủ đến rồi mới có thể đem khô cốt hoa lấy đi. Kỳ chân các thu đến như vậy một gốc tuyệt phẩm dược liệu, tự nhiên là sẽ trắng trợn tuyên truyền dùng cái này càng đại lực hơn độ mà đánh vang kỳ chân các danh hảo, cũng sẽ bởi vậy dẫn tới nhiều người hơn. Dù sao đại đa số người đều chưa từng thấy qua xương khô hoa ra sao bộ dáng, cho dù là không mua cũng muốn đến kiến thức một chút có khối người. Nhưng, cái này khô cốt hoa, nàng tình thế bắt buộc. Trong ngự hoa viên, Cố Tuyết Vi một bộ màu hồng nhạt quần áo, bên cạnh thân là một thân hình cao lớn nam tử. Hắn thân mang tàng áo bào màu xanh, ống tay áo cùng nơi dưới và áo đều là thêu mãng văn, bên hông mang theo một làm công tinh xảo thúy sắc ngọc bội. Mực phát cao quán, ngũ quan lập thể, thượng thiêu khỏe mắt lộ ra một vòng cao cao tại thượng ý vị. Giờ phút này đối mặt bên cạnh người, lại là mặt mày mang mấy phần ý cười. Hai người chậm rãi mà đi, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ bên chân nở rộ chính thịnh hỏa đóa hoa màu đỏ, nói, quân chúa, ngươi xem, đây là nước láng giềng sứ giả năm ngoái đưa tới liệt diễm tường vi. Cố Tuyết Vi nghe vậy của mắt, xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, ngay sau đó cười ngẩng đầu lên nói, quả thực đẹp mắt, không phụ liệt diễm tường vi danh. Lạc Nên Phàm cũng đi theo giật ra khỏe môi cười nói, quận chúa nếu ưa thích, bản hoàng tử có thể để người rời vài quặng đến ngươi trong viện, nhường ngươi nhìn cái mới mẻ. A, Cố Tuyết Vi ra vẻ kinh ngạc, dạng này, không tốt lắm đâu, dù sao cũng là nước láng giềng sứ giả đưa. Cái này có gì? Lạc Nên Phàm sang sảng cười nói, phụ quân đem cái này liệt diễm tưởng vi ban cho ta mẫu phi đồ vật, còn không phải tùy theo ta xử lý, phong phú quận chúa cười một tiếng là đủ. Nghe vậy, Cố Tuyết Vi hai gò má phím hồng, mặt mày cụp xuống thẹn thùng nói, cái kia Tuyết Vi trước hết tạ ơn tứ điện hạ. Lạc Nên Phàm nói làm liền làm, lúc này liền gọi người tới, vung tay lên hạ lệnh đem một phương thổ địa bên trên liệt diễm tưởng vi đều đào lên, mang đến An Bình vương phủ. Mặt, lại hỏi Cố Tuyết Vi có thể còn có cái gì muốn. Cái sau lắc đầu, dịu dàng cười nói, được tứ điện hạ nâng đỡ, đưa cái này liệt diễm tưởng vi, Tuyết Vi đã là trong lòng vui mừng. Dừng một chút, nàng lại như nghĩ đến cái gì mà nói. Nếu là có thể, ngược lại là muốn để cho tứ điện hạ mang ta đi một nơi. A, Lạc Nên Phàm đuôi lông mày trao lên, nói, không biết quận chúa muốn đi đâu. Ở nơi này trong cung, Phàm là ngươi nói nổi danh tự địa phương, chính là cha ta quân ngự thư phòng đều dẫn ngươi đi đến. Không không, không phải. Cố Tuyết Vi chấn kinh nói, chính là tứ điện hạ mang ta đi đến, Tuyết Vi cũng không có lá gan kia tùy tiện tiến về quấy rầy, dù sao quốc vương chính sự bận rộn. Lạc Nên Phàm suy nghĩ một chút cũng phải. Liền không ở xoắn suýt tại vấn đề này, ngược lại trực tiếp hỏi, cái kia quận chúa là? Cố Tuyết Vi ánh mắt lấp lóe, một hồi lâu mới tựa như cân nhắc nói, cựu điện hạ hồi cùng, ngày đó tại bên ngoài cửa cung gặp phải, Tuyết Vi không thể cùng nói mấy câu, bây giờ ta tất nhiên đi vào cung đến, về tình về lý, là nên đi thăm viếng một phen. Nghe vậy, Lạc Nên Phàm nhíu mày, Lạc Hoa Ca. Chương 120, cho dù là hồi cùng, cũng không cách nào cải biến hắn nghèo túng bản chất. Quận chúa đi gặp hắn làm gì? Lạc Hoa Ca tồn tại thực khiến Lạc Nên Phàm không thích. Nàng bản thân phế vật vô năng ngược lại là một chuyện. Trọng yếu nhất là, nàng cái kia mẹ, ngại hắn mâu phi đường. Vân Lam Tông đều bị phế nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn phụ quân đem hắn mâu phi đặt lên hậu vị. Mặc dù việc này căn nguyên tại Lạc Đức Liệt trên người, nhưng Lạc Nên Phàm cũng không thể đi tự trách mình phụ quân. Hắn trong tiềm thức chỉ có thể đem đây hết thể sai lầm, đều đẩy lên Vân Lam Tông trên người. Ngay tiếp theo, cũng liền càng thêm chán ghét Lạc Hoa Ca. Tứ điện hạ, cựu điện hạ dù sao cũng là. Cố Tuyết Vi lại nói đến bước này, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại là để cho Lạc Nên Phàm nhớ tới nàng cùng Lạc Hoa Ca ở giữa cái kia một tờ hôn ước. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt càng thêm bất thiện. Lạc Nên Phàm, sớm đi thời gian nghe nói quận chúa không chối từ vất vả đến Già Nam Thành đi thăm viếng hắn, lại bị hắn không biết tốt xấu địa khí trở về, làm gì lại đi. Nghe vậy, Cố Tuyết Vi nhấp một lần môi nói, cựu điện hạ khi đó vừa mới trở về từ coi chết. Ta đi thời điểm trên người hắn còn bị thương, tính tình khó tránh khỏi lớn chút, bây giờ hắn hồi cùng, nếu ta không đi, liền nên là ta không đúng. Cố Tuyết Vi lời nói này lấy khéo léo. Vì Lạc Hoa Ca giải thích nửa câu đầu thể hiện nàng thiện lương rộng lượng. Nửa câu nói sau mịt mờ biểu đạt bản thân bất đắc dĩ. Người khác nghe tới, nàng là xem ở cái kia một tờ hôn ước phân thượng, để tránh để người mượn cớ, mới có thể như vậy quan tâm Lạc Hoa Ca. Như thế, ngược lại nổi bật lên nàng như cái vô tội bị liên lụy người. Càng thêm làm cho người thương tiếc. Quả nhiên, Lạc Nên Phàm trầm mặc chốc lát nói, cùng người như vậy có hôn ước, nhưng lại hủy khuất quận chúa ngươi. Cố Tuyết Vi cụp xuống lấy mặt mày lắc đầu, biết rõ Lạc Nên Phàm đây là đồng ý, nhân tiện nói, còn muốn làm phiền Tứ Điện Hạ dẫn ta đi chuyến này. Biết được Cố Tuyết Vi đối với Lạc Hoa Ca không có bất kỳ cái gì liên quan đến tình cảm ý nghĩa, Lạc Nên Phàm tâm tính hòa hoãn không ít. Suy nghĩ một chút cũng phải thời điểm đi gặp mình một chút cái này vị không còn gì khác phế vật hoàng đệ, liền không tiếp tục chối từ. Hắn hơi đưa tay hướng về nào đó một cái phương hướng làm ra mời tư thái nói, quận chúa mời tới bên này. Ven đường, Lạc Nên Phàm nói, quận chúa vẫn là quá mềm lòng thiện lương. Cố Tuyết Vi ra vẻ vô tri, Tứ Điện Hạ lời ấy sao nói. Lạc Nên Phàm cười nói, quận chúa trong lòng biết, lấy An Bình Vương ra trong triều địa vị, chỉ cần quận chúa nói một tiếng không, muốn lui cùng ta cửu đệ vụ hôn nhân này, chắc hẳn cũng không khó. Đối với cái này, Cố Tuyết Vi mấp máy môi, giống như là thực tại nghiêm túc suy tư việc này. Sau nửa ngày, nàng nói, dù sao cũng là quốc vương định ra hôn sự, Tuyết Vi ý nghĩ nhưng lại thứ nhì, chỉ là trước đây tiến về Già Nam Thành một chuyện, đưa tới ba ba bất mãn, cũng không biết hắn là không hướng quốc vương góp lời qua. Nàng như vậy tư thái rơi vào Lạc Nên Phàm trong mắt, càng giống là nàng ở trước đó chưa bao giờ nghĩ tới việc này đồng dạng. Trên thực tế, Cố Tuyết Vi ở nơi này quốc đô trong mắt mọi người, cho tới nay cũng là như vậy thiện lương yếu đuối hình tượng. Tại Già Nam Thành lần kia thất thố, là bởi vì quả thực bị Lạc Hoa Ca cho khí hung ác. Lại thêm chắc chắn loại kia địa phương nhỏ người không dám vọng nghị có quan hệ An Bình Vương phủ sự tình, nàng mới có thể tại trong lúc lơ đãng bại lộ bản thân chân thực thái độ. Lúc này đưa ra muốn đi thăm viếng Lạc Hoa Ca, tự nhiên cũng không phải xuất phát từ chân tâm thật ý. Kỳ thật, nàng chính là muốn cho bản thân tồn tại đi nhắc nhở một chút tên phế vật kia, cho dù là hồi cùng, cũng không cách nào cải biến hắn nghèo túng bản chất. Đối mặt dạng này một cái không dùng phế vật, nàng làm sao không muốn từ hôn. Chương 121, Điện Hạ làm việc, tự có hắn đạo lý. Mấu chốt ngay tại ở nàng muốn từ hôn đồng thời, còn muốn phong phú một cái mỹ danh, không nghĩ để người mượn cớ, lúc này mới kéo dài lâu như vậy. Cố Tuyết Vi cùng Lạc Nên Phàm hai người dọc theo đường lại nói chuyện với nhau một chút, cho đến cái sau đưa nàng dẫn tới cái kia vị trí vắng vẻ tiểu viện từ trước. Lạc Nên Phàm, chính là nơi này. Cố Tuyết Vi ngẩng đầu đi lên xem xét, Cửu Vân các ba chữ lớn đập vào mi mắt. Nhưng nàng quan tâm nhất vẫn là nơi này bản thân. Tại Già Nam Thành thời điểm, Lục Vân Bình để hắn bị lưu vong chi danh, để cho Lạc Hoa Ca một cái hoàng tử, ở trong thành chủ phủ một cái nhất rách nát sân nhỏ. Bây giờ bị triệu hồi cung, quốc vương cho quyền hắn ở, lại cũng là cung bên trong không đáng chú ý đến đủ để khiến người đem hắn xem nhẹ một nơi. Cố Tuyết Vi muốn cười, nhìn như vậy đến, Lạc Hoa Ca thật sự chỉ là chuyển sang nơi khác tiếp tục quất ước sống sót mà thôi. Lạc Nên Phàm nhìn trước mắt nơi này, lông mày càng là nhăn càng chặt, trên mặt mày may không che đậy hắn ghét bỏ ý vị. Nếu không có Cố Tuyết Vi đưa ra, hắn là quả quyết không có khả năng đến nơi này đến. Thậm chí, hắn chỉ nghe nói Lạc Hoa Ca hồi cùng, liền nàng ở tới nơi nào đều không biết. Vị trí cụ thể, vẫn là vừa rồi lai lịch bên trên tiện tay nắm qua một cái cung nhân hỏi thăm. Cố Tuyết Vi có thể nhìn ra Lạc Nên buồn không thích, liền vào cửa trước đó, cố ý quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, Tứ Điện Hạ, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đi vào vẫn là. Nghe vậy, Lạc Nên phàm lấy lại tinh thần, hơi liễm thần sắc nói, đến cũng đến rồi. Đi vào một chuyến lại có làm sao? Hai người ở bên ngoài nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào trong cửa, xinh xinh đem canh giữ ở Cửu Vân các bên trong Minh Phong Minh Vũ dọa cho phát sợ. Minh Vũ, hoảng bét. Tựa như là Cố Tuyết Vi thanh âm, nàng sao lại tới đây, mặt khác người kia là ai? Minh Phong nhíu mày suy tư nói, có thể ở trong cung tới lui tự nhiên đưa nàng đưa đến chỗ này đến, địa vị tất nhiên không thấp. Minh Vũ nghe lời này một cái, càng là sắc mặt lập tức trắng bệnh, gấp đến độ xoay quanh nói, làm sao bây giờ? Điện hạ còn chưa có trở lại đây, đây nếu là bọn họ vào được. Không trải qua cho phép một mình xuất cung thế nhưng là tội lớn. Huống chi, Lạc Hoa Ca tình huống vốn liền mẫn cảm đặc thù. Bất luận cái gì đi sai bước nhầm, cũng có thể sẽ đem hắn đặt vào tử vong cảnh địa. Minh Vũ đặt trước người hai tay nắm chặt, ở trong đó trước cửa phòng đi tới đi lui nói, chúng ta hôm nay nên khuyên nhủ điện hạ, nếu là từ ngươi ta thay xuất cung, xảy ra chuyện liền bản thân ôm lấy, còn không đến mức liên lụy đến điện hạ an nguy. Minh Phong thì là trầm ổn nói, điện hạ làm việc, tự có hắn đạo lý. Đổi thành hai người bọn họ, chớ nói có thể hay không hoàn thành cựu điện hạ muốn làm sự tình, chỉ sợ xuất liên tục cung đều khó. Tại trong lúc lơ đãng, Minh Phong dĩ nhiên đối với Lạc Hoa Ca năng lực cực kỳ tín nhiệm, thậm chí đều quên bản thân hắn nguyên lực tu vi là còn cao hơn Lạc Hoa Ca. Đột nhiên, Minh Vũ tựa như nghĩ tới điều gì, đứng lại bước chân trở lại cả kinh nói, sẽ không phải là điện hạ xuất cung thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cố Tuyết Vi dẫn người đến đây chứng thực a. Minh Vũ đối với Lạc Hoa Ca giữ gìn là thâm căn cố đế. Đối với Cố Tuyết Vi bài xích, cũng là tự tại Già Nam Thành lúc liền đúc thành. Hiện nay vừa gặp phải nàng, liền phản xạ có điều kiện mà cảm thấy khẳng định không chuyện tốt phát sinh. Cố Tuyết Vi đến cái này một đợt, có thể nói là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Chính cấp bách phát hỏa thời điểm, bên hai tiếng bước chân chuyển đến. Không kịp nhiều hơn suy nghĩ, hai người chỉ có thể cấp tốc thu thập xong tâm tình mình, trở tay đem buồng trong cửa đóng lại, ngay sau đó đi ra ngoài đón. Mắt thấy cái kia tự đại ngoài cửa bước vào một nam một nữ đến gần, Minh Phong Minh Vũ theo cấp bậc lễ nghĩa hành lễ. Chương 122, cựu điện hạ kỳ thật còn cảm nhiễm phong hàn. Gặp qua bình an quận chúa. Cố Tuyết Vi dừng chân lại, liếc một chút đi tới gần người, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân giới thiệu nói, vị này là tứ hoàng tử điện hạ. Nghe vậy, Minh Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, một bên kiên trì hành lễ, một bên ở trong lòng khổ cắp cắp mà nghĩ lấy, một cái Cố Tuyết Vi đã đủ khó giải quyết, cái này vị tứ hoàng tử làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt, điện hạ ngươi có thể mau trở lại à? Chỉ mong một hồi có thể hồ lộng qua. Nếu không, có cái này tứ hoàng tử xem như nhân chứng, nhà mình điện hạ làm việc tỉnh coi như che không được. Không để ý, liền có thể bị trực tiếp đâm đến quốc vương nơi đó đi. Minh Vũ chính nghĩ như thế, liền nghe Cố Tuyết Vi nói, không cần quá mức giữ lễ tiết, ta cùng với tứ điện hạ liền là vậy biết cựu hoàng tử hồi cung, một đường tới xem một chút. Nghe lời này một cái, Minh Vũ trong lòng oán thầm, cựu điện hạ hồi cung hôm đó không phải tại cửa cung bị ngươi bắt gặp sao? Con nhìn cái gì vậy, giả bộ. Nhưng trong lòng nghĩ như thế, nàng trên miệng lại không dám nói như vậy. Lúc đó, Lạc Nên Phàm cũng hơi hất cằm lên, thần sắc kêu căng nói, cửu đệ đâu? Minh Vũ cảm giác mình đầu góc đều tê dại một lần, đang nghĩ ngợi kết thúc rồi, liền nghe bên cạnh Minh Phong dẫn đầu đáp, hồi tứ hoàng tử điện hạ, cửu điện hạ trước đó vài ngày tàu xe mệt mỏi, thân thể ôm việc gì, hôm nay rất sớm ngủ lại. Thân thể ôm việc gì? Lạc Nên Phàm khiêu mi, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng nói, nhất giới nam nhi, sao như thế yếu đuối? Minh Vũ lúc này cũng không lo được đi so đo Lạc Nên Phàm giễu cợt, chỉ có thể nói theo, cựu điện hạ tự tại trong gia Lê Sơn mạch sau khi bị thương, thân thể liền một mực không phải rất tốt, tứ hoàng tử điện hạ nếu không, ngày khác lại đến đây thăm viếng. Nghe vậy, Lạc Nên Phàm đáy mắt lướt qua một vòng xem thường. Thầm nghĩ, có ai nhiều như vậy thời gian rỗi phải tới thăm cái phế vật này. Bên ngoài, càng là đối với Minh Vũ lý do thoái thác khịt mũi coi thường. Bản hoàng tử nhìn hắn như thế yếu không phải là bởi vì tại trong gia Lê Sơn mạch bị thương, mà là thân thể của hắn cho tới nay đều tồn tại vấn đề. Từ nhỏ đã phế vật, trưởng thành cũng không còn gì khác. Minh Vũ đối với Lạc Nên Phàm như vậy châm chọc Lạc Hoa Ca cảm thấy có chút tức giận. Nhưng lúc này, tự nhiên vẫn là trước bảo trụ nhà mình điện hạ an nguy mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đem tôn thần này đưa tiễn, nhịn một chút liền nhịn một chút. Nghĩ đến đây, hai người quỳ trên mặt đất túi đầu thấp xuống, không nói thêm gì nữa. Lạc Nên Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thân Cố Tuyết Vi nói, quận chúa, cựu đệ đã là thân thể khó chịu, người ta liền đi à. Nghe được Lạc Nên Phàm nói như vậy, Minh Vũ có thể nói là vụng trộm thở dài một hơi. Cái này vị tứ hoàng tử đều đưa ra phải đi, Cố Tuyết Vi luôn không khả năng lại một mình lưu lại ở nơi này à. Chỉ cần bọn họ người vừa đi, cựu điện hạ liền an toàn. Minh Vũ nghĩ rất tốt. Ai ngờ, còn đánh giá thấp Cố Tuyết Vi khó chơi. Vì tại Lạc Nên Phàm trước mặt thể hiện ra bản thân ôn nhu lương thiện, nàng khi biết Lạc Hoa Ca thân thể khó chịu về sau, ngược lại mở miệng giật dây nói, tứ điện hạ, người ta là không có chuyện gì đều muốn tới thăm một lần cựu hoàng tử, bây giờ biết được cựu hoàng tử thân thể ôm việc gì, có thể nào cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là người đều không có gặp, một chuyến tay không. Minh Vũ, ngươi vẫn chưa xong. Minh Phong, mời ngươi lại đừng đến chạy. Càng làm cho huynh muội bọn họ bực mình là... Lạc Nên Phàm cái này vị tứ hoàng tử thật đúng là bị nàng cho thuyết phục, còn cảm thấy nàng nói đến có chút đạo lý. Các ngươi, phía trước dẫn đường. Minh Vũ Thái Dương mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Tứ hoàng tử điện hạ, cựu điện hạ kỳ thật còn cảm nhiễm phong hàn. Chương 123, có thể để đại phu đến xem qua. Nghe nói Lạc Hoa Ca cảm nhiễm phong hàn, Lạc Nên Phàm lông mày càng là vận thành một đoàn. Một bên Cố Tuyết Vi nhưng ở lúc này hỏi, phong hàn chứng bệnh có thể lớn có thể nhỏ. Cựu hoàng tử bệnh này đến không xuống giường được, có thể để đại phu đến xem qua. Minh Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn cái gì nhìn, điện hạ nhà ta quá tốt rồi. Hiểu trong lòng nghĩ như thế, nàng trên miệng nhưng cũng không dám lãnh đạm mà nói tiếp, không, cũng chỉ là rất nhỏ triệu chứng, điện hạ nói bản thân nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt rồi. Cố Tuyết Vi thần sắc lạnh xuống, nói, vậy nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Các ngươi chính là như vậy chiếu cố cựu hoàng tử. Trên mặt đất quỳ hai người quả thực là có nỗi khổ không nói được. Nhưng mà, càng khiến người ta sợ hãi sự tình đã xảy ra. Cố Tuyết Vi tại khiển trách bọn họ câu này về sau, quay đầu nhìn về phía Lạc Nên Phàm. Nàng nói, tứ điện hạ, hôm nay người ta nếu không có ở đây đến cũng không sao, bây giờ biết được cựu hoàng tử một lần cung liền bị bệnh, lại không mời đại phu đến xem, cái này muốn truyền ra ngoài, khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích, dù sao, tứ điện hạ là cựu hoàng tử trên danh nghĩa đại ca. Cặp kia mắt hạnh bên trong thu thủy lưu chuyển, quả thực là vô cùng chân thành. Lạc Nên Phàm thoáng chốc liền đối với Cố Tuyết Vi đề nghị tỏ ra là đã hiểu. Chính như nàng nói, hôm nay hắn đến nơi này tới qua, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Tục ngữ nói, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không muốn thừa nhận Lạc Hoa Ca là mình hoàng đệ, ước gì hắn bệnh chết mới tốt, mặt ngoài công phu nhưng vẫn là muốn làm. Nếu thật là biết được cái phế vật này bệnh giải quyết xong thờ ơ, chuyến đi quả thật có chửi hắn danh dự. Chuyến đến cha quân chỗ ấy, nói không chính xác còn muốn cảm thấy hắn hoàn toàn không để ý tình thân. Nghĩ đến đây, Lạc Nên Phàm lúc này liền gọi chờ đợi tại Cửu Vân các ngoại cung người đến, phân phó nói, đi đem Lưu Thái Y mang tới. Minh Phong Minh Vũ sắc mặt thoáng chốc hoàn toàn trắng bệnh. Nếu là mang Thái Y đến xem, sự tình liền thực che không được. Tứ Hoàng tử điện hạ, thực không cần gọi Thái Y đi hãy Minh Vũ quỳ hướng phía trước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ngăn cản. Lạc Nên Phàm giữa lông mày dĩ nhiên hiển lộ vẻ không kiên nhẫn. Vì sao không cần? Cựu điện hạ là thật không có việc gì, Phong Hàn là mấy ngày trước đây cảm nhiễm, hai ngày này đã tốt hơn nhiều. Minh Vũ đem trong lúc bối rối nghĩ đến lý do thoái thác làm hết sức dùng tỉnh táo ngữ khí nói ra. Ai ngờ, tiếng nói chưa rơi xuống đất, liền bị Cố Tuyết Vi cắt ngang. Làm cản. Tứ điện hạ mời Thái Y đến vì cựu hoàng tử xem bệnh, là vì để cho cựu hoàng tử sớm đi khôi phục, bệnh không chờ người, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ngươi gánh chịu nổi chịu tội sao? Minh Vũ bị nghẹn lại, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lạc Nên Phàm ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt khó coi mà nhìn mình. Hắn nói, cựu hoàng đệ nếu là lúc này có thể trở ra cửa, chứng thực ngươi lời nói không loa, bản hoàng tử tất nhiên là không cần vì hắn mời thái y đi. Điện hạ nhà ta xác thực ra cửa, chính là ra ngoài quá xa. Minh Vũ nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, tứ hoàng tử có chỗ không biết, cựu điện hạ gần đây giấc ngủ cạn, ngủ được không ra gì an ổn, ước chừng nửa chén trà nhỏ trước, mới vừa vặn nằm ngủ, nô tỳ nghĩ đến cũng không cần để cho người ta quấy rầy tốt. Lần này đều không cần Cố Tuyết Vi mở miệng pha trộn, Lạc Nên Phàm liền vẫn cười lạnh nói, ngươi ý tứ này, nói là bản hoàng tử vì ngươi gia chủ mời thái y đi, ngược lại là quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Minh Vũ còn muốn nói tiếp chút gì, bên cạnh, phát giác Lạc Nên Phàm dĩ nhiên sinh ra nội ý Minh Phong bất động thanh sắc kéo nàng. Ra hiệu nàng đừng nói nữa, nàng chỉ có thể im lặng. Chỉ là, cả hai lấy ánh mắt giao lưu, lẫn nhau trong lòng vẫn là lo lắng không thôi. Chương 124, cựu điện hạ lúc ngủ thời gian, không thích bị người quấy rầy. Tâm thần bất định trong khi chờ đợi, Lạc Nên Phàm để cho người ta đi mời thái y mang tới. Lạc Nên Phàm dù sao cũng là đương triều được sủng ái nhất quý phi xuất gia, ngày sau cũng là có hy vọng nhất đoạt được người kế vị chi vị một vị hoàng tử, nhận được mệnh lệnh thái y tự nhiên không dám thất lễ. Bên hai nghe nói tiếng bước chân đi tới ngoài cửa lớn, Minh Vũ chợt cảm thấy tâm lý phiến cho tàn. Một giây sau, chỉ thấy thái y vác lấy một cái hòm thuốc vội vàng đi tới. Đến Lạc Nên Phàm trước mặt hành lễ. Gặp qua tứ hoàng tử. Lạc Nên Phàm giương một tay lên, nói, miễn lễ, nghe nói ta đây cửu hoàng đệ thụ phong hàn, còn mời Lưu Thái Y cho nhìn một cái. Lưu Thái Y gật gật đầu. Lạc Nên Phàm ngay sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai người, nói, hai người các ngươi, còn không mau cho Lưu Thái Y dẫn đường. Tự thấy đến Lưu Thái Y xuất hiện một khắc này, Minh Vũ liền biết kết thúc rồi. Thế nhưng là lúc này, nàng vẫn là nghĩ dây rủa nữa một lần. Dù sao, coi như để bọn hắn vào phòng, không thấy được người, kết quả cũng chết. Nghĩ đến đây, nàng nói, tứ hoàng tử điện hạ nhà ta lúc ngủ thời gian, không thích bị người quấy rầy. Đối với Minh Vũ mở miệng lần nữa, Lạc Nên Phàm tính nhẫn mại dĩ nhiên hao hết, vừa nhấc chân liền đem hắn đạp đi sang một bên. Thân làm tùy tùng, không để ý tới chủ tử an nguy, bản hoàng tử hảo tâm mời đến thái y, ngươi ba lần bốn lượt tiến hành cản trở, rốt cuộc là mục đích gì? Lại không biết tốt xấu. Chớ trách bản hoàng tử không nể mặt mũi. Nếu không có Cố Tuyết Vi nhắc lên muốn tới chỗ này đến, bậc này một đống thối nát sự tình làm sao cũng không tới phiên hắn để ý tới. Lưu Thái Y kìa, ngươi tự hành vào nhà trần trị chính là. Đúng. Lưu Thái Y ứng với, quay người liền hướng cách đó không xa đóng chặt cửa phòng đi đến. Mắt thấy hắn liền muốn lên trước nhà bậc thang đi, Minh Vũ liều mạng từ trên mặt đất đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy nhanh đi qua ngăn ở trước cửa. Lần này, theo sát tại nàng bên cạnh còn có Minh Phong. Hai người riêng phần mình bảo vệ một bên, xinh xinh đem cái kia Lưu Thái Y ngăn khuất ngoài cửa. Lạc Nên Phàm thấy thế nổi giận, đưa tay một chỉ ngăn khuất trước cửa hai người nói, các ngươi làm cái gì vậy? Minh Phong cau mày, lời nói khó được cường hành. Xin lỗi, tứ hoàng tử, ta hai huynh muội hiệu chung với cửu hoàng tử, cũng chỉ nghe theo tại cửu hoàng tử, nếu không có hắn ra lệnh, là quả quyết sẽ không để cho người vào cửa quấy rầy. Trầm mặc thật lâu, Cố Tuyết Vi nhìn một màn trước mắt, ánh mắt chớp lên. Dựa vào nàng tại Già Nam Thành đối với Lạc Hoa Ca biết rồi, trong viện phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn nếu là đã biết, tất nhiên sẽ không như thế thở ơ. Suy nghĩ xoay một cái, nàng giống như trấn an mà mở miệng nói ra, tứ điện hạ bất giận, bọn họ thân làm tùy tùng, cũng bất quá xuất phát từ trung tâm thôi, chỉ là cái này cựu hoàng tử không khỏi ngủ được quá nặng, bên ngoài náo ra động tĩnh như vậy, hắn nhất định cũng chưa từng phát giác, sợ là gió này hàn chứng không ở chỗ nhẹ. Trải qua Cô Tuyết Vi như vậy nhắc một điểm, Lạc Nên Phàm đáy mắt chảy ra lạnh lệ chi sắc, chậm rãi từ nổi giận cảm xúc bên trong hòa hoãn lại. Nếu thật như Cô Tuyết Vi nói, tình cảnh này giải thích. Hoặc là, Lạc Hoa Ca là thật nhanh bệnh chết. Hoặc là, hắn liền là cố ý tránh không gặp. Mà từ hắn hai cái này tên thuộc hạ phản ứng xem ra, đáp án dĩ nhiên là cái trước khả năng không lớn. Có lẽ, còn có cái khả năng thứ ba. Lạc Hoa Ca căn bản không phải bệnh nặng, cũng không phải không phát giác được bên ngoài động tĩnh, mà là căn bản không có ở đây. Lạc Nên Phàm ngược lại không có ngờ tới Lạc Hoa Ca sẽ xuất cung. Hắn lúc này nghĩ đến là Lạc Hoa Ca cái kia bị vây ở trong lãnh cung mụ mụ. Mới vừa hồi cung nghèo túng hoàng tử, không trải qua cho phép đi đến lãnh cung, dù cho là dò xét mẫu, cũng đủ tại cha quân trước mặt ký thứ nhất bút. Chương 125, Tứ Hoàng Huynh thực sự là thật là uy phong. Người tới, đem cửa cho bản hoàng tử mở ra. Lạc Nên Phàm mắt lộ ra hung ác nham hiểm, cất giọng nói. Dứt lời, 4-5 tên thị vệ lập tức tự đại ngoài cửa tràn vào. Cố Tuyết Vi nhìn xem cái kia như cũ ngăn khuất ngoài cửa hai người, đáy mắt lướt qua một vòng chê cười, ngoài miệng lại nói, ta xem các ngươi vẫn là tránh ra đi, thái ý đến là vì cựu hoàng tử tốt, chắc hẳn hắn cũng sẽ không trách tội các ngươi. Lạc Nên Phàm nghe vậy cười lạnh nói, quận chúa chớ lại cùng không biết tốt xấu như thế người nhiều lời, như thế nô tài giữ lại tác dụng gì, đem bọn hắn cầm xuống. Đã không thể đường hoàng tìm Lạc Hoa Ca tên phế vật kia phiền phức, đoạn nàng hai đầu này trung tâm chó cũng không tệ. Lạc Nên Phàm nghĩ như thế. Bên kia mấy người đã đánh nhau. Minh Vũ Xích Nguyên tu vi không địch lại Lạc Nên Phàm mang đến thị vệ, không bao lâu liền bị cầm xuống. Minh Phong lấy ít được nhiều, cũng theo sát lấy bị chế trụ. Lạc Nên Phàm khỏe môi câu lên một vòng kỹ xảo đường cong, mệnh lệnh còn lại hai người mở cửa ra. Thấy thế, Minh Vũ xuôi ở bên người hai tay móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Lần này là thật sắp xong rồi. Lạc Nên Phàm đem hai người thần sắc trên mặt nhìn ở trong mắt, đi lên phía trước gần mấy bước nói: Các ngươi bộ này như lâm đại địch bộ dáng là vì sao? Chẳng lẽ ta đây vị cựu hoàng đệ căn bản chưa từng bệnh nặng, mà chỉ là cố tình không muốn nhìn thấy ta người huynh trưởng này? Nghe nói như thế, Minh Phong Minh Vũ biểu lộ lập tức càng thêm khó coi. Lạc Nên Phàm thấy vậy lại là càng ngày càng chắc chắn, Lạc Hoa Ca sợ là thực không thành thật. Trong lúc suy tư, lĩnh ra lệnh cho người dĩ nhiên đi nhanh đến trước cửa, đưa tay đẩy cái kia phiến đóng chặt cửa phòng. Minh Vũ gần như có thể tưởng tượng ra được một giây sau, bọn họ lại là kết cục gì. Cựu điện hạ cũng phải thai kiếp khó thoát. Cố Tuyết Vi khỏe môi nhiễm lên ý cười, Lạc Nên Phàm thậm chí đã làm xong để cho người ta đi lãnh cung bắt người chuẩn bị. Nhưng mà, phòng cửa bị mở ra lập tức, một thanh âm bay ra. Tứ Hoàng Huynh thực sự là thật là uy phong. Một câu ra, đám người hóa đá tại chỗ. Lạc Hoa Ca thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa, giống như là mới vừa bị đánh thức, quần áo trên người có chút lỏng đổ, tóc đen rủ xuống không mang theo một tia tân trang. Mọi người thấy thời điểm. Nàng chỉnh lý và táo ngón tay vừa mới buông xuống. Cặp kia mắt đẹp hơi như mày, sắc mặt tái nhợt vì nàng bằng thêm mấy phần suy yếu, trao lên mắt vượng lại ẩn chứa ẩn nút lười biếng. Cố Tuyết Vi có lập tức thất thần. So với nàng tại Già Nam Thành bản thân nhìn thấy Lạc Hoa Ca, hiện nay người này dung mạo, tựa hồ lại tinh xảo thêm vài phần. Lúc trước Lạc Hoa Ca mặc dù cũng là như vậy dung mạo, nhưng bởi vì xanh sao vàng vọt dưới cái nhìn của nàng vẫn mang theo vài phần suối quẩy. Mà bây giờ bại lộ trong không khí gương mặt này. Vì mang theo mấy phần bệnh trạng trắng bệnh, ngược lại nổi bật lên hắn màu da trắng nõn. Càng hơn trước kia, làm cho người kinh diễm. Không chỉ Cố Tuyết Vi, chính là nguyên bản nội ý dâng lên Lạc Nên Phàm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vạn không nghĩ tới cái này hắn chưa bao giờ để vào mắt phế vật hoàng đệ, nhất định sẽ có được xuất sắc như vậy dung mạo cùng khí độ. Trong lòng không tự chủ, liền đem dung mạo của mình cùng làm so sánh. Minh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn xem cái kia từ trong cửa bước ra mảnh mai thân ảnh, càng là cả người đều mở bước. Ta là ai? Ta tại đâu? Xảy ra chuyện gì ba? Nếu như không phải lúc trước xác định qua nhà mình điện hạ xuất cung chưa về, giờ khác này nàng cơ hồ muốn cho là mình ký ức xuất hiện rối loạn. Cựu điện hạ làm sao trở về? Nga không? Hắn đến cùng là lúc nào trở về ba? Làm sao lại từ trong nhà đi ra? Chương 126, Lạc Hoa Ca, đừng quên ngươi thân phận của mình. Lạc Hoa Ca hơi nghiêng qua mặt, nhìn về phía chế trụ Minh Phong Minh Vũ cái kia mấy tên thị vệ, môi mỏng trao lên, nói, thả ra. Bạc béo lạnh thấu xương ánh mắt tựa như vô hình băng tiễn đâm qua, những người kia ngực máy động, cơ hồ là vô ý thức liền buông lòng tay ra. Đến tự do Minh Phong Minh Vũ trước tiên đi đến Lạc Hoa Ca bên cạnh. Lạc Nên Phàm lấy lại tinh thần, giọng mỉa mai nói, cửu hoàng đệ cái này trung khí mười phần bộ dáng, làm sao cũng không giống bệnh không thể xuống giường người. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca ánh mắt khẽ nâng, ta sợ ta lại không xuống giường, ta đây hai tên thuộc hạ tính mệnh liền khâm ưu. Lạc Nên Phàm sắc mặt một đen. Một bên Cố Tuyết Vi gặp, vội mở miệng hòa giải nói, cửu hoàng tử, tứ điện hạ cũng là vì tốt cho ngươi, nghe xong ngươi bệnh, liền lập tức để cho người ta đi mời thái y tới. Ai ngờ ngươi hai cái này tên thuộc hạ quá mức ngu xuẩn mất khôn, bất đắc dĩ này mới khiến người xuất thủ đem hắn tạm thời chế trụ. Lạc Nên Phàm hai con ngươi chảy ra âm lệ chi sắc, hư lạnh nói, thực sự là hảo tâm bị làm thành lòng lang dạ thú, cửu hoàng đệ nếu là không hiểu đến dạy dỗ hạ nhân, hoàng huynh ta ngược lại có thể làm thay. Không cần, bọn họ cũng bất quá là nghe theo ta mệnh lệnh, trung tâm có tội gì, nhưng lại không nghĩ tới tứ hoàng huynh sẽ cố ý đến xem ta, như tên quan tâm. Lạc Hoa Ca lời nói nhạt nhẽo, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn hàm ám vúng. Dứt lời, nàng vừa nhìn về phía thời gian ở một bên Lưu Thái Y, nói, cái này vị chính là tứ hoàng huynh vì ta mời đến thái y rồi à. Lạc Nên Phàm chưa mở miệng, Cố Tuyết Vi liền dẫn đầu đáp, cũng không phải, cái này. Một câu lời còn chưa nói hết, bị Lạc Hoa Ca chặn qua câu chuyện. Quân chúa, bản hoàng tử tại cùng ta tứ hoàng huynh nói chuyện. Ngụ ý, sao là ngươi xen vào phần. Cố Tuyết Vi mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Lạc Nên Phàm trong mắt nhìn một chút, không thể gặp tấm kia xinh đẹp trên mặt xuất hiện khó xử chi sắc, quay đầu liền trách mắng, Lạc Hoa Ca, đừng quên ngươi thân phận của mình. Thân phận Lạc Hoa Ca mấp máy môi, hỏi lại, tứ hoàng huynh chỉ là ta thân làm ngươi cửu hoàng đệ thân phận, vẫn là thân làm của chúa. Vị hôn phu thân phận. Lời này vừa ra, Lạc Nên Phàm cùng Cố Tuyết Vi hai người đều đồng loạt bị hế trụ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cùng một phế vật như vậy dính líu quan hệ, là để cho người ta cực kỳ chán ghét. Cố Tuyết Vi đang nghe từ Lạc Hoa Ca trong miệng nói ra vị hôn phu ba chữ lúc, càng là cảm thấy một trận ác tâm. Tại gia Nam Thành thời điểm nàng đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, người này vậy mà đến bây giờ còn chẳng biết xấu hổ mà lấy nàng vị hôn phu thân phận tự cho mình là. Đem hai người giống như đều nuốt một con ruồi giống như khó coi sắc mặt nhìn ở trong mắt, Lạc Hoa Ca quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Minh Vũ, nói, tứ hoàng huynh cùng quận chúa tới đây, ta không thể rất sớm đón lấy, các ngươi sao cũng không hiểu dâng trà. Lời này nghe là ở gian dạy thuộc hạ không hiểu chuyện, hiểu rơi xuống Lạc Nên Phàm cùng Cố Tuyết Vi trong lỗ thai, hắn tiềm ẩn ý nghĩa biến thành, xem các ngươi một chút, ở một cái phế vật phá viện tử đứng lâu như vậy, vậy mà một chút đều không cảm thấy không được tự nhiên. Thế là tại Minh Vũ quay người rời đi đi pha trà thời điểm, Lạc Nên Phàm mặt mày xanh lét, phẩy tay háo một cái nói, không cần. Ánh mắt của hắn tựa như ngâm độc đồng dạng mà nhìn xem Lạc Hoa Ca, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cửu hoàng đệ cần phải hảo hảo bảo trọng. Thuộc hạ lại trung tâm, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy thời điểm. Lạc Hoa Ca phảng phất không có nghe được hắn nói bóng gió, gật đầu nói, ta sẽ chú ý, đa tạ tứ hoàng huynh quan tâm. Chương 127, chủ nhân ngươi đây là đang làm gì? Lạc Nên Phàm cùng Cố Tuyết Vi vốn là muốn tới bắt Lạc Hoa Ca bím tóc, ai ngờ cuối cùng lại sinh sinh bị nàng mấy câu ác tâm đến bản thân, lập tức phất tay áo mà quay về. Mắt thấy hai cái này tôn không mời mà tới ôn thần bước ra cửa đi. Minh Vũ treo lên một trái tim cuối cùng hoàn toàn buông ra. Ngay sau đó, ánh mắt mang theo ưu oán nhìn về phía Lạc Hoa Ca. Điện hạ, nhờ có ngươi kịp thời trở về. Lạc Hoa Ca quay người vào nhà, nói, dọa. Vậy nhưng không, quá dọa người. Điện hạ ngươi nếu là chậm chút trở về cái này cửu vân các coi như sắp thay người lãnh đạo rồi. Nói đến đây, Minh Vũ đột nhiên nhớ tới bản thân lúc trước nghi hoặc vấn đề, điện hạ là trở về bao lâu rồi. Lạc Hoa Ca suy nghĩ một chút. Cố Tuyết Vi nói ta ngủ được chìm thời điểm. Lúc trở về nhìn thấy bản thân ngoài viện đứng đấy một nhóm người, nàng liền biết trong viện khẳng định sinh sự cố, liền quấn một vòng đường từ sau phòng trở về. Minh Vũ. Lúc ấy một đám thị vệ dĩ nhiên xông vào trong viện, tứ hoàng tử Lạc Nên buồn bản thân cũng là tranh nguyên tu vi, cựu điện hạ đã trở về, bọn họ vậy mà không có người nào phát giác. Minh Vũ lập tức cảm thấy nhà mình điện hạ ở trong lòng hình tượng lại cao to mấy phần. Lúc này, Minh Phong khá là chững chạc nói mở miệng hỏi thăm. Điện hạ chuyến này xuất cung có thể thuận lợi. Lạc Hoa Ca gật đầu, ân, thuận lợi. Thuận lợi tìm được Vô Tâm Thảo, cũng có Khô Cốt Hoa tung tích, chính là phương diện tiền bạc xảy ra chút vấn đề. Minh Vũ tiến lên, động thủ vì đó rót một chén nước, nói, cái kia điện hạ có phải hay không cần ra lại cung. Nàng hôm nay thật đúng là bị sợ. Lạc Hoa Ca đưa tay bắt lấy cái kia thả đến trước mặt chén nước, nhấp một miếng thành thật nói, muốn được. Đồ vật chưa nắm bắt tới tay, có thể nào không xuất cung. Biết rõ trước mặt hai người này đang lo lắng cái gì, nàng lại bổ sung một câu nói, yên tâm đi, bọn họ hôm nay đụng chạm, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không trở lại. Trong khi nói chuyện, Lạc Hoa Ca nâng lên mắt đến, khi thấy Minh Vũ vừa gật đầu hẳn là một bên lấy tay án lấy đầu vai, dài nhỏ như mày. Nàng một đôi mực triệt mắt phượng nhắm lại, hỏi, ngươi bả vai, bị thương. Lạc Hoa Ca đề tài này xoay chuyển quá nhanh, Minh Vũ ứng phó không kịp, đợi kịp phản ứng nàng đang hỏi cái gì, liền tranh thủ để tay dưới, đứng thẳng người lắc đầu nói, điện hạ, ta không sao. Minh Vũ cái này buông lòng tay, ngược lại làm cho Lạc Hoa Ca bén nhạy bắt được nàng đầu vai một cái mơ hồ dấu chân. Nếu dùng cái này trước tình cảnh xem ra, Minh Vũ cùng thị vệ giao thủ, bị đạp đến khả năng không lớn. Cố Tuyết Vi cũng rất không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt nhấc chân đạp người. Cho nên cái này động cước, 89 phần 10 là Lạc Nên Phàm. Lạc Hoa Ca trong lòng đã nắm chắc, cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ nói, lúc trước chưa sử dụng hết dược nhớ kỹ cầm lấy đi dùng, đi xuống đi. Đợi hai người lui ra, cửa phòng đóng lại, Lạc Hoa Ca lúc này mới đem chính mình mới vừa mua đan lô móc ra, bỏ lên trên bàn. Ngay sau đó lại móc ra vài quặng thảo dược đến. Cấp thấp thảo dược giá cả không cao, nàng lúc trở về thuận tiện mua. Trong không gian Bạch Đoàn Tử thấy thế, đồng ý nói, chủ nhân ngươi trước làm quen một chút cũng tốt. Lời còn chưa dứt, liền gặp Lạc Hoa Ca mở ra lòng bàn tay vọt lên nhíu lại màu đỏ hỏa diễm. Bạch Đoàn Tử. Ngay sau đó, nó lại gặp nhà mình chủ nhân lòng bàn tay hơi lật đem ngọn lửa kia đầu nhập trong lò đan. Chờ đã. Chủ nhân ngươi đây là đang làm gì? Lạc Hoa Ca lấy hành động thực tế đáp lại Bạch Đoàn Tử nghi vấn. Nàng một bên lấy tinh thần lực thao túng đầu nhập trong lò hỏa diễm, một bên nhanh chóng đem sắp xếp gọn gàng dược thảo từng cây một lần đầu nhập trong đó. Chương 128, bị tinh thần lực mạnh đến tự bạo sợ hãi cho chi phối. Bạch Đoàn Tử. Chủ nhân cái này luyện bên trên. Đan thư không cần nhìn nhìn lại sao. Lạc Hoa Ca lúc này lại không rảnh đi bận tâm Bạch Đoàn Tử ý nghĩ. Lần thứ nhất vào tay luyện đan, nàng lộ ra cực kỳ cẩn thận. Nghiêm ngặt tuân theo đan thư nói đến trình tự, khống chế hỏa lực lớn nhỏ. Lấy tinh thần lực nội thị, đem dược thảo ở trong lò nhanh chóng ngâm diệt trừ tạp chất về sau, luyện thành thể lỏng vật, lại thêm lấy dẫn đạo dung hợp. Không bao lâu, từng kia mùi thuốc chuyển ra. Bạch Đoàn Tử. Như vậy liền thành ba. Lạc Hoa Ca cũng bị mùi thuốc hấp dẫn lực chú ý, một giây sau, lại nghe được bên tai một tiếng rất nhỏ động tinh truyền đến. Kèm theo két một tiếng, nàng trong lòng nhất thời nổi lên một cố dự cảm không tốt. Đóng chặt hai con ngươi ngừng lại trợn. Chỉ thấy trước mặt bóng loáng đan lô mặt ngoài nứt ra một tia khe hở, sau đó như bụi gai giống như điên cuồng lan tràn. Theo bản năng, Lạc Hoa Ca đưa tay vô lò luyện đan một cái nắp, tiếp được bay ra mấy cái đan dược thời điểm, thân thể cũng đi theo trong phút chốc nhanh chóng lui về sau mở. Qua trong giây lát, cái kia đan lô liền giống như là không chịu nổi cái kia dày đặc vết rách tựa như, ầm một lần toàn bộ nổ nát vụn. Sau đó, trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Trơ mắt nhìn xem cái kia hoa 30 cái tiền bạc đan lô tại chính mình dưới mí mắt biến thành một đống to to nhỏ nhỏ khối vụn. Lạc Hoa Ca. Bạch Đoàn Tử, đau lòng nhà mình chủ nhân. Ngân Tệ Tệ. Lạc Hoa Ca trầm mặc hồi lâu không có mở miệng, Bạch Đoàn Tử ngược lại là có chút phương. Nghĩ nghĩ, nó mở miệng an ủi, cái kia. Chủ nhân A, ngươi cái này là lần đầu tiên luyện đan, đã làm rất khá, không muốn nhục chí. Lạc Hoa Ca mở ra lòng bàn tay, lộ ra 5 viên êm dịu màu nâu đậm đan dược. Hỏi, đây chính là thành. Bạch Đoàn Tử xem xét, thoáng chốc một trận mộng bức. A, chủ nhân, cái này mấy viên thuốc chất lượng rất tốt a. Vậy mà không cùng theo một lúc bị tạt rơi, đan dược mặt ngoài êm dịu chân nhắn không góc cạnh, mùi thuốc cũng rất thuần túy, là gần như hoàn mỹ đan dược thành phẩm. Bạch Đoàn Tử nói xong vừa nói, lại hỉ tư tư nói bổ sung, mặc dù đan lô nổ banh, đan dược phẩm giai cũng không cao, nhưng chủ nhân nếu đem cái này mấy viên đan dược cầm đi bán mà nói. Đan lô cùng dược thảo chi phí là có thể kiếm về à, không thua thiệt không thua thiệt. Lạc Hoa Ca, cho nên. Nó vì sao lại nổ rớt? Bạch Đoàn Tử, bản bảo bảo cũng không biết à. Nổ lô. Chủ nhân ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Lạc Hoa Ca trầm mặc thật lâu, mới nhíu mày lên tiếng lần nữa hỏi, cùng tinh thần lực có quan hệ sao? Vừa rồi một màn kia, để cho nàng nghĩ tới rồi bản thân lúc trước là thế nào chết. Bạch Đoàn Tử lúc đầu cũng nghĩ không thông, trải qua Lạc Hoa Ca hỏi lên như vậy. Lập tức giật mình nói, đúng rồi. Nhất định là bởi vì chủ người tinh thần lực quá cường đại, cái này thấp kém đan lô không chịu nổi, chủ nhân lần sau cần phải mua cái tốt hơn. Lạc Hoa Ca, bị tinh thần lực mạnh đến tự bạo sợ hãi cho chi phối. Minh Vũ nghe được vang động chạy tới thời điểm, Lạc Hoa Ca chính đem mặt khác mấy viên thuốc thu hồi. Trên bàn một mảnh hỗn độn, Minh Vũ cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, liền tự giác dự định thu thập. Lạc Hoa Ca đi tới, đẩy ra tay nàng, nói, ta tới a. Ngay sau đó, lại đem bản thân chưa từng thu hồi viên đan dược kia đưa cho nàng. Điện hạ, cái này, ta mới vừa luyện, nếu ngươi tin được ta mà nói, liền thử xem.
Luyện,
luyện đan,
ân.
Lạc Hoa Ca đã bắt đầu thu thập một bàn bừa bộn, lời nói nhạt nhau nói, đáng tiếc lò luyện đan này chỉ dùng tới một lần.
3.
Chương 129, có thực lực thực sự là có thể muốn làm gì thì làm. Minh Vũ đã không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này tâm cảnh. Xin hỏi cựu điện hạ, ngươi là làm thế nào đến đan lô luyện nổ, đan dược lại thành công? Đối với cái này, chớ nói Minh Vũ không nghĩ ra, chính là toàn bộ hành trình vây xem Bạch Đoàn Tử cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Liền lẽ thường mà nói, nổ lô đồng đẳng với đan hủy. Luyện đan thất bại có lẽ có thể bảo đan lô hoàn hảo, nhưng còn chưa từng thấy đan thành lô hủy. Đến Lạc Hoa Ca trong tay, lại cùng lẽ thường đi ngược lại, xuất hiện một cái như vậy thần kỳ hiện tượng. Bạch Đoàn Tử so Minh Vũ biết rõ càng nhiều, cho nên phần kia kinh ngạc cũng càng nhiều. Nó biết rõ nhà mình chủ nhân xác thực chỉ luyện một lần, cho nên cũng không tồn tại lần thứ nhất đan dược thành công lần thứ hai đan lô nổ rất khả năng. Hơn nữa, chủ nhân lần thứ nhất luyện đan, không phải chỉ luyện ra Minh Vũ trong tay viên kia đan dược, mà là 5 viên.
5 viên 3.
Bạch Đoàn Tử biểu thị vui mừng.
Ban đêm,
Lạc Hoa Ca sờ soạng đứng dậy. Bạch Đoàn Tử xem xét điệu bộ này, liền biết nhà mình chủ nhân lại muốn gây sự tình, chỉ là không biết ngày hôm nay ai muốn xúi quẩy. Thẳng đến Lạc Hoa Ca sờ đến thuộc về tứ hoàng tử cung điện.
3.
Chủ nhân tỉnh táo. Lạc Hoa Ca biểu thị bản thân rất tỉnh táo. Đang lo không biết như thế nào chủ đến đấu giá khoản tiền, Lạc Nên Phàm liền tới cửa đến gây chuyện, còn đả thương người khác, không hướng hắn ra tay muốn hướng ai ra tay. Lạc Hoa Ca rất thuận lợi liền mò tới Lạc Nên Phàm tầm điện. Hai tay bám vào đóng chặt cửa điện, sắp đẩy ra thời điểm, lại dừng lại.
Chủ nhân, thế nào?
Không đúng. Lạc Hoa Ca lên tiếng, đứng lại tại nguyên chỗ không hề động. Bởi vì Lâm Ngọc Sinh duyên cớ, cái này vị tứ hoàng tử tầm cung, nghe nói là trong cung mấy vị trong hoàng tử thủ vệ nhất sâm nghiêm. Có thể nàng đoạn đường này chạm vào đến, quá trình không khỏi quá thuận lợi. Trừ bỏ phía ngoài nhất tu vi bình thường thị vệ bên ngoài, nàng còn phát giác được mặt khác mấy đạo cao giai nguyên tu khí tức. Nhưng bọn hắn nhất định cũng không có động tĩnh. Tuy nói nàng hiểu được liễm tức chi pháp, vốn lấy nàng bây giờ tu vi, nếu là khoảng cách gần, vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Nhưng đối phương lại là như thế thờ ơ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Lạc Hoa Ca quyết định thật nhanh, chuẩn bị thu tay lại, ngày khác trở lại. Hiểu một giây sau, lại nhạy cảm mà phát giác được cái gì, đông dưng quay người hướng về một chỗ nhìn lại. Đứng sừng sững ở cung đình bên trong cành cây to làm. Trong bóng tối như một cái bàn tay to lớn đi lên kéo dài, nâng lên một đường thân ảnh thon dài. Trăng tròn cao huyền vũ không, thanh lanh ánh trăng chiếu xuống, vì đó rủ xuống mực phát bước đi thong thả mấy phần lượng sắc. Nam nhân nghiêng người dựa vào lấy sau lưng thân cây, mơ hồ có thể thấy được thật sâu thúy trong suốt hai con người, chính yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Như có như không uy áp từ hắn trên người tràn ra, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình.
Chủ nhân, lại là nam nhân kia.
Bạch Đoàn Tử thanh âm rất nhỏ. Nói đến phần sau trực tiếp mất tiếng. Ánh mắt trong không khí giao hội, Lạc Hoa Ca hai hàng lông mày nhíu lên, thầm nghĩ người này sao như thế âm hồn bất tán. Tĩnh mịch trong không khí, hắn trước tiên mở miệng, nói, tính cảnh giác không sai. Nhặt nhẽo bạc béo thanh âm, liền tựa như đang nói đêm nay ánh trăng rất tốt một dạng. Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, nói, có thực lực thực sự là có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng cung muốn vào liền vào, cung bên trong cây muốn lên liền lên. Nghe vậy, hắn vả táo bay lên. Thân hình từ trên cây rơi xuống đất, bưng một tấm thanh lãnh câm quý khuôn mặt tuấn tú nói, ngươi thực lực không đủ, cũng là muốn làm gì thì làm. Cho nên Lạc Hoa Ca nâng lên mắt đến, hai tay hoàn ngực nhìn thẳng hắn mắt nói, lần này, nghĩ kỹ như thế nào để cho người ta bắt được ta sao.
Chương 130, người ta nói chuyện.
Dưới ánh trăng, nàng mực sắc song đồng như lưu ly, ẩn chứa lăng lệ không bị trói buộc chi sắc. Mà nàng khoan thai đứng thẳng không gặp nửa phần sợ hãi bộ dáng, càng làm cho người rất muốn xóa đi nàng đấy mắt phần kia bất khuất góc cạnh. Đêm tối thăm dò hoàng ngủ, bị người ta tóm lấy sẽ như thế nào?
Lạc Hoa Ca cười, vậy ngươi cần quan tâm chính ngươi.
Ngụ ý, nàng tuyệt sẽ không bị bắt lại.
Dung Hoa, ngươi rất tự đại.
Lại không thể nói là vô tri.
Lạc Hoa Ca, không phải là tự đại, mà là tin tưởng ta bản thân.
Không có vĩnh hằng bên thắng, cũng không có vĩnh viễn kẻ bại.
Ngươi rất muốn giết ta.
Nam nhân đôi môi khẽ nhúc nhích, nói chuyện tựa như trình bày.
Lạc Hoa Ca không có phủ nhận, chỉ nhắc tới nghị nói. Người ta nói chuyện.
Mấy bước xa, nam nhân ánh mắt khẽ nâng, đáy mắt một tia gợn sóng tựa như đáp lại.
Ta biết ngươi mục tiêu, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, đơn giản chính là muốn cho ta ngột ngạt, có thể như ngươi mong muốn, nhưng nếu ta có bản lĩnh toàn thân trở ra, ngươi liền lại không thể can thiệp ta hành động, như thế nào? Lạc Hoa Ca không nghĩ khuất phục, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, hiện nay nam nhân này giống như là đứng sừng sững ở trước mặt nàng một tòa núi cao, khó mà vượt qua. Nếu hắn một mực dây dưa, nàng tương lai đường sẽ khó đi rất nhiều. Tối thiểu, vì chính mình tranh thủ thêm một chút tự tại thời gian. Nam nhân không có lập tức trả lời, nhắm lại hai con ngươi tựa như tại suy tính. Lạc Hoa Ca lại nói, trong vòng 2 năm. 2 năm sau, trên người nàng nhân thể phong ấn liền sẽ phá giải, đến lúc đó cho dù thực lực chưa có thể siêu việt hắn, bản thân hình thể phát sinh cải biến, hắn nên cũng không nhận ra được. Nghe vậy, Dung Hoa khỏe môi hơi kéo, có thể. Thời gian 2 năm, liền vọng tưởng trưởng thành đến đủ để cùng hắn đối kháng. Cái này hắn thấy, cơ hồ là không thể nào chuyện phát sinh. Lạc Hoa Ca cười, vậy liền động thủ đi. Hắn một lòng muốn nàng túi đầu vãn hồi khắc nam nhân tôn nghiêm, mà nàng muốn nhanh chóng trưởng thành tốt triệt để thoát khỏi cái này một cái phiền toái dây dưa. Thắng cái này một cái, vừa vặn đều đến thanh tĩnh. Một giây sau, Dung Hoa triệt hồi quanh thân uy áp. Cái này phương trong tẩm cung cái kia mấy đạo nguyên bản giống như bị đông cứng nguyên tu khí tức thoáng chốc tỉnh lại. Dung Hoa vô ý thức nhìn về phía đứng ở một bên người, kết quả. Bên người nơi nào còn có người. Vừa nhấc mắt, liền gặp một bóng người trong đêm tối giống như nhanh nhẹn con mèo. Dĩ nhiên lướt đi tốt một khoảng cách đi. Tựa như cảm giác được ánh mắt của hắn, cách đó không xa Lạc Hoa Ca quay đầu, môi đỏ trong đêm tối móc ra một vòng cạn cung, nhất định mơ hồ nhiễm thêm vài phần mị hoặc. Qua trong giây lát, 4 bóng người, từ 4 phương 8 hướng chui ra, dậy như hồng trung tiếng nói phát ra một đường gầm thét, ai? Trong chốc nhóm này, Lạc Hoa Ca nhìn thấy Dung Hoa thân ảnh giống như huyễn vì đêm tối lưu quang đồng dạng, biến mất ngay tại chỗ. Chưa rời đi tứ hoàng tử tẩm cung Lạc Hoa Ca thân ảnh rất nhanh bị tập trung. Kiếm khí mang theo lấy sắc ý, tật quang điện ảnh giống như hướng về nàng trực tiếp đâm tới. Mảnh mai thân hình ở giữa không trung hướng ngang xoáy một vòng tránh thoát, Lạc Hoa Ca khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Dung Hoa vậy mà lại trở về ngay từ đầu gốc cây kia bên trên. Hắn nhìn như chính có chút hăng hái giống như xem diễn vây xem phía dưới đánh nhau. Một màn này nhìn xem, thật là khiến người ta khó chịu. Nhưng nghĩ tới qua tối nay, liền có thể được 2 năm tự tại, Lạc Hoa Ca liền đè xuống trong lòng cố không cam lòng, bước chân như huyễn rời đi tại chỗ. Trong lúc đó, nàng khoát tay, kéo xuống một phương vạt áo, chặt lại hơn nửa bên mặt. 3 tên cao giai tranh nguyên, 1 tên hoàng nguyên, hoàn toàn không có cách nào đánh. Nàng mục tiêu, chỉ là thoát thân. Thuộc về nguyên lực màu sắc lấp lánh, rất nhanh kinh động nhiều người hơn. Chương 131, đêm khuya đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Sắc ý ép tới gần, chiếu ra một tấm mặt xẻo ngang dọc mặt. Cuồng đồ phương nào, đêm khuya đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Người kia nói. Đưa tay liền muốn đi bóc nàng bưng bít đến trên mặt tấm vải. Lạc Hoa Ca thân hình thoát một cái tránh thoát, giảm thấp thanh âm nói, ta có thể không giống ngươi không biết che lấp. Để cho người ta nhận ra nàng dung mạo đến, cái này hoàng cung nàng sợ là liền không có cách nào đợi. Hiểu lời này rơi xuống đối phương trong lỗ tai. Hắn vô ý thức đưa tay vừa sờ trên mặt mình vết sẹo, ngay sau đó mắt lộ ra hung ác nham hiểm, cắn răng phân phó còn lại chạy đến giao hợp, bắt lấy hắn. Mấy đạo nhanh chóng thân hình chớp động ở giữa. Dung Hoa nhìn thấy Lạc Hoa Ca bản thân bên trên móc ra thứ gì đến, ngay sau đó mượn tấm vải che lấp ném vào trong miệng. Nghe tiếng chạy đến thị vệ từ Dung Hoa ở tại dưới cây chạy qua, nhất định đều giống như mù đồng dạng, không một người trông thấy hắn. Lạc Hoa Ca xa xa đem một màn này nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng thực sự là những thị vệ kia mù. Dù sao, đang tại ứng phó bản thân cái này mấy tên nguyên tu cũng không phải là dễ lừa gạt nhân vật. Nhất định là nam nhân kia sử cái gì thủ đoạn, che giấu hai mắt người. Né tránh ở giữa, trong không gian Bạch Đoàn Tử lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, bên trái cũng tới người. Lạc Hoa Ca đưa mắt quét qua, trong lòng đã nắm chắc. Tranh quang lóa mắt, theo nàng lui về sau mở, từ một bên giả sơn đâm qua, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Thấy thế, Lạc Hoa Ca mắt phượng nhắm lại. Vừa rồi nếu không có lẩn mất nhanh, một kích này chỉ sợ liền muốn tại nàng trên ngực đâm xuống một cái lỗ thủng. Lạc Hoa Ca từ đầu đến cuối đều không có điều động qua bản thân nguyên lực đến ứng đối. Né tránh ở giữa nơi dựa dẫm đều là bản thân tốc độ. Dẫn đến trước mặt đuổi theo nàng đánh mấy người kia, đều vì nhìn không thấu nàng tu vi mà có chỗ cố kỵ. Thẳng đến nàng khăn che mặt khỏe môi dưới hơi câu, rời đi bọn họ ánh mắt, không lùi mà tiến tới vào chạy tới một nhóm trong thị vệ. Hắn quanh thân cuốn lên nhàn nhạt màu đỏ mang ánh sáng, mới rốt cục bảo nàng tu vi bị nhìn thấu. Cái kia cùng nàng quân nhau một hồi lâu mấy người thấy vậy, đều không ngoại lệ mà, sắc mặt đều tối đen. Đối mặt một cái xích nguyên. Bọn họ thế mà như vậy bó tay bó chân. Lấy lại tinh thần, hơi có chút thẹn quá thành giận đuổi theo nàng đi. Thật lớn mật, chỉ là Xích Nguyên cũng dám làm càn. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca khỏe môi hơi kéo, tiện tay từ vì bản thân xâm nhập mà trở nên hỗn loạn thị vệ quần bên trong nắm qua một cái đến. Dung Hoa. Hắn nhìn thấy Lạc Hoa Ca hai ba lần liền đem kéo đến trong tay tên thị vệ kia trên người thống nhất trang phục cho lột xuống dưới, chụp đến nàng trên người mình. Thủ pháp kia nhanh đến mức. Liền nàng bên cạnh những cái này thị vệ đều rất rõ ràng không thể kịp phản ứng. Nếu không có hắn ánh mắt một mực khóa chặt nàng, chỉ sợ cũng phải bỏ lỡ một màn này. Tiếp xuống tràng cảnh trở nên rất là hí kịch hóa. Lờ mờ bóng đêm, la hét tầm ý không khí, loạn thành một bầy thị vệ. Thống nhất trang phục, thống nhất Xích Nguyên mang quang. Hoàn toàn không cách nào phân biệt, cái nào là người xâm nhập. Chỉ có cái kia bị lột đi áo ngoài thị vệ từ trong đám người chui ra, nắm chặt trong tay tồn lưu thị vệ lệnh bài kêu an. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đóng chặt cửa điện bị bỗng nhiên kéo ra, Lạc Nên Phàm dĩ nhiên mặc chỉnh tề thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Thích khách đâu? Ồn ào lâu như vậy, còn không mau đem người cầm xuống. Trong đám người có tiến lên nói rõ tình huống, bị Lạc Nên Phàm phẩy tay háo một cái quất đến nằm sát xuống đất đi. Lộn xộn sẽ không nguyên một đám phân biệt sao? Hàng ngày hướng về phía mấy cái kia gương mặt, liền một bộ mặt lạ hoắc đều không thể phân biệt không được. Dứt lời, Lạc Nên Phàm nhìn về phía cách đó không xa tụ tập một đám người, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chương 132, ta liền không bồi các ngươi chơi. Hắn cười lạnh nói, đến rồi chỗ này còn muốn đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thoát thân. Ẩn trong đám người Lạc Hoa Ca mặt mày cụp xuống. Dung Hoa liếc mắt nhìn tới, thấy không rõ nàng thần sắc, cũng cảm giác không thấy nàng kinh hoàng. Nàng xem tựa như đối với sắp đến kiểm tra một chút cũng không để ý. Bất quá nghĩ đến tấm kia kiêu căng mặt, hắn ngược lại cảm thấy, nếu là ở trên gương mặt kia nhìn thấy vẻ sợ hãi, mới là kỳ quái. Lạc Hoa Ca xác thực không thế nào bối rối, nhưng nếu muốn nói một chút cũng không để ý, cái kia là không thể nào. Nàng nghĩ thoát thân, không chỉ là vì hiện nay này nháy mắt an bình, càng là vì tiếp xuống 2 năm không cần ở người khác dưới mí mắt sống qua. Bình tĩnh mà xem xét, nàng kỳ thật rất có thể hiểu được Dung Hoa hành vi. Bởi vì bọn hắn nội tâm, một dạng cao ngạo. Nếu ngày đó nàng không thể tới lúc tỉnh lại, giống nhau tao ngộ đổi một lần nhân vật, nàng cũng sẽ tựa như hắn bây giờ đồng dạng, không phân lộ đường mà đuổi giết hắn. Tốt coi đây là bản thân lật về một tia mặt mũi. Tinh thần lực nội thị, mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi sao điểm điểm nguồn năng lượng thừa số tại thể nội diễn sinh. Liên ở không lâu trước đó, nàng đem chính mình mới vừa luyện chế được đan dược đều một mạch nuốt. Nhưng, cấp thấp đan dược quả thật chính là cấp thấp đan dược. Nàng nuốt 4 khỏa, cái này dị năng lượng nguyên cũng không gặp khôi phục bao nhiêu. Bất quá, để mà chạy trốn mà nói, nhưng lại đủ. Chủ yếu là, Lạc Hoa Ca hơi nghiêng qua mặt. Khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Dung Hoa ở tại phương hướng. Quả nhiên, nam nhân kia còn tại nhìn chằm chằm nàng. Nàng không biết đối phương tu vi đến cùng cao thâm đến loại tình trạng nào, lại cũng không phủ nhận nó mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn dở trò, thật là có chút sợ bị nhìn ra cái gì đến. Dù sao, dị năng là nàng trọng yếu nhất át chủ bài. Mặc dù bây giờ cũng không đủ đan dược gia trì, có vẻ hơi gân gà. Trong lúc suy tư, cùng với nàng đứng chung một chỗ thị vệ bị nguyên một đám gọi rời đi. Tên mặt thẻo một chỉ một cái chuẩn, rất nhanh liền chỉ đến Lạc Hoa Ca. Ngươi, tới. Lạc Hoa Ca cụp mắt, giật giật vào áo, không có theo lời đi qua. Đối phương liền lại mở miệng khiển trách một câu, bảo ngươi, lô thai điếc. Một giây sau, Lạc Hoa Ca lật tay lại, không biết lại từ đâu bên trong móc ra một tấm vải phiên đến. Từ hắn bên môi tràn ra tiếng nói lôi cuốn một tia lười biếng, ta liền không bồi các ngươi chơi. Dứt lời, Lạc Nên Phàm phản ứng đầu tiên tới, đưa tay một chỉ nàng thân ảnh nói, chính là hắn. Lúc đó, tên mặt thèo đứng ở Lạc Nên Phàm trước mặt, cách nàng có một khoảng cách. Mặt khác ba tên cao giai tranh nguyên phân biệt đứng ở cách nàng không xa ba phương hướng bảo vệ. Không đợi bọn họ từ Lạc Nên Phàm thét ra lệnh bên trong lấy lại tinh thần, Lạc Hoa Ca mím môi cười khẽ, đưa tay kéo một cái quần áo trên người. Áo ngoài tựa như vải vóc giống như vung ra, tại trong tay nàng lắc một cái, lấy cực nhanh tốc độ giữ được cách mình gần nhất mấy tên thị vệ đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhấc chân lăng không quét qua. Chỉ một thoáng đem cái kia mấy tên bị quần áo được cái cường tráng thị vệ cho đạp bay ra ngoài, đập ngã chạy tới còn lại thị vệ. Lạc Hoa Ca ở giữa không trung lật một cái, lui về phía sau một chút rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Trong phút chốc, nàng thân hình cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chuyển lập tức liền cướp đến nơi xa cung đình phía dưới, một cái linh xảo xoay người nhảy tới. Trơ mắt nhìn xem một màn này tại phát sinh trước mắt Lạc Nên Phàm giận không kèm được, lấy lại tinh thần nổi giận mắng. Ở chỗ này cũng có thể làm cho người chạy, thực sự là một đám phế vật. Lúc này, ngoài cung có người vội vàng tiến đến, không người xuống lấy thân thể đầu buông xuống nói, tứ hoàng tử, thích khách kia tựa hồ hướng trung túy cung phương hướng đi. Chương 133, ta thắng. Nghe vậy,
Lạc Nên Phàm thoáng chốc nghĩ đến mấy ngày trước đây Vĩnh Phúc Tạ chuyện phát sinh, lập tức hơi biến sắc mặt, gấp giọng quát, còn không mau truy. Nếu là ta mẫu phi xảy ra nửa phần sai lầm, bản hoàng tử muốn các ngươi mệnh. Tên mặt thẻo mấy người sắc mặt chấn động, dẫn đầu đuổi theo. Lạc Nên Phàm bản thân triệu tập ở đây tất cả thị vệ, cũng theo sát phía sau rời đi. Thanh thế to lớn đội ngũ đi qua thời điểm, đến đây báo cáo tên thị vệ kia đầu buông xuống thối lui đến một bên, nhường đường. Dung Hoa ánh mắt rơi vào người kia trên người. Một giây sau, liền gặp hắn đưa tay gỡ xuống đội ở trên đầu mũ giáp, hơi nghiêng qua thân đến, trao lên mắt vượng nhìn thẳng hắn. Ta thắng. Dung Hoa. Lạc Hoa Ca ném đi trong tay mũ giáp, lại thoát đi tầng một áo ngoài, đưa tay một vuốt gò má bên cạnh sợi tóc nói, những người này thật đúng là học không thông minh. Một cái phương pháp để cho chấm dùng hai lần. Bạch Đoàn Tử. Chủ nhân, rõ ràng là ngươi quá biết chơi tốt bé bé. Có ai sẽ nghĩ tới, một khắc trước mới bị nhìn thấu hốt hoảng mà chạy người, trong nháy mắt liền lập lại chiều cũ lại đã trở về. Không chỉ có Đường Hoàng xuất hiện lần nữa tại chỗ có người trước mặt, còn dễ dàng liền đem tất cả mọi người dẫn ra. 3. Lạc Nên Phàm cái kia hàng căn bản chơi không lại nhà mình chủ nhân. Dung Hoa thần sắc trên mặt chưa hiển lộ, trong lòng nhưng cũng là kinh ngạc. Cái này người khác trong mắt phế vật, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Lâm Nguy không sợ, ngược lại đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mắt thấy Lạc Hoa Ca nên ngang hướng Lạc Nên Phàm tẩm điện đi đến, nam nhân thon dài hai hàng lông mày mấy không thể xem kỹ nhẹ trao lại một lần. Ngươi muốn làm gì? Xảy ra bất ngờ thanh âm, cảm giác ngay tại sau lưng chỉ cách một chút. Lạc Hoa Ca chạm đến cửa điện hai tay hơi ngừng lại, quay đầu, khép lại hẹp dài mắt phượng nhắc nhở, chớ quên ngươi vừa mới đáp ứng sự tình. Nàng có 2 năm tự do, mà trong lòng của hắn mặc dù bất mãn đi nữa, cũng không thể can thiệp. Nam nhân ánh mắt cụp xuống. Hai người ánh mắt trong không khí giao hội, hình như có vô hình mùi thuốc súng tại lan tràn. Nam nhân này, cho dù cái gì cũng không làm, chỉ là đứng chắp tay cũng cho người một loại trong lòng phụ trọng chấn nhiếp cảm giác. Chiếm trên thân cao ưu thế, nhìn nàng thời điểm cao cao tại thượng như lại nhìn sâu kiến đồng dạng bệ nghễ. Xuất sắc dung mạo tăng thêm bẩm sinh câm quý thanh lãnh, nổi bật lên hắn giống như cựu thiên thần chi, cao không thể chạm. Là, thật khó dây dưa một chút. Lạc Hoa Ca không cần quá nhiều đi đoán cũng có thể ngờ tới, người này tất nhiên là từ già nam ngoài thành xuất hiện qua khi đó lên, liền đem chính mình tất cả tình huống đều trưởng khống ở trong tay. Nếu không, hắn sẽ không như thế nhanh ngay tại cung bên trong cùng hắn gặp mặt. Dù sao nàng mới trở về không bao lâu. Bởi vậy có thể thấy được, nàng động tĩnh, hắn đều rõ như lòng bàn tay, cũng không biết hắn đến cùng nhìn thấu bao nhiêu. Bỏ đi thành kiến mà nói, nàng kỳ thật vẫn rất không hy vọng cùng người như vậy là địch. Bởi vì quá nguy hiểm. Cần phí không ít tâm tư đi ứng đối. Mà nàng bây giờ cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi, mặc dù cái này nhìn rất có tính khiêu chiến. Trong lúc suy tư, Dung Hoa liệm ánh mắt, liếc một chút đèn vẫn sáng tầm điện, nói, ngươi có thể tùy ý. Lời này đồng đẳng với nói là hắn sẽ không xuất thủ can dự. Lạc Hoa Ca cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đem cửa điện lại đẩy ra một chút, lách mình chui vào. Dung Hoa cao lớn thân hình đứng thẳng ở ngoài cửa, nhìn xem cái kia nửa mở cửa điện, vô ý thức vươn tay ra. Như muốn đẩy ra. Thon dài sạch sẽ 5 ngón tay duỗi ra, lại ở dây tiếp theo dừng lại, lại thu hồi lại, không tự chủ học Lạc Hoa Ca bộ dáng nghiêng người tránh vào. Chương 134, Lạc Nên Phàm hù đến chấm, bồi thường tiền. Dung Hoa cau lại giữa lông mày, ẩn chứa nồng đậm ghét bỏ ý vị. Vừa vào cửa nhìn thấy Lạc Hoa Ca hành động, cặp kia đẹp mắt lông mày lập tức nhào càng chặt hơn. Ngươi là muốn đem nơi này rời hết. Lạc Hoa Ca không có phủ nhận, trong lúc cấp bách lên tiếng. Lạc Nên Phàm hù đến chấm. Bồi thường tiền. Bạch Đoàn Tử, muốn được, bồi đến hắn bệnh thiếu máu. Mắt thấy Lạc Hoa Ca hai mắt giống như tự mang giám bảo công năng đồng dạng, hoàn mỹ tránh đi lớn kiện lại không đáng tiền vật, khơi một cái chính xác hướng về quý báu vật ra tay, Dung Hoa không khỏi lại xem thêm nàng vài lần. Lại không biết, kiếp trước Lạc Hoa Ca cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua, ánh mắt sớm đã ma luyện đến độc ác đến cực điểm. Thí dụ như trước đó tại trên chợ mua được cái kia đan lô, nàng vừa nhìn liền biết ước chừng trị giá bao nhiêu tiền. Nói ra giá cả khoảng cách thực giá chênh lệch không xa. Nếu không, cái kia quán nhỏ buôn bán cũng sẽ không đem mấy thứ bán cho nàng. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca cầm lên treo ở bên giường vật trên kệ một thanh trường kiếm. Nhìn xem bao kiếm bên trên chỗ khảm nạm rất nhiều đá quý, nàng chỉ cảm thấy Lạc Nên Phàm phẩm vị thật là có vấn đề. Một cái hảo hảo hoàng tử, tùy thân bội kiếm chỉnh cùng một nhà giàu mới nổi tựa như, phảng phất tại im lặng tỏ rõ lấy, người ngốc, nhiều tiền. Lúc đó, Dung Hoa thanh âm từ sau lưng truyền đến. Kiếm này là đặc thù chất liệu chế, thân kiếm mỏng như cánh ve, chém sắc như chém bùn. Lạc Hoa Ca nắm chuôi kiếm tay hơi dùng lực rút ra, phát hiện quả thật như thế. Dung Hoa bản ý là muốn nhắc nhở nàng kiếm này quý giá, để cho hắn thu liễm một chút. Ai ngờ, Lạc Hoa ca thấy thế khen một tiếng, hảo kiếm. Sau đó, liền đem thanh kiếm này cùng nhau thu hồi. Dung Hoa. Mặt, Lạc Hoa ca tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi thế nào còn ở đây? Nghe vậy, Dung Hoa đáy mắt là hiện ra một đường gợn sóng. Hắn nhất thời nhất định không nói ra được, tại sao mình lại ở chỗ này, nhìn xem nàng khuôn đồ. Có lẽ là đối với nàng hành vi cảm thấy mới lạ. Lạc Hoa ca cũng không đợi hắn đáp lại liền lại khoát tay áo nói, thôi, ngươi yêu đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Dù sao cái này cũng không phải là chấm địa phương, đồ vật cầm xong chấm liền đi. Nghĩ như thế, nàng thật sự hoàn toàn đem hắn như không có gì, mảnh mai thân hình tại tẩm điện bên trong đi tới đi lui, từ hắn trước mặt đi qua nhiều lần, liền một chút đều keo kiệt tại bố thí. Lần thứ nhất bị không để ý tới đến triệt để như vậy Dung Hoa. Thật lâu, hắn mở miệng nói, bọn họ đã trở về. Lạc Hoa ca nghe vậy, đem đồ trên bàn cùng nhau đóng gói, một cái trở tay xuất khí mà vung ra trên lưng, chợt lách người biến mất ở gần nhất cửa sổ nơi đó. Trong chớp mắt, to như vậy trong tẩm cung liền chỉ còn lại có Dung Hoa một người. Lạc Hoa ca rời đi Lạc Nên Phàm Chiêu Dương Điện sau đó, liền đứng ở một chỗ cung đình chờ lấy. Không bao lâu, toàn thân tản ra dọa người khí chàng nam nhân quả thật xuất hiện. Nhìn thấy Lạc Hoa ca lúc, Dung Hoa thân hình hơi ngừng lại, khí tức quanh người có chỗ hòa hoãn, thâm thúy hai con ngươi lại vẫn lôi cuốn lấy lạnh buốt nguy hiểm. Mặc kệ ngươi là ôm loại tâm tính nào mở miệng, tóm lại, tạ ơn. Nhờ có hắn nhắc nhở, nàng mới có thể kịp thời rút lui. Dù sao mang theo nhiều đồ như vậy, nếu là bị phát hiện vẫn rất không tiện. Dung Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm ơn ta. Lạc Hoa ca gật đầu, cảm ơn ngươi, tạ lễ lại là không có, có lẽ. Hai năm sau ta có thể lại tha cho ngươi một mạng xem như tạ lễ. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Lạc Hoa ca thân hình mấy cái chớp động, qua trong giây lát liền mất bóng. Lại tha ta một mạng. Dung Hoa đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ nhai lấy mấy chữ này. U ám cung đình tiểu đạo, không thể che hết hắn giống như sương hoa bước đi thong thả thân giống như thanh lãnh. Chương 135, ngươi đùa giỡn có thể giống chấm tiền một dạng ít một chút sao. Lạc Hoa ca một đường tránh đi tuần tra thủ vệ. Mang theo một bao lớn vật phẩm quý giá trở lại bản thân Cửu Vân Các bên trong. Vừa thả đồ xuống, trong không gian Bạch Đoàn Tử liền hưng phấn nói, chủ nhân đêm nay thu hoạch lớn, người kia không tiếp tục cho ngươi chơi ngáng chân thật sự là quá tốt. Lạc Hoa ca liếc một chút bên ngoài thâm trầm bầu trời đêm, nhắm lại mắt vượng lướt qua một vòng am hiểu sâu chi sắc. Nếu hắn thực sự là giống như ta người, tiếp xuống hai năm ở giữa, nói chung cũng sẽ không lại đến làm dối. Đề cập Dung Hoa, Lạc Hoa ca suy tư trong lòng hơi phức tạp. Theo lý thuyết, dám can đảm đối với nàng làm ra vượt qua tiến hành, ngày đó không có lấy tính mệnh của hắn đã là nhân tử, liền đem hắn coi là bị vứt bỏ nam sủng coi như thôi. Không nghĩ tới lại lưu lại cho mình mầm thai vạn. Nhưng nàng từ sẽ không hối hận bản thân sở hạ quyết định, cho nên. Bây giờ liên quan tới hắn vấn đề này có thể giải quyết, ngược lại là một không sai kết quả. Dù sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Nam nhân này tồn tại thực sự quá khó giải quyết. Không chỉ có thực lực không đấu lại, hắn còn phảng phất có thể nhìn rõ lòng người đồng dạng nhạy cảm. Lại bị hắn nhìn chằm chằm, Lạc Hoa ca thậm chí sinh ra một loại bản thân át chủ bài cuối cùng sẽ có một ngày, muốn ở trước mặt hắn từng kiện không chỗ che thân mà hiển lộ ra ảo giác. Dưới cái nhìn của nàng, buổi tối chỗ thắng được tiền đặt cược, hiển nhiên muốn so nàng xách trở về những vật này còn có giá trị. Trời còn chưa sáng, Lạc Hoa ca xem chừng cửa cung chưa mở ra, liền đem đóng gói đồ tốt trước giấu đi. Bảo, ấy, ấy, o. Bạch Đoàn Tử lên tiếng về sau, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chủ nhân, ngươi rốt cục gọi ta bảo bảo thật vui vẻ. Lạc Hoa ca, ngươi đùa giỡn có thể giống chấm tiền một dạng ít một chút sao? Chủ nhân, tính. Bạch Đoàn Tử, làm sao lại được rồi, chủ nhân ngươi đến cùng hô bảo bảo làm gì lại nhải? Lạc Hoa ca, chớ quấy rầy, ta ngủ một hồi nữa. A, vậy chờ chủ nhân tỉnh ngủ lại nói a. Lạc Hoa ca. Lúc đầu muốn hỏi một chút bên trong linh giới không gian vì sao không thể chứa đồ vật. Nghĩ lại, cái kia chín cái dị nguyên trụ trời tồn tại dĩ nhiên đầy đủ nghịch tiên, liền thôi. Lạc Hoa ca nhắm mắt lại, trong lòng lại yên lặng suy tư, chờ có tiền, phải đi mua một cái mang theo người pháp khí chứa đồ mới lạ. Ngoài ra Lư Hoàng cung phía bắc chi địa, ngồi xổm ở trong đống thạch đầu đếm sao nhìn mặt trăng ô dương nguyệt ảnh rốt cục đợi đến nhà mình đế quân đến. Lập tức cùng nhau đứng dậy. Hướng về cách đó không xa đạo kia cao khiết xuất trần thân ảnh nên đón tiếp lấy. Đế quân, ngươi đã trở về. Ô Dương hỏi thăm thời điểm, sắc mặt hơi có chút khổ cấp cấp cảm giác. Đế quân nói tiến cung liền tiến cung, còn không cho phép bọn họ đi theo. Kết quả, bọn họ ngay ở chỗ này ngồi xổm hơn phân nửa đêm. Dung Hoa tựa như hơi lườm bọn hắn, lên tiếng, bước chân lại chưa từng dừng lại mà từ đám bọn hắn bên cạnh vượt qua. Ô Dương thấy thế, cấp tốc từ trên mặt đất đứng dậy, thuận tiện đem một bên Nguyệt Ảnh cũng kéo, lách mình cùng lên. Đế quân chuyến này, nhưng có gì phát hiện? Hai người sâu cho rằng Dung Hoa một mình vào cung nhất định là có cái gì trọng đại mục tiêu, để tránh hai người bọn họ cản trở mới không cho đi theo. Mặc dù lấy bọn họ tu vi, kỳ thật đã đủ để tại bốn quốc trong hoàng cung ra vào tự nhiên. Nhưng bởi vì đối phương là Dung Hoa, liền khó trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ. Về phần Dung Hoa mục tiêu, nếu như có thể mà nói, Ô Dương ngược lại là muốn hỏi một câu, Lạc Hoa ca bị làm chết chưa? Dựa vào đế quân thần sắc xem ra, chuyện này tựa hồ rất không có khả năng. Chương 136, là ngươi bản thân quỳ xuống. Dung Hoa thân ảnh trước khi biến mất trước đó, mới mở miệng phân phó nói, bản tọa muốn kỳ chân các cụ thể đấu giá ngày, khắc, nếu lại để cho Lạc Hoa ca phát giác được các ngươi tồn tại, Tuyết Ngô Phong liền không cần trở lại nữa. Sau lưng hai người bị hắn mấy câu nói chấn động đến hai mặt một bức. Nửa câu đầu bọn họ nghe hiểu, cái này nửa câu sau. Ô Dương ánh mắt hơi dừng lại mà nhìn chằm chằm vào Dung Hoa rời đi phương hướng, tay phải một trận sờ soạng lung tung kéo lấy bên cạnh thân người ống tay áo, hỏi, Nguyệt Ảnh, đế quân hắn. Hắn vừa mới nói cái gì? Không cần hồi Tuyết Ngô Phong là có ý gì? Ô Dương cảm thấy, câu nói này mở ra đến từng chữ hắn đều nhận biết, nhưng góp thành một câu hắn liền nghe không hiểu. Nguyệt Ảnh quay đầu liếc hắn một cái, đem chính mình ống tay áo rút về thời điểm, băng bó một khuôn mặt không biểu tình gì nói, người ta bị Lạc Hoa ca phát hiện. Không. Ô Dương đột nhiên quay người, hai tay quăng lên Nguyệt Ảnh mới vừa rút về đi đâu cái cánh tay, nâng đến trước mặt mình liền hắn ống tay áo rủi mắt một cái nói, đế quân nghĩ biểu đạt rõ ràng là không cần chúng ta hai cái. Nguyệt Ảnh, cánh tay đưa ta. Không đợi Nguyệt Ảnh lần thứ hai đưa tay rút về, Ô Dương liền đột nhiên chế trụ hắn cánh tay nhanh chân đi trở về nói, ta liền nói Lạc Hoa ca là kẻ gây họa. Người xem một chút, hắn cũng nhanh để cho chúng ta không có nhà để về. Nguyệt Ảnh nhìn xem Ô Dương bộ kia sát khí rào rạt bộ dáng, cau lại lên lông mày hỏi. Ngươi muốn đi giết hắn? Ô Dương vén tay háo lên, không sợ nói cho ngươi, ta sớm trước đó liền muốn làm như vậy. Một giây sau, hắn bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, hai tay che mặt nói, thế nhưng là ta không dám ba. Nguyệt Ảnh. Một lát sau, Nguyệt Ảnh từ Ô Dương trước mặt đi qua, nói, ngươi đi nghe ngóng kỳ chân các đấu giá ngày à. Nhìn chằm chằm Lạc Hoa ca loại chuyện này, cảm giác vẫn là tùy hắn đến chấp hành tương đối ổn thỏa. Ô Dương buông xuống che mặt tay, ngẩng đầu lên nhìn xem cũng không quay đầu lại Nguyệt Ảnh, cất giọng mở miệng nhắc nhở, ấy không phải, ngươi không nhìn thấy ta còn quỳ. Nguyệt Ảnh bước chân chưa ngừng lại, là ngươi bản thân quỳ xuống. Ô Dương, xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa, chẳng lẽ không nên kéo hắn một cái ba. Sau nửa đêm, Lạc Nên Phàm ánh sáng mặt trời điện đèn đuốc sáng trưng nháo đến trời sáng choang. Lạc Hoa ca sáng sớm dậy hắt hơi một cái, không cần nghĩ cũng biết là bị mắng hung ác. Nhưng loại này không quan hệ đau khổ sự tình nàng từ trước đến nay khinh thường tại để ý tới, nắm đám người kia làm ầm ĩ một đêm phúc, đợi đến hừng đông hô hào bắt thích khách thanh âm ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Thế là ăn xong điểm tâm về sau, tại Minh Phong Minh Vũ một mặt hoảng sợ sụp đổ trong ánh mắt, Lạc Hoa ca trở về phòng cầm lên bản thân chiến lợi phẩm, rất nhanh lần theo trước đó đi qua vắng vẻ tiểu đạo xuất cung. Để tránh làm người khác chú ý, Lạc Hoa ca tại một bao lớn đồ vật bên ngoài chụp cái bao tải. Cho nên nàng đi vào kỳ chân các thời điểm, tuần đường gã sai vật thậm chí cho là nàng là tới nhặt ve chai. Tiến lên đang muốn đem hắn đuổi đi, lại bị người tới một thân khí thế trấn trụ. Lạc Hoa ca lời ít mà ý nhiều, ta muốn gặp các ngươi quản sự. Chúng ta quản sự. Gã sai vật một câu nói còn chưa dứt lời, lần trước cùng Lạc Hoa ca nói chuyện với nhau qua trung niên nam nhân vừa lúc sau này đường đi ra. Hắn liếc nhìn Lạc Hoa ca giống nhau lần trước xuất hiện kỳ quái trang phục, thoáng chốc bước nhanh tới. Vị khách nhân này, ngươi đã đến. Tiên sinh. Quản sự nhìn về phía bên cạnh thân gã sai vặt, nghiêm mặt nói, nơi này không có việc gì, ngươi trước lui ra. Đợi gã sai vặt kia đi ra, quản sự ánh mắt mới rơi xuống Lạc Hoa ca sau lưng một bao lớn đồ vật bên trên. Chương 137, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Khách nhân đây là. Ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Quản sự nhìn xem Lạc Hoa ca cái kia giống như rác rưởi vật phẩm thu về bao khỏa, hình như có chút do dự. Thấy thế, Lạc Hoa ca nghĩ nghĩ, tiện tay từ trong bọc lấy ra một cái thúy sắc cây đèn đến. Quản sự vừa nhìn thấy cây đèn nhỏ này trong nháy mắt, con mắt liền sáng lên. Cây đèn nhỏ này toàn thân bích sắc, như hơi mở lưu ly, sạch sẽ sáng long lanh. Nó đỉnh có một chỗ dọc theo người ra ngoài, tại cuối cùng vây quanh một khỏa bảo thạch màu lam, làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng, lộ ra chỉnh thể càng thêm tinh xảo. Đây là thượng đẳng phỉ thúy ngọc thạch chỗ điêu khắc. Trong khi nói chuyện, tay hắn duỗi tới, Lạc Hoa Ca cũng không thị hiểm, tùy theo đối phương từ trong tay mình đem mấy thứ cầm tới. Lạc Nên Phàm là Lâm Ngọc Sinh con trai độc nhất, mà Lâm Ngọc Sinh là Lạc Đức Liệt hiện nay sủng ái nhất quý phi. Hàng năm cùng các nơi sứ giả trao đổi vật phẩm vô số kể, đại bộ phận đều thưởng cho Lâm Ngọc Sinh. Mà Lâm Ngọc Sinh đối với mình nhi tử, tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Có thể nói, có thể bị nàng từ Lạc Nên Phàm tẩm điện bên trong lấy ra đồ vật, mỗi một kiện cũng là vật đáng tiền. Mắt thấy Kỳ Chân các quản sự bưng lấy cái kia cây đèn vừa đi vừa về tường tận xem xét, có phần yêu thích không nỡ rời tay ý vị, Lạc Hoa Ca mở miệng nói, nghe danh Kỳ Chân các nhất là nhận biết các loại kỳ chân dị bảo, cũng tiếp nhận vật phẩm quý giá giao dịch, không biết ta những vật này, có thể. Quản sự vì Lạc Hoa Ca nói tới lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía nàng ánh mắt dĩ nhiên có biến hóa. Tự nhiên có thể, khách nhân mời tới bên này. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn đến, trước mắt vị khách nhân này tiện tay sờ mó chính là như vậy một kiện có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật, chắc hẳn trong bọc còn lại cũng sẽ không là vật quá tầm thường. Lạc Hoa Ca được đưa tới hậu đường một cái như muốn phong bế trong phòng, có gã sai vặt dâng lên nước trà về sau lui ra. Đợi cửa phòng đóng lại, Lạc Hoa Ca đi đến trong phòng chính giữa một tấm gỗ tròn bàn lớn bên cạnh, bắt đầu từ trong bao đem chính mình mang đến đồ vật từng kiện móc ra, bỏ vào cái kia trên bàn lớn. Quản sự đứng ở một bên, trong mắt theo Lạc Hoa Ca xuất ra buông xuống động tác vừa đi vừa về di động, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến một bước. Chỉ chút này, Lạc Hoa Ca rốt cục đem một bao đồ vật sờ trống không, bản thân đi đến một bên nâng chén trà lên đưa tới rủ xuống xa về sau nhấp một hớp. Nay cũng bày đầy cả bàn, ngươi cái kia liền những vật này ngự khí là chuyện gì xảy ra. Quản sự tại Lạc Hoa Ca sau lưng dọc theo gỗ tròn cái bàn đi thôi một vòng, đưa nàng vừa rồi xuất ra những vật kia đều theo thứ tự cầm lấy quan sát một lần. Mặt quay người nhìn về phía nàng hỏi, khách nhân những vật này cũng là muốn bán cho Kỳ Chân Các. Lạc Hoa Ca gật đầu, ân, toàn bộ. Đối phương ánh mắt đảo qua một bàn vật phẩm, thần sắc tựa như do dự. Lạc Hoa Ca cũng không nói chuyện, liền lặng lặng chờ lấy. Sau nửa ngày, mới nghe hắn mở miệng nói ra, khách nhân khi biết Kỳ Chân Các ra sao địa phương, chúng ta mặc dù thu từ bên ngoài đến đồ vật, nhưng đại bộ phận cũng là muốn chuyển tay chào hàng ra ngoài, khách nhân mang đến những vật này xác thực quý giá. Nhưng giống như thế không ra gì thực dụng xa xỉ phẩm, nó bán lượng cũng không cao lắm. Đối phương mấy câu nói đến huyền chuyện, Lạc Hoa Ca cũng là một lòng dạ sắc bén người, lập tức liền nghe rõ. Hắn ngụ ý, đơn giản chính là muốn nói, nàng mang đến quá nhiều thứ. Mà bọn họ sở dĩ thu mua vật phẩm, cũng là muốn bán đi, trông thì ngon mà không dùng được xa xỉ phẩm cũng không khá lắm bán. Cái này liền tương đương với nói cho nàng, hắn coi như nhận lấy nàng nhóm đồ này, đến cuối cùng cũng rất có thể sẽ có tồn trữ. Không nhất định có thể toàn bộ bán đi. Chương 138, cái này tinh tạp, coi như là chúng ta Kỳ Chân Các tặng cho ngươi. Lạc Hoa Ca khẽ gật đầu, nói, ngươi nói cái giá cả a. Nói như vậy mấy câu nói để cho nàng lý giải hắn khó xử, nói cho cùng vẫn là ở chỗ giá cả vấn đề này. Nàng không thể phủ nhận đối phương lo lắng rất có đạo lý. Nhưng đồ vật nàng nhất định là muốn một kiện không lưu bán đi, cũng không thể lại mang về cung bên trong đi. Lạc Hoa Ca đầy đủ sảng khoái. Quản sự không khỏi đối với nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Thế là, cũng không có đem giá cả ép tới quá ác, suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói ra giá cả. Cái này tất cả đồ tương đương giá cả 4.000 kim, khách nhân ngươi xem. Lạc Hoa Ca gật đầu, có thể. Cái giá tiền này kỳ thật đã có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Chỉ là cùng lúc đó nhưng cũng cảm thấy châm trọng. Cùng là hoàng gia đệ tử, nàng bị một cái kim tệ làm khó. Mà Lạc Nên Phàm tẩm điện bên trong chỉ là bị nàng lấy ra bộ phận đồ vật. Liền giá trị cái 4.000 kim. Trong lúc suy tư, cái kia quản sự dĩ nhiên gọi người vào nhà đến đem đồ vật lấy đi. Không bao lâu, một tấm màu cam tinh tạp đưa tới trước mặt nàng. Khách nhân, ngươi kim tệ đều ở bên trong, cái này tinh tạp, coi như là chúng ta Kỳ Chân Các tặng cho ngươi. Lạc Hoa Ca đưa tay tiếp nhận, nói, tạ ơn. Theo nàng biết, màu cam tinh tạp chỉ cần cá nhân kim tệ tài sản quá ngàn mới có quyền sử dụng. Nhưng bản thân cũng là muốn hoa kim tệ mua, Kỳ Chân Các đã tặng cho nàng. Ngược lại bất nàng lại đi mua. Chính sự nói xong rồi, quản sự mới cười nói, khách nhân cái này 4.000 kim bên trong, quý giá nhất thuộc về thanh kiếm kia, chiếm gần một nửa giá bán, thực không dám dầu dếm, các lao vừa rồi dĩ nhiên quyết định muốn đem kiếm này gia nhập sắp đến đấu giá hội bên trong. Lạc Hoa Ca nghe vậy liền giật mình, ngay sau đó cười. Như thế có ý tứ. Kỳ Chân Các đấu giá bởi vì khô cốt hoa tồn tại làm ra lớn như vậy chiến trận, Lạc Nên Phàm nói không chừng đến lúc đó cũng tới. Đây nếu là để cho hắn nhìn thấy bản thân mất đi tùy thân bội kiếm xuất hiện ở Kỳ Chân Các đấu giá hội bên trên, không biết lại là cái biểu tình gì. Đem mấy thứ bán trao tay đến loại trường hợp này chính là tốt. bởi vì đối phương sẽ đối với người bán thân phận tuyệt đối giữ bí mật, mua sắm không hỏi xuất xứ bất luận lai lịch, có thể nói là chỉ nhận đồ vật không nhận người. Chính như nàng lần này mang nhiều đồ như vậy, quản sự tinh danh khẳng định sớm đã nhìn ra cái gì đến, nhưng từ đầu đến cuối một câu đều không có hỏi nhiều. Lạc Hoa Ca đối với dạng này bí ẩn giao dịch rất hài lòng. Bất quá nói đến khô cốt hoa. Lạc Hoa Ca dừng lại muốn đi ra ngoài bước chân, quay đầu lại hỏi nói, quản sự thuận tiện để lộ một lần, khô cốt hoa giá khởi đầu là bao nhiêu không? Cái này. Quản sự do dự trong chốc lát, mới nói, vốn là không tiện để lộ, bất quá xem ở cùng khách nhân vừa rồi giao dịch bên trên, ngược lại là có thể phá lệ một lần. Được biết khô cốt hoa đấu giá giá quy định, lại lấy được một tấm đấu giá hội thiết mời, Lạc Hoa Ca lúc này mới rời đi. Ra kỳ chân các đại môn, trong không gian Bạch Đoàn Tử liễu lơi nói, chủ nhân, ngươi cái này bận rộn một buổi tối, còn với không tới khô cốt hoa một cái giá quy định à. Đối với cái này, Lạc Hoa Ca, cái này khô cốt hoa quả thật giống như tụ sinh đường trưởng quý nói, không chỉ có khó tìm, còn đắt hơn đến muốn mạng. Giá khởi đầu chính là 5.000 kim tệ. Một trận cạnh tranh xuống tới, vạn kim khó cầu bốn chữ thật không phải nói đùa. Lại nhìn một chút thiếp vàng thiếp mời bên trên này, Lạc Hoa Ca thở phào, đem thiếp mời khép lại thu hồi. Cũng may, khoảng cách đấu giá hội còn có đã vài ngày thời gian, đầy đủ nàng lại nghĩ một chút biện pháp. Mắt thấy nhà mình chủ nhân chỗ bước đi dây càng ngày càng không đúng, Bạch Đoàn Tử Phương. Chủ nhân, ngươi đây là... chương 139, không có tiền là không may. Bạch Đoàn Tử một câu nói còn chưa dứt lời, Lạc Hoa Ca dĩ nhiên dưới chân rẽ ngang đi vào tụ sinh đường đại môn, thẳng đến quầy hàng đi. Ta tới lấy vô tâm thảo. Lạc Hoa Ca nói thẳng, nói chuyện thời điểm, trong tay cầm màu cam tinh tạp cũng quá giang quý diện. Bạch Đoàn Tử, song cầu. Chủ nhân, ngươi khô cốt hoa từ bỏ bè bè. Lúc đầu cái này kim tệ tệ liền đã không đủ dùng, làm sao còn có thể đến mua trước vô tâm thảo đâu. Sau quầy nam nhân hiển nhiên cũng bị kinh động đến. Không nghĩ tới Lạc Hoa Ca liền nhanh như vậy đến rồi. Hắn một bên quay người đưa nàng muốn vô tâm thảo lấy đi qua, một bên cảm thấy thở dài, khách nhân quả thật nói lời giữ lời. Cái này vô tâm thảo đều cho ngươi được thật tốt. Lạc Hoa Ca tiếp nhận cái bọc kia lấy vô tâm thảo hộp, đầu ngón tay từ mặt hộp mơn trớn, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng yên ổn một chút. Trưởng quỹ lại đem lấy đi đủ ngạch khoản tiền tinh tạp đưa trả lại cho nàng, nói, gần đây nghe nói kỳ chân các nhận được một gốc khô cốt hoa, khách nhân có biết tình hình. Lạc Hoa Ca đem mấy thứ từng cái tiếp nhận, khẽ vuốt cằm nói, nghe nói. Trưởng quỹ cười lên nói, khách nhân kia vận khí thật là tốt. Lạc Hoa Ca rủ xuống xa sau khóe môi hơi kéo, không nói gì quay người rời đi. Nàng vận khí tốt. Kỳ chân các quản sự cũng như vậy nói qua với nàng. Khó như vậy đến đồ vật, đều ở nàng lúc cần phải thời gian xuất hiện, thực sự là nàng vận khí tốt ta. Nhưng mà, không có tiền là không may. Bạch Đoàn Tử còn tại trong không gian lại ngại. Chủ nhân a ngươi làm sao lại không phải nhanh như vậy mua xuống vô tâm thảo đây, cần vô tâm thảo đan dược là tứ phẩm, ngươi trong thời gian ngắn cũng không cách nào luyện chế nha. Bạch Đoàn Tử là thật cảm thấy muốn vì chủ tử nhà mình sâu đoạn trường. Lại không có bất kỳ người nào so với nó rõ ràng hơn chủ tử nhà mình tình huống thân thể. Cái kia khô cốt hoa, thế nhưng là quyết định nàng về sau đường có thể đi bao xa căn bản. Thân thể vấn đề không giải quyết, sao có thể tốt hơn càng nhanh mà tăng thực lực lên trưởng thành đô ba. Lạc Hoa Ca biết rõ Bạch Đoàn Tử là đang lo lắng cái gì, nhưng... cần vô tâm thảo có lẽ cũng không chỉ ta mẹ một cái. Vẫn là rất sớm mua xuống mới an tâm. Bạch Đoàn Tử. Chủ nhân ngươi biến, trở nên trong mắt chỉ có mụ mụ. Ngươi đều đã kẹt tại bát giai xích nguyên tốt một đoạn thời gian. Sâu. Ảm, AMP, GT, Ảm, AMP, IT. 3. Sắc trời còn sớm, Lạc Hoa Ca không có ý định lập tức trở về, liền dọc theo phồn hoa đường cái vừa đi vừa nhìn. Cuối cùng, đi tới dòng binh công hội cửa chính. Bạch Đoàn Tử, thiếu tiền chủ nhân xài tiền như nước, lại muốn kiếm lời tệ tệ đến rồi. Lạc Hoa Ca chưa đi vào. Bên hai liền nghe từ trong mặt truyền đến một trận lá hét ầm ĩ tiếng. Mơ hồ nghe được cái gì băng hệ dị thú. Lạc Hoa Ca có chút khiêu mi, nhấc chân đi vào bên trong đi. Vừa vào cửa, liền gặp một đám hán tử vây tại gián thiếp lấy đủ loại nhiệm vụ thanh nhiệm vụ trước chỉ trỏ. Trong đó một cái cánh tay trần đại hán cười ha ha một tiếng nói, đây là ai thiếp treo giải thưởng, nhất định phải băng hệ ẩn tàng thuộc tính dị thú, đây không phải tại khôi hài sao. Cũng không phải, ai biết bắt trở lại là cái gì. Lại nói cái này băng hệ ẩn tàng thuộc tính dị thú vốn liền khó gặp, cái này tuyên bố nhiệm vụ người chẳng lẽ đánh lấy để cho chúng ta cho không hắn bắt dị thú chủ ý à. Một người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Mà lời này chiếm được những người khác nhất trí tán thành. Tiền thù lao mặc dù rất cao, nhưng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc ca. Đây nếu là trộm tới dị thú ẩn tàng thuộc tính không đúng, coi như không tính.
ta xem nhiệm vụ này là không có người sẽ tiếp. Một đám người vừa nói, lắc đầu thở dài tản ra. Mà Lạc Hoa Ca, nhấc chân đi tới. Chương 140, tiểu hài tử không nên đến loại địa phương này chơi. Thanh nhiệm vụ bên trên dán đầy đủ loại ủy thác, tiền thù lao từ tiền đồng đến kim tệ đều có, số lượng không đợi. Bắt mắt nhất là bị dán tại chính giữa một tấm ủy thác thư. Thượng thư rõ ràng biểu thị, muốn một đầu cam giai cao đẳng dị thú, không phải băng hệ ẩn tàng thuộc tính không muốn, nếu không liền còn chưa xong thành ủy thác. Mà tiền thù lao, là 1.000 kim tệ. Bạch Đoàn Tử kinh ngạc, người này lại muốn hoa 1.000 kim tệ đến tìm kiếm một đầu băng hệ dị thú. Lạc Hoa Ca nhìn xem tấm kia ủy thác thư, đột nhiên mở miệng nói, bảo, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, dị nguyên không gian bên trong thuộc về băng hệ cây kia dị nguyên trụ trời, chưa thắp sáng, đúng không? Là chủ nhân. Bạch Đoàn Tử nói, bất quá chủ nhân cũng không cần chú ý, bởi vì băng hệ dị thú rất thưa thớt, hơn nữa theo bản bảo biết, chưa bao giờ có người đồng hóa qua băng hệ dị thú thuộc tính. Cái ủy thác này người vì thế hào ném thiên kim, theo bảo nhìn, vừa rồi những người kia nói cũng không phải không có lý. Nếu bắt trở lại không phải băng hệ dị thú, ủy thác hết hiệu lực, vậy đối phương có thể chẳng phải đạt tới tay không bắt sói mục tiêu sao? Dù sao ở trong mắt người ngoài nhìn không ra ẩn tàng thuộc tính dị thú, hắn trực tiếp nhất phân rõ phương pháp, chính là cùng ký khế ước, mới có thể có cảm giác biết. Đến lúc đó coi như bắt lộn, đã bị người kết khế dị thú cũng là nói không trở lại. Một chiêu này, thực sự là cao a. Bạch Đoàn Tử chính chật chật than thở, liền gặp Lạc Hoa Ca lại tiến lên một bước. Chờ đã. Chủ nhân ngươi làm cái gì? Ba. Mặc dù ngươi rất thiếu tiền, nhưng là... Bạch Đoàn Tử vẫn còn không tới kịp nói chút gì, Lạc Hoa Ca liền cũng nhìn thấu nó suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi quên ngươi năng lực. Tại người khác xem ra, bởi vì không rõ dị thú thuộc tính, một bên liều sống liều chết bắt dị thú, còn vừa muốn lo lắng kết quả là lãng phí thời giờ. Đây là phần lớn người tại kết xù tiền thù lao trước mặt lui bước nguyên nhân. Có thể nàng không giống nhau, trong tay có Bạch Đoàn Tử một cái như vậy lợi khí, nàng chỉ cần phân rõ hai cái phương hướng là có thể. Một, là không phải băng hệ dị thú. Hai, nàng là có thể cùng đối kháng hay không. Từ một điểm này nhìn lại, nàng có thể so khác ít người đi rất nhiều đường quanh co, mấu chốt chỉ ở tại có thể hay không tìm tới băng hệ ẩn tàng thuộc tính dị thú. Hơn nữa, 1.000 kim tệ đối với một đầu cam giai dị thú mà nói, dĩ nhiên là siêu thoát bình thường phạm chủ rất nhiều giá cả. Bây giờ không có người tiếp cái ủy thác này là bởi vì bị hắn điều kiện hà khắc dọa lùi, quay đầu chờ bọn hắn tỉnh táo lại, vẫn sẽ có người nguyện ý thử nghiệm. Trải qua Lạc Hoa Ca một nhắc nhở như vậy, Bạch Đoàn Tử thoáng chốc cũng kịp phản ứng, cái này chẳng phải là bản thân có thể ở mặt chủ nhân trước biểu hiện cơ hội thật tốt. Nó ngăn cản cái gì? Đều do chủ nhân quá cường thế, để nó cùng lâu như vậy cũng không cử đi qua công dụng, nó đều nhanh quên bản thân cũng là có chút điểm bản lãnh. Nghĩ đến đây, Bạch Đoàn Tử lúc này đổi lời nói, chủ nhân nói rất có lý, mau đem cái ủy thác này tiếp à, cái này liền để bản bảo đi cho ngươi thể hiện tài năng. Nàng chính hướng thanh nhiệm vụ đi về trước đi, sau lưng, có một đội khác dòng binh đi đến. Người cầm đầu kia gặp nàng ngăn khuất giữa đường, lập tức liền phất phất tay nói, tiểu hài tử không nên đến loại địa phương này chơi. Lạc Hoa Ca thân hình mảnh mai, lại mang theo cái rủ xuống xa mũ rộng vành, lộ ra càng là nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Những cái này liếm máu trên lưới đao dòng binh tùy tiện, nói chuyện cũng không điều kiêng kỵ gì. Chương 141, không được. Nghe nói có một cái thiên kim treo thưởng nhiệm vụ, tại đây. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca rủ xuống xa về sau ánh mắt thành khe nhỏ. Quả nhiên, bị nàng cho đã đoán đúng. Trọng kim phía dưới, tất có dũng phu. Lúc này, công hội trong đại đường có lúc trước ngưng lại dòng binh đi tới, chỉ cái kia dán tại thanh nhiệm vụ bên trên một tấm trong đó giấy nói, có thể không ở chỗ này đó sao? Ta xem một chút. Người kia nói, trực tiếp thẳng vượt qua Lạc Hoa Ca đi về phía trước. Một bên có người nghe tiếng mà đến, thấy thế cười nói, Dương đoàn trưởng cũng không phải là muốn đón lấy cái ủy thác này à. Mặc dù là treo giải thưởng thiên kim không sai, nhưng cái này vị người ủy thác chỉ định muốn là băng hệ dị thú, nếu săn được không phải, tiền thù lao thế nhưng là mảy may cũng sẽ không có. Cái này có gì? Cái kia được xưng là Dương nắm hán tử vai u thịt bắp không để ý chút nào cười nói. Phổ thông dị thú một đầu mới giá trị bao nhiêu kim tệ? Giá trị 1.000 kim dị thú, cho dù là một đầu bắt không đúng, cái kia bắt lên mấy chục con, chỉ cần trong đó có một đầu ẩn tàng thuộc tính là đúng, chính là đã kiếm được. Cho dù tất cả đều không đúng, cái kia người ủy thác cũng chỉ có thể cùng bên trong một đầu ký khế ước. Còn lại mặt khác kéo đi bán, cũng nói không lên là hoàn toàn uổng phí sức lực. Vì lấy người này nói tới, Lạc Hoa Ca không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Nhưng lại có cái nhìn thấu triệt. Chỉ là trải qua hắn vừa nói như thế, những người khác cũng bị để tỉnh. Có đầu óc xoay chuyển nhanh thậm chí đã bu lại, đề nghị, Dương đoàn trưởng nói có lý. ta xem, nếu không ngươi liền tiếp cái ủy thác này, huynh đệ chúng ta cũng cùng các ngươi đồng hành, nhiều người cũng dễ làm sự tình một chút không phải sao. Có người khởi đầu, liền có nhiều người hơn cùng một chỗ tạm tạm. Có người sau lưng tiến đến nam nhân bên tai nói, đoàn trưởng, ta xem phương pháp kia được không, dù sao xâm nhập sân mạch, ai cũng không biết gặp được cái gì, nhiều người rốt cuộc là tương đối an toàn. Cái sau nghĩ hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy có lý, khẽ bước cảm. Chơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, trong không gian bạch đoàn tử trực tiếp nổ. Chủ nhân, đám người này muốn đem chúng ta nhiệm vụ cho đoạt tá A. Sẽ không? Lạc Hoa Ca vừa nói, ánh mắt run lên, tại chỗ người sắp đưa tay bóc nhiệm vụ lúc, thân hình hướng phía trước vút qua, từ người với người khe hở ở giữa xuyên qua. Thon dài đầu ngón tay, dẫn đầu đem tấm kia ủy nhiệm thư tự nhiệm vụ trên lan can bóc xuống dưới. Tê một tiếng vang nhỏ, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lạc Hoa Ca tự nhiệm vụ cột trước xoay người lại, trong tay liền cầm lấy tấm kia ủy nhiệm thư, có chút nâng lên nói, nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Người. Dương Diệu vươn đi ra tay còn dừng lại ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn xem phương trước mặt mới bị hắn xưng là tiểu hài tử người, trước với hắn bóc tấm kia ủy nhiệm thư. Nhất thời đồng mâu hơi co lại, cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Nhưng mà, sau lưng cái khác kịp phản ứng dòng binh đã nổ. Ta nói, ngươi biết ngươi cầm trong tay là cái gì không? Lạc Hoa Ca ánh mắt xuyên thấu qua rủ xuống xa, liếc một chút trên ủy nhiệm thư nội dung, nói, thấy được, cam giai trở lên, băng hệ dị thú. Nghe vậy, cái kia đặt câu hỏi hán tử kém chút không xông lên đánh nàng. Biết do ngươi còn tiếp. Lạc Hoa Ca ngước mắt, không được. Nếu không phải một đội này dòng binh đột nhiên đến, nàng đã sớm đem nó bóc. Trong đám người có người xinh xinh cười ra tiếng. Ý ngươi là ngươi thật đúng là muốn đón lấy cái ủy thác này. Vừa nói, người kia ánh mắt lại đưa nàng dò xét một lần nói, chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đừng nói là săn bắt cam giai dị thú, chính là gặp, đều không đủ nó một ngụm nuốt. Chương 142, muốn thử một chút trong tay của ta lưới lao sao? Nghe vậy, Lạc Hoa Ca ánh mắt hơi rét. Những dòng binh này nguyên một đám dáng người khôi ngô, nàng đứng trong bọn hắn ở giữa, không chỉ có người thấp hơn một đoạn, ngay cả thân vây cũng nhỏ một chút vòng lớn. Nàng thân thể là nhỏ, nhưng là... chấm tâm. Tuyệt không thể so với ở đây bất kỳ người nào yếu. Lúc này, có một cái khác thanh âm trên bảo. Đoàn trưởng, ta xem tiểu huynh đệ này cũng hẳn là sinh hoạt bức bách, tất nhiên cái này ủy nhiệm thư là hắn bốc đến, nếu không chúng ta liền mang theo hắn cùng một chỗ, đến lúc đó khỏi bàn về có thể hay không bắt được băng hệ dị thú, đều đem được đến đồ vật phân hắn một bộ phận, như thế cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem một cái mạng cứ như vậy không thấy à. Cái kia Dương đoàn trưởng chưa đáp lời, ở đây có nghe được cái này đề nghị người nhất thời liền không vui. Không phải đâu Dương đoàn trưởng, các ngươi thế mà dự định mang theo dạng này một cái nhìn xem liền yếu đuối tiểu tử cùng một chỗ lên núi. Đây không phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Cũng không phải, đừng nói hắn không giúp đỡ được cái gì, chúng ta còn muốn phân ra tinh lực tới bảo vệ hắn, xong việc còn được đem liều sống liều chết được đến đồ vật phân cho hắn một bộ phận, dựa vào cái gì à? Chính là, dựa vào cái gì? Dương đoàn trưởng nếu là thật sự muốn mang hắn, huynh đệ chúng ta mấy cái có thể thì không đi được. Lúc đầu đây cũng không phải là một đơn ổn trá mua bán. Lạc Hoa Ca ngước mắt nhìn về phía người lính đánh thuê kia trong đội ngũ vừa rồi vì chính mình nói chuyện thanh niên, nói, không cần, ta cũng không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Kết quả, lời này lại nhắc lên một vòng mới chế dễ ước. Ha ha ha, hắn nói cái gì? Hắn lại còn muốn một người đi bắt cam giai dị thú, sợ là muốn tiền thù lao muốn điên rồi à? Thực sự là nghe con mới sinh không sợ hổ, vô chi lại không sợ. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng không cần khinh thường, nhanh lên đem ủy thác thư thiếp trở về, miễn cho đến lúc đó 1000 tiền thù lao lấy không được, còn muốn dựng một cái mạng đi vào. Nghe đến mấy cái này ngôn luận bạch đoàn tử. Nhưng nó biết rõ, nhà mình chủ nhân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái để cho người khi dễ chủ. Cho nên, lần này nó không gấp phát ra tiếng. Mà Lạc Hoa Cà cũng sắc thực động. Nàng che đậy tại rủ xuống xa sau ánh mắt xuyên thấu qua đám người, một mực khóa chặt trong đó cười đến phách lối nhất một cái râu quai nón nam nhân. Dưới chân một chuyển, thân hình từ trước mắt mọi người thoảng qua. Trong nháy mắt, nàng liền mượn mảnh mai hình thể ưu thế, xuyên qua ngăn khuất phía trước đám người, đến người kia trước người. Người kia còn cười. Hiểu, lại đột nhiên cảm giác nơi ngực vị trí bị cứng rắn khí chống đỡ. Hắn hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng, ngưng cười tiếng trong mắt xem xét, một tấm ý cười chưa cởi mặt lập tức cứng lại rồi. Chỉ thấy một chôi bén nhọn đoàn đao, mũi đao chính đặt ở hắn vị trí trái tim bên trên. Cầm đao người là vừa rồi đứng ở thanh nhiệm vụ trước được đám người rêu cận con nít chưa mọc lông. Lúc này, nàng đang đứng tại hắn dưới mí mắt, nắm chuôi đao tay hơi nắm thật chặt, mở miệng hỏi, muốn thử một chút trong tay của ta lưới đao sao? Trong phút chốc,
phảng phất có gió lạnh cuốn qua, mang đi tất cả không hài hòa thanh âm. Những cái kia trước một giây còn tại chê cười, châm chọc tiếng cười, tại thời khắc này giống như bị đông lại đồng dạng quy về đứng im trạng thái. Tất cả mọi người ánh mắt, đều không ngoại lệ, đều rơi vào một cái kia mang theo rủ xuống sa mũ rộng vành thân ảnh bên trên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, người này trước một giây, còn đứng ở một địa phương khác. Làm sao lại như vậy trong nháy mắt, liền đổi vị trí. Con chuẩn sắc cầm đao bắt ẩn vào trong đám người một người trong đó. Tốc độ này. Bọn họ thử nghĩ mình một chút, nhất định phát hiện là cùng chỗ không thể so với. Chương 143, cũng là huyết tính hán tử, chớ quá đề cao bản thân. Tên kia bị cầm chắc lấy chí mạng vị trí nam nhân càng là sững sờ tại chỗ. Hắn căn bản không có phát giác được người trước mặt này là lúc nào tiếp cận bản thân. Chỉ có đang bị chống đỡ trái tim về sau, trong mắt nhìn lại, mới có thể cảm giác được từ rủ xuống xa sau dâng lên mà đến lăng lệ, có 10 điểm mạnh mẽ lực xuyên thấu. Cây đao kia chỉ là chống đỡ tại hắn nơi ngực, hắn lại không hiểu sinh ra một loại trái tim dĩ nhiên bị đâm thủng cảm giác. Nếu như không phải thân cao bên trên kém khoảng cách, trong tay đối phương đoàn đao, đoán chừng lúc này chính là trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Thật lâu, hắn mới tìm hồi bản thân thanh âm, hiểu lại chỉ nói ra một chữ, liền lại cũng nói không được nữa. Ngươi, lên núi tao ngộ dị thú bị tiếp cận thời điểm, đều không thể mang đến cho hắn như vậy trực kích trái tim cảm giác. Dù xuống xa phía sau, Lạc Hoa Ca môi mỏng hơi kéo, lạnh tiếng nói, ủy nhiệm thương, ta đã tiếp, thì sẽ không lại để cho người khác, càng sẽ không lại dán trở về. Có này dơ lên, cũng bất quá nghĩ cho các vị một cái khuyên bảo, cũng là huyết tính hắn tử, chớ quá đề cao bản thân. Mọi người tại đây bị trấn trụ. Đúng vào lúc này, phía ngoài đoàn người chuyển đến rối loạn tương bừng. Giây lát, liền gặp một người chen vào. Trên đầu người kia phát quan đều sắp bị chen rơi. Lạc Hoa Ca nghe thấy vây xem trong đám người có người xưng hắn là nhị đương gia. Cái này vị nhị đương gia giữ lại bát tự diễm mép, vừa giơ tay lên đỡ dậy đỉnh đầu méo xẹo phát quan, một bên vội vã mở miệng. Các ngươi cũng không nên lại vì thế nhau nhau. Vừa rồi vị kia người ủy thác được biết bên này chỗ chuyện phát sinh, để cho người làm mà nói, nhưng phạm là đối với hắn ủy thác có hứng thú, đều có thể đón lấy nhiệm vụ này, hắn nguyện ý lại thêm gấp đôi tiền thưởng. Ai có thể tìm được trước mà hắn cần băng hệ dị thú, tiền thưởng liền cho người đó. Nếu là đều tìm đến, liền lấy cấp bậc cao thấp bàn về thắng thua. Một lời ra, vừa rồi tĩnh mịch không khí lần thứ hai hoạt lạc tới. Lại thêm gấp đôi tiền thưởng, đó là cái gì khái niệm? Đại biểu một cái nguyên bản giá trị 1.000 kim nhiệm vụ, chỉ cần có người rút ra thứ nhất, liền có thể được 2.000 tiền thù lao. Cái này nói lật liền lật tiền thưởng, càng có thể điều động đám người tính tích cực. Lạc Hoa Ca lúc này liền thích đơn giản như vậy thô bạo lại phá của người. Nàng đem chính mình cầm đao tay thu hồi lại, vẫn vượt qua trước mặt nam nhân, đi ra ngoài. Bên hai nghe được có người sau lưng hỏi, nhị đương gia, đây là thật sao? Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nghĩ nhận nhiệm vụ đến bên này đăng ký một lần. Sau lưng la hét thầm ý, Lạc Hoa Ca đã không rảnh bận tâm. Cho nên nàng không có phát hiện, tại nàng rời đi về sau, còn có một đội khác người, theo sát phía sau bước ra dòng bình công hội đại môn. Dương đoàn trưởng, các ngươi đi được nhanh như vậy làm gì? Chờ chúng ta một chút huynh đệ mấy cái a. Hết sức xin lỗi. Lần này chúng ta dòng binh đoàn liền không cùng người khác hợp tác rồi. Dương Diệu một bên lễ phép cự tuyệt người tới, một bên mang theo người một nhà nhanh chân lần theo Lạc Hoa Ca thân ảnh đi. Đoàn trưởng, lần này chúng ta nếu là thật có thể tìm tới băng hệ dị thú, vậy coi như kiếm lời lận, tiếp xuống một năm đều không cần lại tiếp nhận công việc. Đoàn bên trong có người mở miệng, trong thanh âm có vẻ hơi phân chấn. Bọn họ sâu sắc cho rằng nhà mình đoàn trưởng cự tuyệt cùng kẻ khác tổ đội, chính là muốn dẫn dắt chính bọn hắn cầm xuống phần này kết xù tiền thưởng. Hiểu, Dương Diệu ánh mắt, lại chăm chú đi theo vậy mau nhanh đi xa thân ảnh. Tên kia vì Lạc Hoa Ca nói chuyện qua thanh niên liền theo sát tại hắn sau lưng, lần theo ánh mắt của hắn nhìn ra một chút đầu mối, nhỏ giọng hỏi, đoàn trưởng là lo lắng hắn sao? Dương Diệu chỉ nói, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Chương 144, không phải để cho chấm làm thì ngươi. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, cái kia nhìn như thiếu niên gầy yếu, tốc độ cực nhanh. Tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, thân hình nhanh đến khó mà bắt. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nếu không phải hắn nhìn thật cẩn thận lại hắn di động khoảng cách ngắn, chỉ sợ còn muốn nghĩ lầm đối phương thực sự là di chuyển tức thời. Dương Diệu không biết đối phương là lấy ở đâu nhanh chóng như vậy độ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, một cây như vậy hạt giống tốt, nếu là chuyến này thực lộn trong núi, vậy liền đáng tiếc. Dù sao Lạc Hoa Ca vừa rồi cái kia một tay mặc dù kinh động đám người, nhưng không có thể hiện ra bất kỳ nguyên lực nào dấu vết. Tại Dương Diệu xem ra, chỉ có tốc độ hoàn toàn không đủ để ứng đối tất cả nguy hiểm. Gia Lê Sơn mạch liên miên chập trùng, cơ hồ xuyên qua toàn bộ Gia Lư quốc 1/4 địa giới. Tại Gia Nam thành thời điểm, vào là Gia Lê Sơn mạch. trở lại quốc đô, khoảng cách gần nhất vẫn là ra Lê Sơn Mạch. Lạc Hoa Ca hoa một cái kim tệ mua một con ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ra Lê Sơn Mạch biên giới chi địa. Hai chân vừa hạ xuống đất, liền nghe trong không gian Bạch Đoàn Tử sĩ khí mười phần mà hô, xông lên A chủ nhân. Lạc Hoa Ca, ngươi có thể câm miệng A. Cảm nhận được nhà mình trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Bạch Đoàn Tử bị khuất. Bảo bảo còn không phải hy vọng chủ nhân sớm chút làm xong việc về sớm một chút, vạn nhất lại sinh ra chút gì rắc rối đến, ngươi cái kia hai cái thuộc hạ có thể ngăn cản không lại đâu. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca vô ý thức nhìn thoáng qua sắc trời. Nàng hôm nay xuất cung sớm, lúc này thời gian còn chưa tới giữa trưa. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn phát sinh mà nói, một buổi chiều thời gian, hẳn đủ. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca lại không trì hoãn, nhấc chân hướng bên trong dãy núi đi đến. Gần đây hạ một trận mưa, trong núi rừng còn lũng một tầng sương mù, giống hơi nước bốc hơi về sau ngưng lại trong không khí, kèm theo tươi mát bùn đất mùi thơm, xông vào mũi. Loại này không khí cũng khiến cho trong núi rừng không có gì nhiệt độ, ngẫu nhiên có gió xoay qua, đều mang một cô ẩm thấp thanh lương cảm giác. Lạc Hoa Ca mới vừa vặn vượt qua sơn lâm bên ngoài, liền trước mặt gặp được một đầu mọc ra độc giác thể trắng như châu thú. Ngõ hẹp gặp nhau, dị thú dẫn đầu lên tiếng. Hống. Chủ nhân, lục giai xích nguyên, thổ hệ dị thú. Bạch Đoàn Tử tận chức tận trách mà ra tiếng nhắc nhở. A Lạc Hoa Ca lên tiếng, đem ánh mắt từ cái này dị thú trên người thu hồi, dưới chân bộ pháp chưa ngừng lại mảy may. Nguyên lực cấp bậc so với nàng thấp dị thú nàng là có thể nhìn ra. Cho nên, đầu dị thú này tại cấp bậc bên trên, liền đã không phù hợp vị kia người ủy thác yêu cầu. Chỉ bất quá, nếu nó là như là băng hệ một hệ loại này nàng chưa chạm đến ẩn tàng thuộc tính dị thú, nàng ngược lại là có thể ngưng lại một lần lấy chút huyết. Hiểu trong không gian thuộc về thổ hệ cây kia dị nguyên trụ trời nàng đã đốt sáng lên, cho nên trước mắt đầu dị thú này nàng mà nói cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Lạc Hoa Ca lười nhác cùng dây dưa. Từ trước mặt đi qua thời điểm, nàng tùy ý đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Sử dụng trụ trời chi lực đối với hắn đạt tới chấn nhiếp hiệu quả sau khi, mở miệng nói một câu, không thuộc băng hệ ngươi liền im miệng. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Nhưng nàng còn chưa đi ra bao xa, sau lưng liền lại chuyển tới một tiếng thú hống. Lạc Hoa Ca vô ý thức quay đầu, đã thấy vừa rồi con dị thú kia chính hướng về bản thân chạy như bay đến. Cái kia vung ra bốn vó, chạy vui sướng. Lạc Hoa Ca, làm gì? Không phải để cho chấm làm thì ngươi. Cái kia dị thú liền phảng phất đấu trường bên trên ưu, khí thế hung hăng. Lạc Hoa Ca ánh mắt lạnh lùng, đoàn đao đã nắm đưa tới tay. Thời gian cấp bách, nàng có thể không nguyện ý một đường bị như vậy dây dưa. Hiểu, tiếp xuống đã phát sinh một màn, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Chương 145, còn có loại này thao tác. Cái kia vùi đầu bay thẳng mà đến thổ hệ dị thú, rõ ràng làm cho người ta cảm thấy một loại muốn lấy mạng ra đánh ảo giác. Nhưng ở đi tới gần thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị mà phù phù một tiếng chân trước hơi quằn quại xuống đất. Càng sâu người, nó chạm đất thời điểm còn hướng phía trước chợt đi một đoạn ngắn khoảng cách, giống như nhào quỳ xuống. Lạc Hoa Ca nguyên bản đã trong tay đảo quanh đoạn đao dừng lại, nhíu mày nhìn một màn trước mắt. Không ngừng nàng không thấy động tác kế tiếp, chính là Bạch Đoàn Tử cũng có chút khó có thể lý giải được. Chủ nhân, nó đây là... Lạc Hoa Ca một đôi hẹp dài mắt vượng nhắm lại, nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt dị thú nhìn một hồi. Nó chính hơi ngước cực đại đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt lộ ra một tia như lưu ly vàng. Lạc Hoa Ca nhìn một chút, đột nhiên phúc trí tâm linh, tựa như nghĩ đến cái gì, dò xét tính mà mở miệng hỏi, ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới băng hệ ẩn tàng thuộc tính dị thú. Bạch Đoàn Tử còn đang vì nhà mình chủ nhân bất thình lình tra hỏi mà cảm thấy mộng bức kinh ngạc, hiểu. Một giây sau liền thấy cái kia quỳ dạp xuống đất dị thú từ trên mặt đất đứng dậy, hướng hắn bên trái đằng trước hì hục mà thẳng bước đi một khoảng cách về sau, lại vui vẻ đi trở về. Lần thứ hai đứng ở Lạc Hoa Ca trước mặt. Đối với cái này, Lạc Hoa Ca, tại cái phương hướng này. Nghe vậy, cái kia dị thú lại lặp lại một lần vừa rồi cử động. Bạch Đoàn Tử, còn có loại này thao tác. Cái này rõ ràng chỉ là một đầu cấp thấp dị thú, liền linh khiếu cũng không mở, làm sao còn có thể đáp lại nhà mình chủ nhân lời nói. Rốt cuộc là bản bảo bảo với cái thế giới này nhận thức xuất hiện rối loạn. Vẫn là cái thế giới này đã điên. 3. Bạch Đoàn Tử bắt đầu hoài nghi đoàn sinh. Nhưng mà Lạc Hoa Ca đã dưới chân hơi chuyển, hướng về thổ hệ dị thú chỉ dẫn phương hướng đi. Trên đường đi, cái kia thổ hệ dị thú còn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lạc Hoa Ca sau lưng, không xa không gần ước chừng 5-6 bước xa vị trí. Bạch Đoàn Tử, chủ nhân. Ân, ngươi rốt cuộc là làm sao lĩnh hội tới đầu dị thú này tiềm ẩn ý nghĩa. Bạch Đoàn Tử hoài nghi mình viên tròn sinh sau khi, hiếu học tinh thần cũng không có rơi mất.